Chương 214, đánh lén ban đêm Na Cha bị Ô Văn Hóa xem thường, lập tức giận dữ. Thất phu, rõ ràng. Na Cha quát, cùng Ô Văn Hóa xung phong liều chết. Hai người một lớn một nhỏ, Ô Văn Hóa cầm trong tay sắp xếp đới ra mục, đánh chính là không khí ba ba rung động, Na Cha tả hữu linh hoạt, hỏa tiêm thương đâm Ô Văn Hóa hỏa tình văng khắp nơi. Hai người một hồi đại chiến, Ô Văn Hóa thể lại mất linh, hoàn toàn không gây thương tổn Na Cha. Na Cha thân tiểu linh sống, hỏa tiêm thương đâm được Ô Văn Hóa đau nhức gọi không thôi, vết máu buồn thiu. Ô Văn Hóa giận dữ, vậy mà bắt không được một đứa bé con, sắp xếp đới ra mục cuồng vùng không thôi, đã là hoàn toàn không có kết cấu. Na Cha dùng hỏa tiêm thương bị thương Ô Văn Hóa 7-8 chục chỗ, lại khó muốn hắn mệnh, chỉ phải đem hỏa tiêm thương thay cho, xuất ra vương hạo ban thưởng hạ thép đến. Thép mặc dù không nở, nhưng lại quẩy bán quả vật hệ thống chi vật, uy lực vô song, lập tức đánh chính là Ô Văn Hóa cả người là thương, máu chảy không chỉ. Ô Văn Hóa cầm Na Cha không dưới, thua chạy mà quay về. Giặc cùng đường chớ đuổi. Vương Hạo nói ra. Na Cha đang muốn đi truy, nghe xong Vương Hạo nói chuyện, chỉ phải trở lại. Viên Hồng sắc mặt khó coi, không thể tưởng được vốn tốt cục diện bị Đại Chu thay đổi, thật sâu nhìn Vương Hạo vài lần, hạ lệnh rút về Mạch Tân. Phạt trụ đại quân đại thắng, riêng phần mình vui mừng, tất cả hồi doanh trướng, khánh công không nhắc tới. Lại nói Ngạc Thuận cùng Sùng Ứng Loan ban ngày mặt mất hết, trở về đại doanh cũng không thành công, không nói một lời, bên người chúng chư hầu cũng mặt có sầu khổ. Không thể tưởng được Đại Chu binh mã mạnh như thế hung hãn, lại có Trảm Yêu trừ ma chi năng, chúng ta bản tính sợ là muốn rơi vào khoảng không. Ngạc Thuận thở dài. Mọi người riêng phần mình sắc mặt khó coi. Sùng Ứng Loan cũng là sắc mặt tái nhợt, không ngờ Đại Chu binh mã mạnh như thế cường tráng. Sùng lão đệ, chúng ta như thế nào cho phải? Ngạc Thuận hỏi. Đại Chu binh mã lợi hại, cũng chỉ là kỳ nhân dị sĩ chi công, chỉ có thể chờ đợi cái kia Vương Hạo ly khai sau khi làm tiếp so đo. Hôm nay Đại Chu bản hồi yêu thịt, đại bổ chi vật, chúng ta đi trước cầm điểm trở lại mưu sau sự tình. Sùng Ứng Loan nói ra. Cái kia Cơ Phát có thể đáp ứng không? Ngạc Thuận hỏi. Phạt trụ đồng tâm, chúng ta tổn thất lượng viên chư hầu, hắn há có thể không có điểm tỏ vẻ? Sùng Ứng Loan nói ra. Sùng lão đệ nói thật là, chư vị, cùng ta cùng một chỗ, đi lấy điểm chiến lợi phẩm đến. Ngạc Thuận nói ra, mang theo mọi người đi Đại Chu quân doanh. Giờ phút này, Cơ Phát đang tại mở tiệc chiêu đại Lý Tĩnh, Na Cha, Chư Quê, Cao Lan Anh bọn người, vì hắn thành công, Vương Hạo biết rõ tối nay có việc, đã ở chúng liệt. Đến, chư vị tướng quân, hôm nay ta Đại Chu Dương Oai, toàn bộ bằng Thiên Đế cầm giữ, chúng ta cùng tính Thiên Đế một ly. Cơ Phát nói ra, đứng dậy. Văn Trọng Lý Tĩnh Trương Khuê bọn người lên tiếng mà lên. Thiên Đế, bất tài Trương Khuê, hành được Thiên Đế chỉ điểm, lúc này mới mê đồ biết quay lại, hữu hiệu khuyển mã chi cơ. Trương Mỗ trước làm vi kính, Thiên Đế tùy ý. Trương Khuê nói ra, uống một hơi cạn sạch. Hôm nay cũng nhiều thiếu Thiên Đế biệt thủ, nếu không ta hai người tự bỏ mạng ở nơi này. Cao Mỗ cũng kính Thiên Đế. Cao Lan Anh nói ra. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đứng dậy. Chư vị đều là đống lương chi tài, nên sống lâu trăm tuổi. Vương Hạo cười nói, cũng đứng dậy cùng mọi người cùng ẩm. Lập tức, chúng tướng đều hoan. Khởi bẩm võ vương, Ngạc hầu ra cầu kiến. Lúc này, có tiểu binh thông báo. Cơ Phát nghe vậy, sắc mặt không vui, dưới trướng có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, đã là không có đem Ngạc Thuận bọn người trăm vạn đại quân để vào mắt. Mời đến. Cơ Phát cũng bất động thần, nói một câu. Không bao lâu, Ngạc Thuận bọn người tiến vào trong trướng, gặp Đại Chu Khánh Công không tỉnh bọn hắn, lại thấy trên bàn hảo tiểu thức ăn ngon, ban ngày thịt rắn tiêu ở trong đó, đáy lòng có chút không khoái. Võ vương, quân sư, chư vị tướng quân. Ngạc Thuận chào hỏi. Ngạc hầu ra đến rồi, người tới, ban thưởng ngồi. Cơ Phát nói ra, vũ khí lại đưa đến chỗ ngồi. Tiêu không toàn rồi, tối nay tới đây là có chuyện cùng võ vương thương lượng. Ngạc Thuận nói ra. Ngạc hầu ra mời nói. Cơ Phát nói ra, ban ngày ta phạt trụ đại quân diện sát xà yêu, hán thịt đại bổ, có thể thưởng hạ một ít, khao các minh đệ. Ngạc Thuận nói ra, đây là tự nhiên, người tới, đem thịt rắn chỉnh lên. Cơ Phát nói ra, tả hữu bưng lên mấy chục bản sớm đã nấu tốt thịt rắn. Đà tạ võ vương. Ngạc Thuận tới đây, bản còn có một phen lý do thoái thác, không nghĩ tới Cơ Phát như thế sảng khoái, trong lòng có chút khó hiểu. Thịt rắn có thể cầm. Tối nay sợ muốn làm phiền chư vị tuần tra ban đêm, không biết Ngạc hầu gia có chịu không? Cơ Phát nói ra. Ngạc Thuận bọn người nghe thịt rắn mùi thơm, muốn ăn đại động. Tuần tra ban đêm việc nhỏ, ổn thỏa hiệu lực. Ngạc Thuận nói ra, tiếp nhận thịt rắn, trở về doanh trướng cùng chư hầu hưởng dụng, cũng không phân phát có công chi thần. Những này người nhắc gan, đã biết rõ kiếm tiện nghi, nếu không phải Thiên Đế đã nói, cần phải nói bọn hắn một chầu. Na Cha bất bình nói, đừng tức giận rồi, xem như lâm chung một bữa, tự nhiên muốn cho bọn hắn ăn được cũng tốt. Chư vị chậm dùng, ta đi về trước. Tối nay quân địch tập doanh, quân sĩ chết 20 vạn. Còn đây là Đại Chu lập quốc hiện ra, cũng chính là muốn đi lòng mông dạ thú thế hệ. Tuy có thương thiên hòa, lại trốn tránh cũng khỏi, nên tuyệt người tránh khỏi số trời, còn sống người trốn thoát hai thương. Bọn ngươi canh ba trước khi không thể ra doanh, nếu không tánh mạng có tổn. Vương Hạo nói ra, liền đứng dậy ly khai. Mọi người đứng dậy cung kính. Vương Hạo trở về chính mình doanh trướng, cùng Mạnh Cương Nhi ân ái không để cập tới. Lại nói Mạnh Tân nội thành, Viên Hồng đem đồ an toàn bộ quét rơi trên mặt đất, giận không kèm được. Cái này Đại Chu sao tiểu nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, hôm nay đại bại, Ô Văn Hóa ngươi luận tội nên chém. Viên Hồng nói ra. Ô Văn Hóa miệng vết thương cũng đã, sắc mặt không khoái. Khởi bẩm nguyên soái, mặt tướng chi tài chỉ ở quân chiến, một vs một khó có kiến thụ. Dưới mắt địch doanh vui mừng, không hề phòng bị, mặt tướng cả gan, tối nay xuất đại quân đánh lén ban đêm địch doanh, thế muốn lập công. Ô Văn Hóa nói ra. Tốt, tiểu cho ngươi thêm một cơ hội, như không tiếp tục công lao, ở đâu ra hội đi đâu. Viên Hồng nói ra.
"Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh."
Ô Văn Hóa nói ra, buồn bực không vui lui ra, bắt đầu an bài vũ khí, đợi đêm dài sự tỉnh, đi thêm đánh lén ban đêm. Lại nói cái kia Ngạc Thuận bọn người dùng thì rắn, toàn thân lực lớn vô cùng, sợ hãi thán phục không thôi. Cơm nước no nê sau khi, riêng phần mình nằm ngủ. Về phần tuần thủ sự tỉnh, cũng chỉ là qua loa khai báo thoáng một phát, phạt trụ đại quân 180 vạn, Mạnh Tân không dám đánh lén ban đêm. Canh hai thời gian, chỉ nghe tiếng la đủ lên, đúng là Ô Văn Hóa đánh lén ban đêm mà đến. Chỉ thấy được Ô Văn Hóa mình đồng ra sát, mấy trượng chi thân thể, trực tiếp phá khai doanh môn, xung phong liều chết mà đến. Đêm dài người tĩnh, phạt trụ đại quân chưa từng ngờ tới quân địch bức kích, lập tức tử thương vô số. Ô Văn Hóa muốn báo 3 ngày chi thủ, cũng muốn báo Viên Hồng xem thường chi hoán, thật sự là người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản sát nhân, trong lúc nhất thời thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cơ Phát biết có địch tập kích, một đêm chưa ngủ, tính cả Trương Khuê bọn người trơ mắt nhìn xem, nghiến răng không thôi. Như thế nhân họa, nếu có thể thiên hạ thái bình, nên có thật tốt. Cơ Phát thở dài nói, mọi người thấy thế, cũng là im lặng. Mấy canh? Cơ đặt câu hỏi. Hồi bẩm võ vương, còn kém một khắc liền đến canh ba. Táng Nghi Sinh nói ra. Cả điểm đội ngũ, đem địch nhân đánh đi ra ngoài. Cơ Phát nói ra. Lập tức, ánh lửa nổi lên bốn phía, đại chu phần quan trọng binh mã hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang xuất phát, chỉ chờ canh ba vừa đến, xung phong liều chết đi ra ngoài. Trước có Cao Lan Anh 49 căn Thái Dương Kim Châm mở đường, sau có Lý Tĩnh Linh Lung Bảo Tháp tỏa chấn, tả hữu Văn Trọng công kích, phải có Trương Khuê áp trận, không có Na Trà trừ áp. Trong chốc lát, đại chu binh mã áp qua, đem Ô Văn Hóa đại quân đánh chính là liên tiếp bại lui. Ô Văn Hóa mục đích đã đạt, không hề chiến đấu, hạ lệnh lui binh. Cơ Phát cũng không đi truy, hạ lệnh thu thập chiến cuộc, đợi cho Thiên Minh mới sửa sang lại thỏa đáng. Thiên Minh thời gian, Táng Nghi Sinh báo lại. Khởi bẩm võ vương, đêm qua địch tập kích, minh quân tử vong 20 vạn, người bị thương bất kể, Ngạc Thuận, xuống ứng Loan bao gồm hầu nhất thời không xem xét kỹ, đã chết cùng này. Táng Nghi Sinh nói ra. 20 vạn cả. Một cái không nhiều lắm. Không thiếu một cái. Cơ đặt câu hỏi. Hạch toán thật là như thế. Táng Nghi Sinh nói ra. Ta phần quan trọng binh mã thương vong bao nhiêu? Cơ đặt câu hỏi. Ta Tây Kỳ đại quân một người không thương. Táng Nghi Sinh nói ra. Cơ Phát nghe vậy, trong nội tâm cảm thán, hắn biết rõ đây là Vương Hạo trước khi đi vì hắn thanh trừ chướng ngại. Ai, thiên đế cho ta Cơ Phát như thế quan tâm, ta Cơ Phát hổ thẹn a, hôm qua thiên đế nói chỉ có 160 vạn đại quân có thể vào triều ca, ta nếu là lui binh 20 vạn cũng sẽ không có này đại nạn. Đợi đại chu lập quốc sau, bổn vương ổn thỏa cần chính yêu dân, làm cho tứ hải thái bình, mưa thuận gió hòa. Cơ Phát cảm thán nói. Võ vương thánh minh. Táng Nghi Sinh nói ra. Hai người đang khi nói chuyện, tiếng trống trận vang lên. Đông đông đông. Mạnh Tân đại quân đã ở Viên Hồng dưới sự dẫn dắt lại đến khiêu chiến, quyết một súng mái, ngay tại hôm nay. Chương 215, chướng ngại diệt hết. Vương Hạo nghe được Mạnh Tân binh mã khiêu chiến, cũng hướng trước trận đi chậm. Lúc này, doanh trướng bên cạnh đi ra một người, dũng mãnh dị thường, vừa lúc đi phủ đồ núi thành tiểu đại vu chi thân Hồ Thăng, cũng là từ nay về sau tiên đỉnh cự linh thần đem. Thiên đế. Hồ Thăng cung kính nói. Trở lại rồi, cảm giác sao vậy dạng? Vương Hạo hỏi. Cảm tạ thiên đế đại ân, Đông Hoàng đại tiên cùng Lục Gáp đạo trưởng hợp lực đem mặt tướng tu vi tăng lên đến kim tiên, đã là thuần khiết đại vu chi thân, thiên đổ lý cấn lại để cho mặt tướng thay hắn hướng lên trời sư bần an. Hồ Thăng nói ra. Đúng vậy, ngươi đã đến rồi, thiếu đi bản long lĩnh đi một lần. Vương Hạo nói ra. Mặt tướng lĩnh mệnh, chỉ là cái này bản long lĩnh ở nơi nào? Hồ Thăng hỏi. Mạnh Tân thẳng đi 60 dặm, có một eo núi, hoàn như bản long là được. Ngươi đi đem cái kia mấy tòa núi lớn còn nguyên đưa đến, nhanh đi mau trở về. Vương Hạo nói ra. Tuân lệnh. Hồ Thăng nói ra, mấy cái trong chớp mắt đã đến bản long lĩnh, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, địa mạch bốc lên, đem lượng tòa núi lớn tính cả địa mạch cả gốc mang đi Mạnh Tân dưới thành không để cập tới. Vương Hạo hạ hết pháp chỉ, đã đến trước trận. Giờ phút này, Viên Hồng mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, Ô Văn Hóa ngay tại hắn bên trái, cũng là đắc ý và phấn. Cơ Phát, đêm qua ngủ ngon giấc không? Viên Hồng cười nói. Xuất sinh, an dám đánh lén ban đêm ta doanh, khiến đại quân ta 20 vạn chết toàn chết uổng. Cơ Phát giận dữ. Ha ha, ta sớm đã từng nói qua, ngươi cùng Vương Hạo đều khó thoát khỏi cái chết, hôm nay chính là các ngươi đại quân tiêu diệt thời điểm. Viên Hồng cười to nói. Viên Hồng, hôm nay Mạnh Tân muốn phá, ngươi cũng là sắp chết chi nhân. Vương Hạo cười nói, đi vào trước trận. Vương Hạo, đừng vội nói mạnh miệng, ngươi là cái gì nha quân sư, đều đồn đãi ngươi bảy mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, đêm qua lại bị ta giết ngươi 20 vạn binh mã. Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ thường thôi. Viên Hồng cười to nói. Ngươi bản tính ta sớm biết hiểu, vừa vặn cho ngươi mượn chi thủ, tiêu trừ gian lịnh tiểu nhân mà thôi. Vương Hạo nói ra. Hôm qua một trận chiến đấu, chư hầu quy tâm, đại chu nhất thống, không tiếp tục chứng ngại. Ha ha, rõ ràng là giả bộ sự, còn muốn thể hiện. Ô tướng quân, đêm qua đại công bản nguyên soái đã báo cáo đại vương, hôm nay làm phiền ngươi lại lập một công, chuyện tốt thành đôi, chẳng phải mị quá hay. Viên Hồng nói ra. Tốt, ha ha ha, nhiều tạ nguyên soái thưởng thức. Ô Văn Hóa nói ra. Ra trận. Phản quân, người phương nào cùng ta đi chiến? Ô Văn Hóa cười to nói, ta đến hội ngươi. Đang tại đây là, bầu trời truyền đến tiếng vang, đúng là bản sơn mà quay về Hồ Thăng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một trong tay người kéo lấy địa mạch, lao nhanh mà đến, mặt trời đều bị vật che chắn. Đông một tiếng, bàn Long Sơn mạch tọa lạc tại lưỡng quân trận trước, Ô Văn Hóa đã bị khốn trong đó. Thiên đế, may mắn không làm được mệnh, đưa đến bàn Long Sơn mạch, xin chỉ thị xuống. Hồ Thăng nói ra, Ô Văn Hóa mình đồng ra sát, không phải hỏa không thể diệt, đem củi lửa ném vào bàn Long Sơn mạch, ngay tại chỗ tiêu. Vương Hạo nói ra, Tuân lệnh. Lập tức, Hồ Thăng khiến mấy bạn quân tiên phong lấy ra củi lửa, toàn bộ ném vào bản Long Sơn mạch ở bên trong, châm lửa. Chỉ nghe được bên trong truyền đến làm người nghe kinh sợ chi kêu sợ hãi, Ô Văn Hóa bị nhốt bản Long Sơn mạch, thoát không được thân, chỉ phải bị chôn sống chết cháy. Leng keng, đánh chết đối địch, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 ức, thanh điểm kinh nghiệm 62 ức, 80 ức. Kẻ trộm đã chết, Thỉnh Thiên Đế xử lý. Hồ Thăng nói ra. Đem bản Long lĩnh trở lại như cũ. Vương Hạo nói ra. Tuân lệnh. Hồ Thăng nói ra, lại đem bản Long Sơn mạch mang đi, trở về chỗ cũ. Lý Tĩnh gặp Hồ Thăng dũng mãnh, mừng rỡ trong lòng, cái này Hồ Thăng thế nhưng mà hắn thuộc hạ, có này thần uy, từ nay về sau có thể giảm bớt không ít thân chinh phiền toái. Đại quân chỉ thấy được một tòa núi lớn rơi xuống, chỉ chốc lát lại đem đại sơn rời đi, phản phất tại giống như nằm mơ. Vương Hạo, ngươi còn thật là có bản lĩnh, có thể gọi sơn thần. Viên Hồng cả giận nói, ngươi phải có cái này bổn sự, cũng có thể dùng đến cùng ta nhìn một cái. Vương Hạo cười nói, hôm nay muốn quyết một sống mái, người phương nào tài chiến? Viên Hồng hỏi. Bần đạo Chu Tử Chân nguyện hướng. Có người nói đạo, nhưng lại cái đầu đà, cầm trong tay trường kiếm, trường môi thai to, chính là Mai Sơn một trong thất quái chư yêu Chu Tử Chân. Nam Cung Thích xuất chiến. Vương Hạo nói ra. Là. Nam Cung Thích nói ra, giá mã về phía trước, trong lòng biết Chu Tử Chân lợi hại, không nói hai lời, trong tay mơ bảo kiếm một điểm tinh quang đã muốn Chu Tử Chân đầu người. Chu Tử Chân sau khi chết biến thành một cái lớn heo trắng. Leng keng, đánh chết đối địch, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 ức, thanh điểm kinh nghiệm 63 ức, 80 ức. Chu Tử Chân còn chưa xuất chiến, đã thân vẫn hóa thành một đầu đại heo đến. Nguyên lai là một chỉ chư yêu, Viên Hồng, ngươi còn có đội ngũ có thể cùng nhau gọi. Vương Hạo cười nói. Viên Hồng gặp Chu Tử Chân còn chưa mở đánh tiểu chết rồi, trong nội tâm ngầm bực không thôi, cái này đầu đồ con lợn, thật sự là mất mặt xấu hổ. Dương Hiển xuất chiến. Viên Hồng nói ra. Mặt tướng lĩnh mệnh. Một tuật sĩ đi ra, chỉ thấy hắn mặt như thoa phấn, dưới biển râu dài, đúng là Mai Sơn Dê Tinh. Na Cha xuất chiến tốc thắng. Vương Hạo nói ra. Tuân lệnh. Na Cha nói ra, hóa ba đầu bắt tí, phát bảo vô song, chỉ thấy hắn tế ra dây tun, Dương Hiển lập tức đã bị trói lại không thể động đậy, lập tức bị Na Cha dùng thép đập nát đầu. Dương Hiển bị giết sau, cũng biến trở về bản thể, là một cái lớn cựu trắng. Leng keng, đánh chết đối địch, lấy được kinh nghiệm giá trị 3 ức, thanh điểm kinh nghiệm 66 ức, 80 ức. Thắng bại chỉ ở trong chớp mắt, phạt trụ đại quân thấy vậy tình hình, hô to không thôi, trái ngược hôm qua đánh lén ban đêm đêm mê. Viên Hồng sắc mặt tâm trầm, không thể tưởng được đại chu binh mã thật không ngờ lợi hại, hôm qua đúng là dấu rốt. Viên Hồng, mê đồ biết quay lại, gắn liền với thời gian không mượn. Vương Hạo nói ra. Vương Hạo, ngươi giết ta láng giềng, há chịu thôi. Đái lễ xuất chiến. Viên Hồng quát. Chỉ thấy một người xuất chiến, áo đen ra thân, đúng là Mai Sơn thất quái chi cầu quái. Lý Tĩnh xuất chiến. Vương Hạo nói ra. Tuân lệnh. Lý Tĩnh nói ra, thế ra linh lung huyền hoàng bảo tháp. Đái lễ thấy thế, há mồm phun ra một khỏa hồng châu tới lấy. Đái lễ cũng không quá đáng tu hành ngàn năm, thiên tiên nhị trọng mà thôi, như thế nào là linh lung huyền hoàng bảo tháp đối thủ, lập tức liền người mang thân bị hút vào linh lung huyền hoàng bảo tháp trong. Lý Tĩnh trong tay chấn động, đã đem Đái Lễ đánh chết, rũ ra một cái lớn chó đen đến. Leng keng, đánh chết đối địch, lấy được kinh nghiệm giá trị 2 ức, thanh điểm kinh nghiệm 65 ức, 80 ức. Viên Hồng gặp liền chết 4 viên đại tướng, đã bắt đầu sinh thoái ý tốt phản địch, an dám giết ta thân bằng, nạp mạng đi. Viên Hồng bên người một người quát, chỉ thấy cuốn tranh chôn hai, đúng là Lưu Quái Kim đại thăng. Văn Trọng xuất chiến. Vương Hạo nói ra. Tuân lệnh. Văn Trọng nói ra, tay cầm hiên viên kiếm giá hắc kỳ lần tiến lên cùng Kim đại thăng chiến. Hai người ngươi tới ta đi, chiến mấy chục hiệp. Kim đại thăng trong miệng đột xuất một vật, lập loè lóng lánh, đúng là bản thể pháp bảo Ngưu Hoàng. Văn Trọng đội vàng không kịp chuẩn bị đánh được liên tiếp bại lui. Vương Hạo đã biết người này lai lịch, trong tay ném ra dây thừng, xuyên qua Kim đại thăng lỗ mũi, lại dùng tay kéo một phát, Kim đại thăng đã biến thành bản thể, nhưng lại một cái lớn châu nước. Đa tạ thiên đế cứu mạng. Văn Trọng chạy về, cảm kích nói. Kim đại thăng bị Vương Hạo chế trụ, không thoát được thân, chỉ phải nhận thua phụ phục trên mặt đất. Kim đại thăng, ngươi là phải chết hay là muốn sống? Vương Hạo hỏi. Tiểu yêu muốn sống, cầu thần tiên lão gia tha mạng. Kim đại thăng nói ra. Đi Hoa Quả Sơn chờ đợi Bích Vân đồng tử điều khiển. Vương Hạo nói ra, đánh nữa một đạo phù tiến vào Kim đại thăng trong cơ thể. Tiểu yêu tuân mệnh. Kim đại thăng nói ra, đàng vân mà đi. Đến tận đây, Mai Sơn thất quái chi con giết, xà, heo, dê, cậu đều đã bị giết, Kim đại thăng còn hữu dụng chỗ đi Hoa Quả Sơn, chỉ còn Bạch Viên Tinh Viên Hồng. Viên Hồng, tự ngươi rồi, cũng tới ứng kiếp a. Vương Hạo cười nói, thế gia phục hy bắt bảo chi sơn hạ xã tác đồ. Viên Hồng thấy thế, trong nội tâm hoảng sợ, Kim đại thăng cùng hắn tu vi tương xứng, một cái kim tiên nhất trọng, một cái kim tiên nhị trọng. Vương Hạo có thể đơn giản bắt hàng phục Kim đại thăng, cũng có thể đơn giản hàng phục hắn. Viên Hồng quay người bỏ chạy, rốt cuộc bất chấp cái gì nha đại quân cùng hiệu lực. Vương Hạo há lại cho hắn chạy mất, chỉ thấy sơn hà xã tắc đồ triển khai, đem Viên Hồng hút vào trong đó, chấn động tầm đó, Viên Hồng cũng chết không sai. Leng keng, đánh chết đối địch, lấy được kinh nghiệm giá trị 20 ức, thanh điểm kinh nghiệm 85 ức 180 ức, đẳng cấp tăng lên thất bại. Không cần nhìn, Vương Hạo cũng biết thăng cấp thất bại nguyên nhân, thăng cấp đến nguyên anh tứ trọng cần đẩy ngã 4 cái mỹ nhân, dưới mắt còn kém 3 cái. Chương 216, một con rồng tam phượng Mạnh Tân không có Mai Sơn thất quái trấn thủ, cũng hữu lại vô năng người, Vương Hạo hạ lệnh đại quân công thành. Mạnh Tân vừa bỡ, chiều ca ngay tại trước mắt, đúng là đàn ông kiến công lập nghiệp thời điểm. Chỉ thấy được 160 vạn đại quân uy danh rung trời, không cần thiết một lát hữu đánh hạ Mạnh Tân. Đại quân vào thành, riêng phần mình vui mừng. thiên hạ rốt cục muốn yên ổn, Cơ Phát cũng là kích động không thôi. Mạnh Tân sự vụ đều có người chuẩn bị, Vương Hạo đem Cơ Phát gọi vào trước mặt. Mạnh Tân đã phá, Triều Ca cũng không có người có thể ngăn cản Thiên Tử chi sư. Cái này hai kiện nhân hoàng pháp bảo tiễn đưa ngươi, đánh vào Triều Ca sau khi có thể dùng đến bút chu mực phạt đế tân hung ác, cũng có thể dùng đến truyền lưu hậu thế. Vương Hạo đem ngày đó tại Hỏa Vân động thiên hiên biên tiễn đưa hắn văn chương cho Cơ Phát. Thiên đế, cái này muốn rời đi sao? Cơ Phát hai mắt một hồng, cái này cùng nhau đi tới, toàn bộ nhờ Vương Hạo một tay lo liệu, Đại Chu mới có thể đi đến hôm nay. Không sai biệt lắm, nhân gian tự hữu nhân gian vận mệnh, phong thần đại kiếp đã xong, ta cũng không có ở lâu tất yếu. Vương Hạo nói ra. Ai? Cơ Phát một tiếng thở dài, rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm tất cả không bỏ. Cứ như vậy đi, đi nha. Vương Hạo nói ra, mang theo Mạnh Khương Nhi quay người lì khai. Cơ Phát nhìn qua Vương Hạo đi xa bóng lưng, vì thẳng không dậy nổi, thiên đế là thần trong chi thần, rốt cục vẫn phải đi, sao vậy lưu cũng lưu không được. Vương Hạo cách Mạnh Tân hướng Ký Châu đi. Trên nửa đường, Vương Hạo nói với Mạnh Khương Nhi, "Khương Nhi, ta muốn đi gặp mấy vị cố nhân, ngươi về trước cấm ty, mấy ngày nữa chúng ta tiên đình lại tụ họp." "Ân." Mạnh Khương Nhi bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. "Đi thôi." Vương Hạo nói ra. "Ân, ta đi đây, nhớ rõ nghĩ tới ta nha." Mạnh Khương Nhi nói ra, "Chậm rãi đi nha." Vương Hạo đưa mắt nhìn Mạnh Khương Nhi ly khai, lúc này mới hướng Ký Châu đi. Giờ phút này Ký Châu, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Vương Hạo còn chưa tới, A Kỷ đã phát giác được khác thường, mang theo Tiểu Cửu Tiểu Ngọc hai người ra khuê cắt tới đón Vương Hạo. Thiên đế, A Kỷ ba người khuôn mặt tươi cười đón chào. Đại kiếp đã qua, ngày mai các ngươi tiểu có thể ly khai nhân gian. Vương Hạo nói ra. Thật sự, cái kia tỷ tỷ còn muốn lúc này cho Tô tiểu thư túc trực bên linh cứu sao? Tiểu Cửu kinh hỉ nói. 3 tháng chi kỳ đã đủ. Vương Hạo nói ra. Thật tốt quá. Tiểu Cửu cao hứng nói. Tiểu Ngọc cũng mặt lộ vẻ vui mừng, A Kỷ càng là không kìm được vui mừng. Cửu Nhi, đi, đi trước cho ngươi miêu tả thân nhân. Vương Hạo nói ra, mang theo tam nữ đi Cửu Nương Nương miếu. Giờ phút này Cửu Nương Nương miếu hương khói tràn đầy, đúng là lúc trước tiểu Cửu cứu vớt Ký Châu chi công. Vương Hạo tay một trường, liền đem kim thân hương khói toàn bộ xuất ra, đánh vào tiểu Cửu trong cơ thể, tiểu Cửu thân thể trở nên càng thêm vận chuyển, linh lung động lòng người. Hi hi. Tiểu Cửu cao hứng nói. Vương Hạo lại dẫn tam nữ đi quẩy bán quả vật. Ký Châu hầu Tô Hộ đem quẩy bán quả vật quản lý vô cùng tốt, bình quân ngày thu 20 vạn nguyên không đợi, dựa theo bầu trời một ngày nhân gian một năm, Ký Châu một năm thu nhập hơn 7000 vạn đã là hắn hệ thống hơn 10 lần. Tô Hộ gặp Vương Hạo đã đến, tất nhiên là vui mừng nhướng mày. Thiên đế đến rồi, lão thần không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội a. Tô Hộ nói ra. Tô hầu gia không cần khách khí, nay tới đây tựu là từ biệt, A Kỷ muốn theo ta thành tiên, không thể ở lâu trần thế rồi. Vương Hạo nói ra. Tô Hộ sớm biết có một ngày này, nhìn A Kỷ, trong lòng có chút không bỏ. Tiểu nữ có thể được thiên đế sủng hạnh, là ta Tô gia chi phúc, chỉ cần thiên đế có thể hảo hảo đợi nữ nhi của ta, lão thần không tiếp tục nhập tưởng. Tô Hộ nói ra. Lão hầu gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Vương Hạo nói ra. Thiên đế nói như vậy, lão thần tin được. Xin hỏi thiên đế, con ta Tô Toàn Trung tốt chứ? Tô Hộ hỏi. Rất tốt, đại chu binh mã đã vào Triều Ca, gia quan phong hầu là sớm muộn gì sự tình. Vương Hạo nói ra. Vậy là tốt rồi, lão thần cũng bất đồ cái gì nhà quan to lộc hậu, có thể một nhà bình an là tốt rồi. Tô Hộ nói ra. Lập tức, Vương Hạo lại đem quầy bán quả vật vật phẩm gia tăng lên một ít, bất quá cũng đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm, uy lực cực lớn vật phẩm sẽ không tại Ký Châu bán ra. Tốt rồi, sau này ta ở nhân gian cửa hàng tiểu do Tô gia trông coi, Tô gia cũng có thể bình an ngàn thế. Vương Hạo nói ra. Đa tạ thiên đế chúc phúc. Tô Hộ nói ra, không có cái gì nhà so đời sau tử tôn an khang càng làm người chờ mong được rồi. Theo sau, Vương Hạo mang theo Ạt Kỷ bà tại Ký Châu quanh thân một hồi du ngoạn, khi đêm đến mới trở về hầu phủ. Hầu phu nhân cũng biết Ạt Kỷ phải ly khai sự tình, cố ý làm mới chút thức ăn. Trong bữa tiệc, kể ra ly biệt, đồ ăn cũng không động bao nhiêu. Phụ thân mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng, con gái hội thường xuyên hồi đến xem. Ạt Kỷ nói ra, mọi người lúc này mới chậm rãi khởi bữa. Cơm sau, Vương Hạo tiến vào Ạt Kỷ gian phòng. Ạt Kỷ hay là đầu một hồi mời nam tử tiến vào khuê phòng, tâm hồn thiếu nữ nảy loạn, nàng cùng Vương Hạo tâm linh cảm ứng, tự nhiên biết rõ Vương Hạo muốn làm cái gì nha. Ngươi nguyện ý sao? Vương Hạo hỏi. Đảm nhiệm quân hái. A Kỳ đỏ mặt nói ra. Lập tức, xiêm y diệt hết, hai người trung phó mỹ diệu chi cảnh. A Kỳ thân hình linh lung, tiểu diễm bất đắc, tất nhiên là một fan mỹ vị. Vương Hạo ôm A Kỳ, cũng là vui vẻ. Hôm nay này đến, cũng là muốn nói với ngươi một ít chuyện. Ta tu hành một loại công pháp, có chút cổ quái, cần cùng nữ tử sung sướng mới có thể tấn chức cảnh giới. Dưới mắt còn thiếu hai người, không biết ngươi cái kia hai vị muội muội già sao nghĩ cách. Vương Hạo nói ra. Ngọc Nhi bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng ta có thể nhìn ra nàng trung tình ngươi. Cửu Nhi càng không cần phải nói, một khỏa tâm hồn thiếu nữ đều ở ngươi thân. Hạt Kỳ nói ra. Việc này ta không tiện mở miệng, còn cần ngươi làm thay. Vương Hạo nói ra. Tốt đấy. Hạt Kỳ cười nói, mang theo Vương Hạo đi Tiểu Ngọc chỗ. Lúc trước Vương Hạo tại Khương Tử Nha thủ hạ cứu Tiểu Ngọc lúc, cũng là dùng bản thân tinh huyết, Tiểu Ngọc tự nhiên cam tâm tình nguyện, cùng Vương Hạo thành chuyện tốt. Hạt Kỳ Tiểu Ngọc hai người lại dẫn Vương Hạo đi Tiểu Cửu chỗ. Ở Tiểu Cửu lúc này chính trong phòng tu luyện hai mắt vàng bạc hai châm, gặp Vương Hạo ba người đến đây, cũng là có chút kinh ngạc. Thiên đế, hai vị tỷ tỷ, như thế đã chậm, các ngươi sao vậy đến rồi? Tiểu Cửu hỏi. Đến cấp ngươi cùng thiên đế làm mối. Hạt Kỳ cười nói. Tỷ tỷ ngươi nói bậy cái gì nha nha? Tiểu Cửu thẹn thùng nói. Người cô nàng này, Ngày bình thường không phải luôn nhắc tới thiên đế, sao vậy chân nhân đã đến trước mắt, ngược lại hại khởi xấu hổ đến. Hạt Kỳ cười nói, tiểu cựu sinh ra thấp kém, yêu tinh chi thân, thiên đế vạn kim chi thân thể, chỉ sợ thiên đế ghét bỏ. Tiểu cựu xấu hổ đạo, ngốc em gái, thiên đế há lại cái loại người này. Ta với ngươi tiểu ngọc tỷ tỷ đã cùng thiên đế thành chuyện tốt, tỷ muội ta ba người tỉnh cùng một người, sẽ chờ ngươi rồi. Hạt Kỳ cười nói, tiểu cựu nghe vậy, sắc mặt một hồng, chỉ cần thiên đế cam tâm tình nguyện, tiểu nữ tự nguyện ý thể xác và tinh thần tương thác. Tiểu cựu nói ra, lập tức Vương Hạo cùng tiểu cựu cũng loan phượng cùng mình. Không bao lâu, một con rồng tam phượng, đẹp không sao tả xiết. Màn đêm buông xuống, Vương Hạo thành công thăng cấp nguyên anh tứ trọng, đẳng cấp 34 cấp, điểm kinh nghiệm 5 ức 1100 ức, giao động tiền một lần, đạt được 600 vạn, còn thừa 3100 vạn, hệ thống còn thừa thời gian gia tăng 40 tiền, còn thừa 287 thiên 10 tiếng đồng hồ. Hôm sau, Vương Hạo bốn người sáng sớm, lưu lại thẻ che một phong liền rời đi Kỳ Châu. Bốn người một đường đồng hành, chẳng phân biệt được người ta. Ba vị nương tử, các ngươi về trước, ta còn muốn đi Bắc Hải một chuyến, mấy ngày nữa tiên đình lại tụ họp. Đúng rồi, các ngươi không cần lại hồi Hiên Viên phần rồi, tiểu đi Hoa Hoàng Cung, sau này nhà của các ngươi ngay tại Hoa Hoàng Cung rồi. Vương Hạo nói ra. Đêm qua, Vương Hạo cũng đem cùng nữ hoa sự tình nói cùng Ạt Kỷ ba người nghe. Ạt Kỷ ba người dường như nằm mơ, bọn hắn chỉ là ba con tiểu yêu tinh, sao vậy muốn cũng không nghĩ ra, một ngày kia sẽ cùng nữ hoa thánh nhân nương nương thân như một nhà. Chương 217, La Sát Thiên Nữ cái kia phu quân ngươi mọi sự cẩn thận. Ạt Kỷ nói ra. Nhớ rõ nghĩ tới chúng ta. Tiểu Cửu nói ra. Bình an trở về. Tiểu Ngọc nói ra. Yên tâm, thiên hạ này còn không người có thể gây tổn thương cho ta. Vương Hạo nói ra, đưa mắt nhìn Ạt Kỷ ba người lý khai. Ạt Kỷ đem chiêu yêu phiên run lên, đi Hoa Hoàng Cung, thật đúng là bị nữ hoa cho rằng thân muội muội đối đãi. Ba cái tiểu yêu tinh lập tức kinh ngạc đến ngây người, rất lâu mới lấy lại tinh thần không để cập tới. Vương Hạo thì là đi triều ca thành bên ngoài, cho Văn Trọng chuyển cái thần niệm. Văn Trọng thu được Vương Hạo thần niệm, lái Ạt Kỷ lân rất nhanh tiểu đi tới Vương Hạo bên người. Thiên đế. Văn Trọng hành lễ nói. Đi Bắc Hải. Vương Hạo nói ra, mang theo Văn Trọng hướng bắc bước đi. Văn Trọng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hôm qua Vương Hạo đi không từ giã, Văn Trọng đền bù thiệt hại tâm hơn nửa ngày. Hắn còn tưởng rằng Vương Hạo đem chuyện của hắn đã quên, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử mình dẫn hắn đi Bắc Hải. Rốt cục có thể cùng thê nhi đoàn tụ, Văn Trọng nội tâm kích động không thôi. Vương Hạo mang theo Văn Trọng trong nháy mắt đi và dặm, rất nhanh đã đến Bắc Hải phía bắc. Liếc nhìn lại, bầy quốc mọc lên san sát như rừng, lúc giá trị hàn tiết, dân chúng phần lớn hoặc giày vũ, hoặc da nhung tại thân. Vương Hạo đã đến bắc vực, tâm thần khẽ động, thiên nhãn hướng bắc vực biển nhìn lại. Chỉ thấy bắc vực đáy biển đứng sừng sững lấy 72 căn tiên ma trụ, chiều dài 9000 trượng, mỗi một căn tiên ma trụ đối ứng một phương quốc thổ. Không thể tưởng được tại đây rõ ràng có 72 đầu đại đạo thiên ma bị cuốn ở này. Vương Hạo vui vẻ nói. Vương Hạo chứng kiến 72 căn tiên ma trụ bên trên, đồng đều cuốn lấy 72 đầu đại đạo thiên ma, hắn khí tức ngưng mà không tán, giống như bị phong ấn, nếu không là đích thân tới hoặc cố ý suy diễn, đoạn khó phát hiện. Ngày đó, Vương Hạo thôn phệ lục hồn phiên 6 đầu đại đạo thiên ma sau khi, đối với đại đạo ma thần cảm ứng thập phần mẹ cảm, đã nhìn ra mánh khỏe. Thiên đế. Năm đó thần dẫn binh chinh phạt bắc vực mọi việc đều thuận lợi, đang muốn đại thắng thời điểm, đáy biển đột thăng 72 căn thiên ma trụ, ngăn ta đường đi. Chờ đại quân vượt qua tái chiến lúc, bắc vực các nước mỗi người dũng mãnh, lực lớn vô cùng, khó hơn nữa bình định. Văn Trọng nói ra, không trách ngươi, cái này 72 đầu đại đạo thiên ma mặc dù bị phong ấn, thực lực cũng không thể khinh thường, không phải ngươi có thể địch. Bọn hắn lúc này đứng sừng sững, đến thời cơ thích hợp tránh không được muốn làm hại nhân gian, đã đến rồi, tụ cùng nhau thu thập. Vương Hạo nói ra, đem vươn tay ra. Chỉ thấy Vương Hạo đem tay nhắc tới, 72 căn thiên ma trụ bị hắn từ đáy biển nhắc tới, toàn bộ chui vào thân thể. Thiên ma trụ nhập vào cơ thể sau khi, Vương Hạo chỉ cảm thấy thân thể càng thêm cường hành, phản phất không dựa vào bất luận cái gì pháp lực pháp bảo, chỉ dùng thân thể cũng có thể phá vỡ hỗn độn, mở thiên địa. Vương Hạo rút đi 72 căn dài đến 9000 trượng thiên ma trụ sau, lập tức, Bắc Hải gợn sóng ngập trời, điệp lãng ngàn tầng. Chỉ thấy Vương Hạo hai tay nhấn một cái, lập tức lại gió êm sóng lặng, hào không dị dạng. Vương Hạo cử động lần này động tĩnh cũng nhỏ, lập tức Bắc Hải các nước bay ra mấy trăm đạo cường giả khí tức, cao người có kim tiên, thấp lấy cũng có kim đan nguyên anh không đồng nhất mà đều. Cũng cơ hồ là tại trong chốc lát, mấy trăm vạn màu đen đại quân theo tứ phía bay tới, tất cả đều là người tu hành. Trong đại quân đi ra một cái nữ nhân, dáng người biển chuyển, đường cong là lướt, đeo la sát mặt nạ, khí tức tuyệt cường, đã có đại la kim tiên tu vi. Đột nhiên, phương bắc cường giả đều xuất hiện, đem Vương Hạo cùng Văn Trọng hai người bao bọc vây quanh. Văn Trọng bất quá nho nhỏ nhân tiên, tuy biết Vương Hạo lợi hại, cũng bị dọa không nhẹ. Văn Trọng, ngươi còn dám tới phạm? Mấy trăm cường giả trong đi ra một người, long bào kim miện, đúng là Đế Thích Thiên quốc quốc chủ Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, nay tới đây không là việc binh nào, không giao chiến sự tình, chỉ cần hồi vợ ta. Văn Trọng cả giận nói. Ha ha ha, ngươi vợ đã bị bổn vương ban thưởng xuống dưới, trả lại ngươi làm chi? Nghe nói ngươi đại thương đã diệt, ngươi không mang theo người nào, cũng dám tới đây dương ai? Lúc trước ngươi chạy trốn nhanh không có muốn ngươi mệnh, không nghĩ tới ngươi hôm nay chính mình đưa tới cửa đến, há có thể lại lưu ngươi? Đế Thích Thiên cười to, một trường hướng Văn Trọng đè xuống. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, tiện tay đánh ra một trường, đem Đế Thích Thiên bàn tay lớn đánh bại. Ngươi là cái gì nha người? Đế Thích Thiên kinh sợ đạo. Ta chính là Tam Giới chi chủ, Hạo Thiên đại đế. Đế Thích Thiên, ngươi phi pháp giam cầm Văn Trọng chi vợ dài đến 14 năm, đặc phán cả đời giam cầm, ngươi có thể nhận tội. Vương Hạo nói ra. Ha ha ha, cái gì nha thiên đế, ngươi là ở đâu ra giã hải tử, cũng dám cùng bổn vương như thế nói chuyện. Người tới, cho bổn vương đưa hắn cùng Văn Trọng cùng một chỗ giết. Đế Thích Thiên cười to, tả hữu xông ra mấy chục tùy tùng, tu vi cao thấp không đồng nhất. Vương Hạo đem tay quét ngang, Đế Thích Thiên mấy chục tùy tùng toàn bộ tử vong, thi thể rơi bắc vực trên biển. Một kích này, điểm kinh nghiệm không nhiều lắm, mới một ức. Thanh điểm kinh nghiệm 6 ức 1100 ức. Bổn đế tới đây, chỉ vì trừng phạt ác, không muốn nhiều làm hại nhân mạng. Chư vị không được vọng động, nếu không kết cục cùng cái này mấy chục người đồng dạng. Vương Hạo nói ra. Lập tức, vốn là còn muốn động thủ các nước cao thủ lập tức hành quân lặng lẽ, không hề vọng động. Cùng nhi, muốn chết. Đế Thích Thiên giận dữ, cầm trong tay chảy kim cương, giá bạch tượng hướng Vương Hạo vọt tới. Hắn chính là bắc vực các nước ngoại trừ La Sát Thiên nữ mạnh nhất chi nhân, há có thể cho phép Vương Hạo xem thường. Nho nhỏ kim tiên ngũ trọng cũng dám hành hung. Đế Thích Thiên, ngươi xúc phạm nhân gian luật pháp, lại coi rẻ tiên đỉnh luật trời, trên trời dưới đất đồng đều không thể tha cho ngươi, lương tội cũng phạt, tiểu sự quyết. Vương Hạo cười nói, hóa thành bàn tay lớn, đem Đế Thích Thiên cầm trong tay, chỉ là nắm chặt, Đế Thích Thiên đã bị nắm chết. Vương Hạo đem Đế Thích Thiên vứt bỏ, thi thể chìm vào đáy biển. Lấy được kinh nghiệm giá trị 50 ức, thanh điểm kinh nghiệm 56 ức 1100 ức. Vương Hạo một kích này, đánh chết bắc vực đệ nhị cường giả, mọi người cũng không dám nữa xem thường, nhao nhao sau lui. Chỉ có cái kia mấy trăm vạn màu đen đại quân cùng phía trước nữ nhân không sợ chút nào. Bọn ngươi hạ giới cũng vì ta tiên đình con dân, qua chút ít thời điểm tự sẽ có người tới giáo hóa bọn ngươi văn minh, không thể đi thêm dã man hành vi. Quỳ an a. Vương Hạo nói ra. Các nước quốc chủ gặp Vương Hạo giết Đế Thích Thiên, thần uy khó lường, không dám vọng động, nhao nhao quỳ xuống, có lộc ăn, thiên đế bạt phúc. Trở về đi. Vương Hạo nói ra. Các nước quốc chủ mang theo hộ vệ trở về các nước không để cập tới. Vương Hạo đem vươn tay ra, kéo dài nghìn dặm, tiến vào Đế Thích Thiên quốc xuất ra một người. Người này sắc mặt tiểu tụy, tay có còng tay chân có xích chân, đúng là Văn Trọng bị tù chi vợ. Ngạc nhi. Văn Trọng gặp tình hình này, vọt tới, dùng trong tay hiên viên kiếm đi còng tay xử chân. Ngươi là Trọng ca? Nữ nhân thần sắc ngốc trẻ nói. Là ta, cho ngươi chịu khổ. Văn Trọng ôm nữ nhân, khóc giống đạo. Nữ người thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng như cũ có chút hỗn loạn, thần trí không rõ. Thiên đế, phu nhân ta nàng sao vậy có thể như vậy? Văn Trọng nói ra. Nàng sống địa lao, 14 năm không cùng tiếng người, đã không cầm quyền thú biên giới. Ngươi cầm này nước cho nàng uống xong, ngày đêm làm bạn, bán nguyệt dư là được khỏi hẳn. Vương Hạo nói ra, ném cho Văn Trọng một lọ khai thiên nước suối. Đa tạ thiên đế. Văn Trọng nói ra. Vương Hạo lại lấy ra lục đạo luân bàn, đem hắn đặt ở bắc vực trên biển. Không bao lâu, đáy biển bay lên 10 đạo ánh sáng. Vương Hạo cầm một rúm biển bùn, ngắt cá nhân hình, 10 đạo ánh sáng bay vào tượng đất sau khi hoạt động. Phụ thân, mẫu thân. Tượng đất hô to, chính là năm đó chết cùng này Văn Trọng chi tử. Con ta. Văn Trọng kích động nói. Văn Trọng chi vợ thần sắc khẽ động, nhìn về phía thiếu niên, giống như đã từng quen biết. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đây là xảy ra chuyện gì? Thiếu niên hỏi. Lúc này nói rất dài dòng. Văn Trọng đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản dưới. Đa tạ thiên đế cho ta nghe thấy ra vất vả, Bách Chiến dập đầu. Nghe thấy Bách Chiến nói ra. Miễn lễ. Vương Hạo thuận miệng vừa nói, hướng La Sát thiên nữ đi đến, hồn nhiên không sợ quanh thân mấy trăm vạn màu đen La Sát ma quân. Ngươi không sợ ta? Vương Hạo cùng nàng gần trong gang tấc, hỏi. Chương 218, ma tổ thiên đế thật biết chê cười, ta không đối địch với ngươi, tại sao muốn sợ ngươi? La Sát thiên nữ nói ra. Đem mặt nạ đi. Vương Hạo nói ra. Tốt. La Sát thiên nữ nói ra, bóc La Sát mặt nạ. Lập tức, một chương tinh điêu tế chắc khuôn mặt xuất hiện tại Vương Hạo trước mắt, phối hợp động lòng người dáng người, thật sự là hoàn mỹ vô song. Đều nói thiên ma nhất tộc nam cực xấu, nữ cực đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Vương Hạo nói ra. Tạ thiên đế khích lệ. Thiên đế đã có thể tới này, chắc hẳn phong thần đại kiếp đã qua, vừa rồi 72 đầu đại đạo thiên ma bất quá là cha ta lễ gặp mặt. La Sát thiên nữ nói ra. 72 đầu đại đạo thiên ma, thật hào phóng lễ gặp mặt, phụ thân ngươi là cái nào? Dám tính toán ta. Vương Hạo nói ra, mơ hồ cũng đoán được một ít. Thiên đế thỉnh xem. La Sát thiên nữ nói ra. Vươn tay ra, trên tay bay ra một đóa màu đen hoa sen, đúng là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Người là La người? Vương Hạo hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ tử đặc cung kính ngồi tiếp thiên đế, thỉnh thiên đế cứu cha ta cái mạng, đại ân đại đức suốt đời khó quên. La Sát thiên nữ nói ra. Ta bổn sự thường thường, cứu không được hắn. Vương Hạo cười nói. Thiên đế bổn sự, cổ kim thứ nhất, phụ thân tự sẽ không tính toán sai, thỉnh thiên đế khai ân, thi dùng biệt thủ. La Sát thiên nữ nói ra. La đối địch với đại đạo, thương sinh chi địch, ngươi muốn ta cứu hắn, ta ha có thể làm hại? Vương Hạo nói ra. Thiên đế lời ấy sai rồi, ta phụ cương vị công tác thiên đạo, đi diệt thế chi phạt, đều là nghe thiên đạo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Ai đúng ai sai, thỉnh thiên đế minh giám. La Sát thiên nữ nói ra. Vậy sao? Vương Hạo nói ra, thích thú dùng độn một hồng mông diễn biến. Trong lúc nhất thời, viễn cổ hồng hoang bí sử theo nhau mà đến. Vương Hạo sắc mặt biến hóa, hán chỗ diễn biến kết quả cùng biết hoàn toàn không giống với. Năm đó, La cùng Hồng Quân đều là tu di thiên đạo tọa hạ đệ tử, Hồng Quân phụ khai thiên chi trách, La phụ diệt thế chi trách. Như thế tường an vô số năm, thẳng đến Hồng Quân tiên tử xuất hiện. Hồng Quân xuất hiện, phá vỡ âm dương hòa hợp, sư minh đệ dần dần đã có ngăn cách cùng việc binh đao. Cuối cùng nhất buộc phát ma đạo chi tranh, La chiến bại, Hồng Quân thành thánh sau lại thay thế tu di thiên đạo, sau hành vi bị đại đạo không dùng, thu nhập Hồng Hoang đại đạo bên trong, ngoại giới đồn đại vi dùng thân hợp đạo. Hồng Quân dựa vào bản thân tu vi, chẳng những không có vấn lạc, ngược lại thành công đột phá đến lớn đạo tu vi, lần nữa thế thân một phương đại đạo. Cuối cùng nhất còn thừa 59 phương đại đạo toàn lực vây quét Hồng Quân, Hồng Quân không địch lại, dấu kín. Vương Hạo chứng kiến như vậy diễn biến kết quả, trong nội tâm mặc dù mọi cách không tin, cũng đành phải lặng yên nhận. Quay bán quả vật chân tướng năng lực không người có thể can thiệp, chỉ có thể xuất hiện chính xác nhất qua lại. Sự tình ta đã biết rồi, thật thật giả giả tổng khó phân biệt, chính nghĩa không thể diệt, tà ác cuối cùng tương vong. Đem diệt thế hắc liên cho ta. Vương Hạo nói ra. Thiên đế thỉnh. La Sát Thiên Nữ nói ra, đem diệt thế hắc liên trình lên. Lúc này, La Sát Thiên Nữ sắc mặt là vui cũng là kinh, tựa như lúc ban đầu hắn biết rõ muốn Hạo Thiên mới có thể cứu phụ thân hắn đồng dạng. Phải biết rằng Hạo Thiên thế nhưng mà Hồng Quân đồng tử, mà phụ thân hắn cùng Hồng Quân lại là sinh tử đại thủ. Vương Hạo cầm qua diệt thế hắc liên, đem nó đặt ở Tân Hoa Từ Điển bên trên, lại dùng Tân Hoa Từ Điển che tại thượng cấp, cái này mới bắt đầu thi pháp. Hồn đến, phách đến, la đến. Vương Hạo nói ra, từ điển riêng phần mình tản mát ra vô số hào quang, bắn vào diệt thế hắc liên ở bên trong, phảng phất về tới trăm tỷ năm trước. Theo thời gian chuyển rời, Vương Hạo cái chán dần dần xuất mồ hôi hột đến. La Sát Thiên Nữ thấy thế, dùng nhẹ tay nhẹ vì hắn trả lao. Đã qua hồi lâu, một cái màu đen bóng người chậm rãi tại diệt thế hắc liên bên trên thành hình, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Tốt rồi, phụ thân ngươi đã sống lại rồi. Vương Hạo nói ra, thân hình có chút lảo đảo. Thiên đế, ngài không có sao chứ? La Sát Thiên Nữ thấy thế, chăm chú đem Vương Hạo dắt dịu lấy. Vương Hạo cảm giác được cái kia tinh tế tỉ mỉ ra thịt cảm giác truyền đến, dưới mắt công lực tiêu hao, đúng là tâm thần chập chờn, một tay lấy La Sát Thiên Nữ ôm vào trong ngực. Thiên đế, ngươi muốn làm cái gì nha? La Sát Thiên Nữ cả kinh kêu lên. Ân. Vương Hạo tâm thần một kích, đây là sao vậy, chuyện quan trọng, tâm thần vậy mà thất thủ, suýt nữa trầm luân bể dụng, mặc dù gần đây ngự nữ nhiều chút ít, dùng hắn thể trạng cũng không nên như thế. Thiên đế, là tiểu nữ tử mạo phạm. Ta La Sát nhất tộc nữ tử đều có câu nhân hồn phách chi năng, một khi cùng khác phái tiếp xúc, hơi có không để phòng đối phương sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. La Sát Thiên Nữ nói ra. Trên người của ngươi còn có loại này lợi hại, hôm nào cho ta tìm La Sát nữ thử xem như cứu phụ thân người chi lao. Vương Hạo cười cười, xuất ra khai thiên nước suối uống nửa bình, lập tức thân thể cùng pháp lực lại khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Vâng, tiểu nữ tử trở về sau nhất định đem tốt nhất La Sát tộc nữ tử hiến cho thiên đế. La Sát Thiên Nữ nói ra. Với ngươi nói dỡ thôi, mau nhìn xem phụ thân ngươi sao vậy dạng đi à nha. Vương Hạo nói ra. A a, tốt. La Sát Thiên Nữ nói ra, ngồi xổm người xuống nhìn cái kia diệt thế hắc liên bên trong người. Phụ thân, ta là Phiến Nhi, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? La Sát Thiên Nữ nói ra. Vương Hạo nhìn xem La Sát Thiên Nữ huyền chuyển dáng người, thật sự là mê người, nếu không phải cái này La Sát Thiên Nữ cũng là 365 người một trong, Vương Hạo cũng sẽ không cố sức khí đi phục sinh La. Đông Hoàng Thái Nhất cách xa nhau không xa, phục sinh thập phần nhẹ nhõm. La thời đại quá lâu, phục sinh phiền toái không nói, phục sinh trong quá trình Vương Hạo còn muốn ngăn cản Hồng Hoang đại đạo nhìn xem, tự nhiên phi sức. Bất quá coi như là tất cả có sở hạch, tối thiểu nhất đã biết một ít hồng hoang chân tướng. Đang tại Vương Hạo một bên uống nước một bên xem mỹ nữ thời điểm, La đã khôi phục thanh tỉnh. Phiến Nhi, vi phụ sống lại rồi. La kinh hỉ nói, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hạo. Thiên đế, vân đạo hữu lễ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngày khác tất có giải báo. La nói ra, ánh mắt nhìn La Sát Thiên Nữ cùng Vương Hạo hai người vài lần. La hiện tại tiểu lòng bài tay lớn nhỏ, Vương Hạo cũng tiểu ngồi xổm người xuống, cùng La Sát Thiên Nữ song song nói chuyện. Sau này sự tình sau này nói sau, ngươi thật đúng là có thể tính toán, sao vậy tiểu tính ra ta có thể cứu ngươi? Vương Hạo hỏi, thời cơ chưa tới, xin thứ cho ta không thể bẩm báo, thỉnh thiên đế thứ lỗi. La nói ra, mà thôi, có thời gian tự chính mình suy diễn, ta đã tại ngươi thân thể an trí độn một hồng mông khí tức, chỉ cần không thành thánh vị, Hồng Quân đoạn khó phát hiện. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một câu, Hồng Quân hiện tại đã là đại đạo ba trọng cảnh giới, căn cứ ta diễn biến kết quả đến xem, 59 phương đại đạo liên thủ cũng không thể cầm hắn như thế nào. Ngươi nếu như hiện tại tiểu muốn báo thù hay là bỏ bớt, hơn nữa hắn trước mắt cũng không tại Hồng Hoang đại đạo. Vương Hạo nói ra, đại đạo tam trọng, cái gì nha? Cái này cá trạch vậy mà tu hành như thế thiên phú dị bẩm, lúc trước hắn liền thánh nhân cũng không đúng vậy à, hiện tại đã trở thành mạnh nhất chi nhân. Ai, xem ra thù này báo không được nữa a. La thở dài nói. Phụ thân, như thế đại thù có thể nào không báo, huống hồ, mẫu thân còn trong tay hắn. La Sát Thiên Nữ nói ra. Ai, lúc trước tạm thời chi tế suy diễn ra thiên đế có thể cứu bần đạo, có thể đã cứu đến lại dùng cái gì nha dùng, ta coi như là tu hành đến thánh nhân, cũng không đủ Hồng Quân thoáng một phát đánh chính là a. La thở dài. Chẳng lẽ thiên hạ sẽ không người có thể trị hắn sao? La Sát Thiên Nữ cũng thần sắc cảm đạm đạo. La lắc đầu, lại nhìn về phía Vương Hạo. Xin hỏi thiên đế tu vi bao nhiêu? La hỏi. Nguyên Anh tứ trọng. Vương Hạo nói ra. À, thiên đế liền tiên nhân đều không phải. Điều đó không có khả năng a. La kinh hãi đạo. Chương 219, đại hôn cảnh giới cùng thực lực cũng không nhất định không nên đối ứng, ngươi cứ nói đi. Vương Hạo nói ra, phía sau hiện ra 78 đầu đại đạo thiên ma, mỗi cái uy vũ đều có bừng sáng. Là. Thiên đế nói cực kỳ. La nói ra. Hồng Quân sự tình ngươi cũng đừng có lại nhớ thương rồi, trước chậm rãi khôi phục thực lực. Sự tình nếu thật như ta suy diễn đồng dạng, ta cũng nhất định cho ngươi chủ trì công đạo. Vương Hạo nói ra. Đa tạ thiên đế. La nói ra. Tốt rồi, không có cái gì nha, sự tình ta cũng muốn đi rồi, các ngươi tại hạ giới không thể làm ác, nếu không, tránh khỏi thiên phạt. Vương Hạo nói ra, đứng dậy phải đi. Thiên đế chấm đã, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. La nói ra. Nói xem. Vương Hạo nói ra. Ta cái này con gái một mực chờ đợi diệt thế hắc liên nhiều năm, cũng không có cơ sẽ ra ngoài đi. Thiên đế nếu không chê, có thể không mang nữ nhi của ta cũng ra đi xem thế giới bên ngoài. La nói ra. Phiến Nhi cô nương nguyện ý lời nói, đương nhiên có thể. Vương Hạo nói ra. Vậy làm phiền Thiên Đế rồi. La nói ra, hướng La Sát Thiên Nữ khiến máy mắt. La Sát Thiên Nữ thần sắc vui mừng. Rốt cục hoàn thành sứ mạng, có thể đi ra ngoài chơi đùa rồi. Thiên Đế, ngươi ý định mang ta đi cái đó chơi? La Sát Thiên Nữ nói ra. Theo ta đi sẽ biết. Vương Hạo nói ra, mang theo La Sát Thiên Nữ, Văn Trọng toàn ra đi núi Nga Mi La phủ động. Triệu Công Minh đang tại ngoài động phủ tu luyện, trong nội tâm đột nhiên có cảm giác, nhìn qua hướng chân trời, phát hiện có khách nhân đến, lập tức sắc mặt vui vẻ. Thiên Đế, ngài sao vậy đến rồi? Triệu Công Minh nói ra. Đến thương lượng hôn kỳ sự tình. Vương Hạo nói ra. Hôn kỳ? Thiên Đế nói là cùng em gái của ta Vân Tiêu hôn sự sao? Triệu Công Minh hỏi. Đúng vậy. Vương Hạo nói ra. Như thế nói, đại kiếp đã qua. Thiên Đế, chư vị đạo hữu, mau mời tiến. Triệu Công Minh nói ra, nên mọi người vào động phủ, còn gọi là tọa hạ đồng tử lấy ra món ăn quý và lạ linh quả. Nho nhỏ hàn xá, cầm không xuất ra cái gì nhà thứ tốt, chư vị thỉnh chớ trách móc, thỉnh chậm dùng. Triệu Công Minh nói ra. Mọi người riêng phần mình nhấm nháp, mùi vị không tệ, nhất là nghe thấy Bách Chiến cùng Văn Trọng chi vợ sơ ăn quả tiền, diễn sinh pháp lực, lập tức quá sợ hãi. Mọi người khách sáo một hồi sau, Vương Hạo lúc này mới nói chính sự. Thời gian tiểu định tại 3 ngày sau, tiên đỉnh quảng trường, có cái gì nhà cần tiểu nói. Vương Hạo nói ra. Thiên Đế yên tâm, ta sống như thế lâu, tiệc cưới đã tham gia không ít, nhất định cho Thiên Đế xử lý phong quang rồi. Triệu Công Minh nói ra. Lập tức, Vương Hạo đem tiệc cưới muốn dùng một ít tiệc cưới, pháo, đường quả các loại lưu lại chút ít tại Triệu Công Minh chỗ sau, liền không hề ở lâu, mang theo La Sát Thiên Nữ đi Đông Hải Long Cung. Ngao Quảng không nghĩ tới Vương Hạo lại đột nhiên đến thăm, vừa nghe nói là muốn cùng Ngao Ly bày yến, thiếu chút nữa đem hắn cao hứng xấu. Một hồi nói đâu đâu sau khi, dù sao cũng có thời gian, Vương Hạo lại đi Đông Hoàng Cung, Hà Tiên Môn, địa phủ, Hoa Hoàng Cung, Bích Du Cung này địa phương một chuyến, đem tin vui tự mình thông báo. Một ngày này, La Sát Thiên Nữ ngược lại là cùng Vương Hạo đi nhiều cái địa phương, gặp phần đông mỹ nhân, trong nội tâm không khỏi đa tưởng. Thiên Đế, ta xem những tỷ muội này đối với ngươi thần sắc khác thường, đều là của ngươi phi tử sao? La Sát Thiên Nữ nói ra. Đáp đúng, ngươi muốn hay không cũng gia nhập đại gia đình này? Vương Hạo hỏi. À, Thiên Đế đây là hướng ta cầu hái sao? La Sát Thiên Nữ thần sắc khẽ động, hỏi. Đúng vậy, trong thiên địa này ngoại trừ bổn đế, ai có thể xứng với ngươi? Vương Hạo nói ra. Cái này, Thiên Đế cứu cha ta, ân tình như núi, tiểu nữ tử tự nhiên báo đáp. Chỉ là chúng ta còn không có lẫn nhau hiểu rõ, có phải hay không có chút quá là nhanh nhà? La Sát Thiên Nữ sắc mặt trở nên hồng, hỏi. Nói đùa ngươi đấy. Vương Hạo cười nói. Wow, ngươi lại như vậy. La Sát Thiên Nữ đuổi theo Vương Hạo đùa giỡn. Chỉ chốc lát, Vương Hạo mang theo La Sát Thiên Nữ đã đến tiên đỉnh. Lại hồi Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Hạo trong nội tâm nhiều có cảm khái. Vừa tới thời điểm, thân không một chút tu vi, toàn bộ nhờ quẩy bán quả và hệ thống, từng bước một đi cho tới bây giờ hồng hoang vô địch. Giao Chỉ cùng Quan Âm sớm đã ở ngoài cửa chờ. Sư muội, Quan Âm. Vương Hạo chào hỏi. Sư Minh. Thiên Đế. Hai người cũng nói. Vương Hạo đem La Sát Thiên Nữ sự tình nói đơn giản dưới, lại nói hơi sau hội cử hành một hồi hôn lễ. Hai người lần đầu nghe thấy La cùng Hồng Quân chuyện cũ, sợ hãi thán phục không thôi. Nếu không phải Vương Hạo trong miệng nói ra, các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Về phần hôn lễ, hai người cũng không đa tưởng, lập tức bắt đầu răng đèn kết hoa. Chỉ chốc lát, Bích Du cũng mang theo Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu đến rồi, môn hạ hơn ngàn đệ tử cũng riêng phần mình hỗ trợ. Nhiều người làm việc nhanh, không có một hồi, tiên đình trở nên vui mừng, hôn bàn 3000 trường, dưa leo vô số. Cũng không lâu lắm, nữ hoa mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Tổ Nữ, A Kỳ, Tiểu Ngọc, Tiểu Cửu cũng đã đến, cũng đi theo hỗ trợ. Không bao lâu, hậu thủ cũng mang theo tinh vệ, Huyền Minh đã đến, gia nhập chỉ huy đội ngũ. Dần dần, Kim Quang Thánh Mẫu, Tiểu Hiết, Hà Tiên Đạo Cô bọn người cũng mang theo hạ lệ đến rồi. Lại một lát sau, Thái Thượng Lão Quân, Thiết Quải Đạo Nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, Lý Tính các loại nhận thức Vương Hạo cũng đều đến đủ. Riêng phần mình bệ bội một hồi, Vương Hạo gặp bố trí không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo mọi người hướng Kiệt Thạch Sơn đi. Nữ Hoa, hậu thổ nhị thánh phía trước mở đường, phía sau khua chiêng gõ trống, ngọc dốc núi tiêu âm. Vương Hạo lái bạch mã, leo tình hoa, một chuyến hơn ngàn người hạo hạo đám đám. Trên đường, không ít tu sĩ bị cái này cổ lực lượng cường đại hấp dẫn, nhao nhao nghe ngóng là ai. Nói ngươi cô lậu quả văn a, đây là tam giới chi chủ Hạo Thiên Đại Đế môn giá đội ngũ. Thấy không, phía trước lưỡng vị nữ tử là nữ hoa thánh nhân nương nương cùng hậu thổ nương nương. Cùng thiên đế đồng hành vị kia thiên tôn ta nhận thức, là ta tiệt giáo đạo tin lành chủ Bích Du thánh nhân nương nương. Hạo Thiên Đại Đế thật sự là phong quang a, thậm chí có ba vị thánh nhân giữ thể diện. Không chỉ ba vị, các ngươi xem, tại cố kiệu phía sau chọn lấy gánh nhi chớ không phải là thái thượng thánh nhân. Thật đúng là, cái này thiên đế mặt mũi cũng quá lớn a, vậy mà lại để cho thánh nhân cho hắn chọn gánh. Thật sự là người so với người tức chết người, mau nhìn, thánh nhân ném trái cây rồi. Mau mau nhanh, nhanh đoạn, ăn hết thiên đế quả mừng, chúng ta cũng có thể tìm được tuyệt bạn tốt lữ. Lập tức, một ít tán tu nhao nhao tranh mua đường quả, không hề cố kỵ hình tượng. Đây là cái gì nha thứ đồ vật, ăn hết còn có thể gia tăng pháp lực. Của ta thọ nguyên đã gia tăng rồi. Mọi người kinh hãi, cực kỳ hâm mộ không thôi, đi theo đón dâu đại bộ đội thẳng đường đi tới. Dần dần người càng ngày càng nhiều, theo lúc ban đầu hơn 1000 người, dần dần diễn biến vi phía sau mấy ngàn người. Những người này nhặt được trái cây ăn, tu vi tăng nhiều, lại bắt đầu chuyển tin thân bằng hảo hữu, trong lúc nhất thời, đón dâu đại đội trưởng đã có hơn 1000 người. Vạn người đón dâu đại đội trưởng, vui sướng hớn hở đến Kiệt Thạch Sơn Bích Hà Cung. Bích Hà ngoài cung, Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên tử đã sớm xuyên qua một thân bộ đồ mới, ngăn cản mọi người bước chân. "Thiên đế, muốn kết hôn ta Vân Tiêu tỷ tỷ, còn tu cho điểm màu tiền mới là." Hạm Chi Tiên cười nói. "Đây là tự nhiên, làm phiền hai vị tiên tử." Vương Hạo cười nói, riêng phần mình thưởng hạ đường quả cùng vui mừng chi vật, lúc này mới thả đi bảo. Vương Hạo tiến vào Bích Hà cung sau, tân nương cửa ra vào lại bị chắn một lần. Vương Hạo biết là vui khánh, lại riêng phần mình thưởng xuống. Ngay tại Vương Hạo muốn nhập môn thời điểm, Thải Vân tiên tử nhưng lại mở miệng. "Thiên đế, ở lại sẽ đi bảo, kính xin không muốn sử dụng pháp thuật thần thông." Thải Vân tiên tử nói ra. "Không có vấn đề." Vương Hạo cười nói. Thải Vân tiên tử gặp Vương Hạo đáp ứng, cái này mới mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nhưng lại có ba cái tân nương đoan trang mà ngồi, đều có hồng khăn cô dâu. "Thiên đế, ba vị tiên nữ trong chỉ có một vị là Vân Tiêu tỷ tỷ. Ngươi chỉ có một lần nhấc lên khăn cô dâu cơ hội, chọn chúng ai, ai sẽ là của ngươi tân nương rồi." Thải Vân tiên tử nói ra. Chương 220, Nguyên Vương lại nói Vương Hạo tiến vào gian phòng, nhìn thấy ba cái xuyên lấy giống như lúc tân nương trang nữ tử, lại tất cả đỉnh hồng khăn cô dâu, lại bị cấm chỉ sử dụng pháp lực cùng thần thông. "Ta muốn bắt đầu tuyển a." Vương Hạo cười nói, đã đến hắn cái này cấp độ, bằng cảm giác cũng biết ai là ai. Vương Hạo đem bên trái người nọ khăn cô dâu một mặt trần. Chỉ nghe được mọi người cười ha ha. "Thiên đế, ngươi chọn sai rồi." Bích Tiêu đỏ mặt nói ra. Thải Vân tiên tử cũng là sai lầm ạ. "Cái này thiên đế bản lĩnh cao cường, không cần pháp lực cùng thần thông cũng không nên chọn sai a, không có chọn chúng Vân Tiêu tỷ tỷ, điều này sao xử lý?" Thải Vân tiên tử thầm nghĩ. "Có thể lại tới một lần sao?" Vương Hạo nhìn về phía Thải Vân tiên tử, hỏi. "Cái này ta nói có thể không tính, mọi người nói, lại để cho thiên đế lại tuyển một lần sao?" Thải Vân tiên tử hỏi. "Lại tuyển, lại tuyển." Mọi người cười băng đạo. Vương Hạo lại đem bên phải người nọ khăn cô dâu bật trần, nhưng lại Quỳnh Tiêu. "Tỷ phu, ngươi cố ý nha. Cái này mới là tỷ tỷ đấy." Quỳnh Tiêu đỏ mặt nói ra. Mọi người lại là một hồi vui cười. "Ha ha, khăn cô dâu đều vạch trần rồi, ba tỷ muội cùng nhau gả được." Có người nói đạo. "Cùng nhau gả, cùng nhau gả." Lập tức, mọi người đi theo nào. Bích Tiêu Quỳnh Tiêu xấu hổ đỏ mặt, chân ngọc khẽ dậm chân, không biết nên như thế nào xử lý. "Tỷ tỷ, người quản còn nha." Quỳnh Tiêu nói ra. "Tốt rồi, đều đừng làm loạn, lúc này nhất định có thể tuyển đúng." Vương Hạo nói ra, đem chính giữa người nọ hồng khăn cô dâu vạch trần, đúng là Vân Tiêu. "Tuyển đúng rồi, tuyển đúng rồi." Mọi người cười nói. "Phu quân, ngươi thật bản lĩnh nha, cái này đều có thể chọn sai." Vân Tiêu đoán trách đạo. "Các ngươi đều xuyên lấy đồng dạng quần áo, ta lại không cần pháp lực đạo thuật, sao có thể tuyển đúng?" Vương Hạo nói ra. "Ha ha ha." Mọi người cười to. đi lạc, ba vị tỷ tỷ cùng nhau gả." Thải Vân tiên tử cười nói. Lập tức, Hạm Chi tiên lại đem Tam Tiêu hồng khăn cô dâu đắp lên. Ba vị tân nương riêng phần mình bị hậu thổ, nữ hoa, Bích Du dắt dịu lấy tiến vào tám giờ lên đại điệu, mọi người vui mừng tương theo. Đón dâu đại đội trưởng ra Bích Hà cung, lại đi Đông Hải Long cung đi. Ngao Quảng đã sớm tại Đông Hải đợi đã lâu, gặp bạn người đón dâu đại đội trưởng đến rồi, kích động không thôi. Thủy Tinh cung trong, cũng trình diễn Bích Hà cung một màn, Vương Hạo lại đem Ngao Vân Thưởng cùng Ngao Ly cùng nhau đưa lên hôn tiệu. Lập tức, mọi người lên đường, vui mừng sung sướng đi tiên đỉnh. Tiên đỉnh quảng trường đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, đều là quầy bán quà vật vật phẩm, tiểu thủy dưa leo đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, hiệu quả cũng là bị Vương Hạo điều thấp rất nhiều. Hôn lễ đâu vào đấy tiến hành, có thánh nhân chủ trì, lại có Vương Hạo thực lực áp trận, không ai dám tới quấy rối. Năm vị tân nương sớm bị dẫn vào động phòng, Vương Hạo thì là tại tiên đỉnh quảng trường cùng khách mới lại ẩm. Lúc này Vương Hạo thực lực phi phàm, đừng nói bạn người mời rượu, tự là lại đến mời bạn cũng sẽ không say ngược lại. Vương Hạo từng cái kính qua khách mới số tuần, lúc này mới làm bộ say rượu đi động phòng. Màn đêm buông xuống, động phòng hoa trúc, trong đó mỹ rượu, tất nhiên là vui mừng. Vương Hạo dùng một chọi năm, ngũ linh giết. Động phòng màn đêm buông xuống, Vương Hạo hệ thống thời gian gia tăng 80 thiên. Vương Hạo đại hôn tại tiên đình rằng có 10 ngày, mỗi ngày một vạn hơn 2000 kín người bàn, không một người vắng họp. Nay 10 ngày đến, Vương Hạo mỗi ngày chi tiêu tiếp cận ngàn vạn, may mắn mỗi ngày có giao động tiền hệ thống 600 vạn doanh thu, dù là như thế, 10 ngày qua sau, Vương Hạo quẩy bán quà vật tiền tài cũng còn thừa không nhiều lắm. Trong lúc, vì thực hiện lúc trước hứa hẹn, Vương Hạo mang theo Ngao Vân Thưởng đi sùng thành bên ngoài bãi cỏ đã tiến hành một lần dã ngoại chi hoan. 10 ngày sau, hệ thống còn thừa thời gian 356 thiên 7 tiếng đồng hồ, hệ thống tiền tài còn thừa 1 vạn. Nay 10 ngày đến, riêng phần mình vui mừng, Triệu Công Minh cùng Đông Hải thân phận nước lên thì thuyền lên tự không cần phải nói, những cái kia tán tu đã ở trên tiệc rượu có thể nhận thức chư nhiều cực giả, tất cả có sở hạch. Nhắc tới bầu trời 10 ngày, nhân gian đã qua 10 năm. Hôm nay, Vương Hạo tâm thần khẽ động, biết rõ cơ phát đại nạn buông xuống, ý định hạ giới đi tiễn đưa hắn đoạn đường. Vương Hạo đem tiên đỉnh sự vụ nắm cùng Văn Trọng sau liền một mình hạ giới đi, Văn Trọng từng vi thái sư, văn võ song toàn, phải xử lý điểm tam giới sự vụ tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lại nói Vương Hạo hạ giới, tại giữa không trung đắp mây bay mà đi, đi đến nửa đường, đột nhiên phía dưới truyền đến mấy phần tiếng thét chói tai. Lên keng, phát hiện yêu đương mục tiêu, Nguyên Phượng. Vương Hạo định trừ xem xét, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử đang tại trong rừng chạy thục mạng, phía sau cách đó không xa một cái tuổi chừng 12 đến tuổi thiếu niên, cầm y ngọc bó, đang tại giá mã đuổi theo, trong tay cầm một bộ cung tiễn. Thiếu niên phía sau còn có sổ kỵ tương hộ, đúng là đại chu binh mã. Còn dám chạy, xem ta sao vậy đem người săn giết. Thiếu niên cười to, kéo cung bắn tên, mũi tên hàn quang hiện lên, hướng cái kia tuổi trẻ nữ tử vào tới. A, Tuổi trẻ nữ tử nghe được phía sau tiếng gió, lập tức một tiếng thét lên, ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia mũi tên lại không nhận người, đang muốn trúng mục tiêu tuổi trẻ nữ tử cái trán, Vương Hạo lách mình ngăn cản tại phía trước, một tay đem mũi tên nhọn cầm chặt. Ngươi là người phương nào, dám ngăn ta đi săn? Thiếu niên vẫn nộ quát. Vương Hạo lại không để ý tới hắn, quay người đem nữ tử nâng dậy. Chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo, là đến Trần Thế Lịch lãm rèn luyện cuối cùng nhất thứ 81 cấp Nguyên Phượng phàm thể. Giờ phút này Nguyên Phượng không hề tu vi, cùng bình thường nữ tử không giống. Đa tạ công tử cứu giúp, công tử đi mau, bọn họ là đại chu hoàng tộc, tiểu nữ tử chết không có gì đáng tiếc, công tử ngàn vạn không muốn lấy thân phạm hiểm. Nguyên Phượng nói ra. Không có việc gì. Vương Hạo cười nói, lúc này mới nhìn về phía cái kia 12 tuổi thiếu niên. Cơ tụng, ngươi thật to gan, dám đem đại chu con dân cho rằng săn giết đối tượng, những điều này đều là cơ phát dạy ngươi. Vương Hạo quát. Ngươi là cái gì nha người, lại biết rõ bản thái tử danh hảo, còn dám nói thẳng phụ vương ta tục danh. Cơ tụng quát. Ngươi còn không xứng biết rõ. Vương Hạo nói ra. Lớn mật cung đồ, có ai không, người này mục không vương pháp, ngay tại chỗ giết chết. Cơ tụng nói ra. Nhắc tới cơ tụng, đúng là cơ phát con trai trưởng, Vương Hạo lại không nghĩ rằng người này lại trưởng thành đến như thế vặn béo tình trạng. Ngươi đại chu đều là ta một tay thành lập, ngươi cũng dám đối với ta dùng võ. Vương Hạo cười nói, một trường đánh ra, tới bắt lính của hắn giáp toàn bộ bị đánh bay, trọng thương không dậy nổi. Ngươi dám đánh ta thân mình, mặc kệ ngươi là ai ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ tụ quát. Vậy sao? Vương Hạo cười nói. Lúc này, phía sau lại tới nữa một đội thân mình, người đầu lĩnh bên hông đường kiếm, uy vũ dị thường, chính là năm đó Nam Cung Thích. Nam Cung tướng quân, ngươi tới bồi bạn, bản thái tử đang tại con mồi, bị cái này yêu đạo cản đường, hắn còn ra tay bị thương thân binh của ta, nhanh dùng thần kiếm đưa hắn chém đầu. Cơ tụ nói ra. Nam Cung Thích nghe vậy, trong nội tâm thầm than, dưới mắt cơ phát bệnh nặng, tùy thời đều có đại hoang khả năng, kỳ nhân dị sĩ đều cũng không có giải, cái này thái tử cũng quá hư không tưởng nổi, cái lúc này còn đi ra đi săn. Nam Cung Thích trong nội tâm mặc dù không muốn, cũng như trước hướng tiền phương nhìn lại, không nhìn còn chưa kịp, hắn cái này xem xét, nhưng lại sợ tới mức quẳng xuống mã đi, khuôn mặt vừa sợ lại sợ cũng hoan. Vâng, là thiên đế, thần Nam Cung Thích dập đầu. Nam Cung Thích sản xuất tại chỗ mà bái. Nam Cung tướng quân, ngươi đây là làm gì sao, cho yêu đạo dập đầu làm gì? Yêu đạo, ngươi dùng cái gì nha yêu thuật, vậy mà mê hoặc ta Nam Cung tướng quân. Cơ tụ quát. Vương Hạo cũng không để ý tới cơ tụ, mà là hướng Nam Cung Thích đi đến. Nam Cung Thích, vài năm không thấy, ngươi già rồi, cũng thay đổi. Ngươi là không chút nào nhớ đại chu thành lập gian khổ, lạc lội đường xa, qua ngũ quan độ bạt hai, quên mạnh tân bên ngoài 20 vạn mình quân thay ngươi đại chu binh mã thoát kiếp. Dưới mắt đại chu với tư cách, ta rất thất vọng. Vương Hạo nói ra. Chương 221, gặp lại cơ phát từ khi mạnh tân từ biệt, Nam Cung Thích đã có 10 năm không gặp Vương Hạo, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ở hôm nay gặp lại, hơn nữa bắt đại chu thái tử cơ tụng hành hung nhiệt hình. Nam Cung Thích xem Vương Hạo niên kỷ không có bao nhiêu biến hóa, cũng không có giả đi một điểm, biết là thần tiên thủ đoạn, trong nội tâm càng là sợ hai thán phục. Thiên đế cho bẩm, đại chu thành lập đến tận đây, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tứ hải thái bình. Thái tử hôm nay gây nên chỉ là trong đó xấu xí một góc, chúng ta vạn không dám như thế trả đạp đại chu con dân. Nam Cung Thích nói ra. Bổn đế tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám nói xạo? Đem người đương động vật săn giết, ai vậy ban bố hay sao? Vương Hạo nói ra, giơ tay lên, đem Nam Cung Thích mặc tà bảo kiếm lấy đi. Loại này thần binh cũng không nên lưu ở nhân gian. Vương Hạo nói ra. Nam Cung Thích bị thu mơ bảo kiếm, sắc mặt đại biến, hắn có thể siêu thoát phàm trần, nhiều lần lập chiến công, toàn bộ nhờ cái thanh này mơ bảo kiếm á thần muôn lần chết, không người dám ban phát loại này quốc làm cho. Thiên đế có chỗ không biết, võ vương những năm gần đây này vất vả quốc sự, vạn không dám quên kiến quốc gian khổ. Ta vương sơ tại giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, cái này mới đưa đến thái tử tính cách và mẹo, không làm, thỉnh thiên đế thứ tội. Nam Cung Thích nói ra. Cơ tụng chứng kiến Nam Cung Thích như thế bộ dáng, trong lòng thất kinh, cũng phỏng đoán Vương Hạo thân phận bất đồng tiểu khả, vô cùng có khả năng là năm đó kiến quốc kỳ nhân dị sĩ. Cơ tụng xuống ngựa, run như cầy sấy, không dám nói nữa lời nói. Cơ phát đại nạn buông xuống, bổn đế xuống thấy hắn cuối cùng một mặt, không muốn gặp lại như thế tình hình. Đem cơ tụng trói, dẫn ta đi gặp cơ phát. Vương Hạo nói ra. Nam Cung Thích cùng cơ tụng vừa nghe nói cơ phát đại nạn buông xuống, sắc mặt đại biến. Tuân mệnh. Người tới, đem thái tử trói. Nam Cung Thích gặp Vương Hạo rơi xuống pháp chỉ, không dám vi phạm. Nam Cung Thích thủ hạ thân binh ngươi xem ta nhìn ngươi, thái tử, đây chính là tương lai quân vương à, nguyên một đám không dám bạo động. Cầm dây thừng đến. Nam Cung Thích thấy thế, hô to một tiếng, lập tức vũ khí lấy ra dây thừng, Nam Cung Thích tự mình đem cơ tụng trói gô. Vương Hạo không hề lý Nam Cung Thích cùng cơ tụng, đi đến Nguyên Phượng bên người. Cô nương chân kinh. Vương Hạo nói ra. Đa tạ công tử cứu, Phượng Nhi cho công tử chào. Nguyên Phượng nói ra. Trong nhà người còn có người nào? Vương Hạo hỏi. Phượng Nhi thợ săn trong núi người ta, cha mẹ đều đã không tại, hôm nay ra ngoài hái thuốc, cái này mới gặp hai bầy bà gió. Nguyên Phượng nói ra. Một mình ngươi ở tại núi hoang khó có an toàn, không bằng cùng ta cùng đi a. Vương Hạo nói ra. Chỉ sợ cho công tử tăng thêm phiền toái. Nguyên Phượng nói ra. Không phiền toái. Vương Hạo cười nói, mang theo Nguyên Phượng cùng một chỗ. Lập tức Nam Cung Thích phía trước mở đường, đi xả bén kinh. Năm đó cơ phát cầm xuống triều ca về sau, cho rằng triều ca là vòng quốc chi đô thật là điểm xấu, đem đại chu đô thành định đô tại xà bên kinh. Rất nhanh, một đoàn người đã đến xà bên kinh, vào thiên tử hành cung. Táng nghi sinh lúc này đang tại chiếu khán cơ phát, gặp Nam Cung Thích xuyên lấy áo giáp tiến cùng, còn cột cơ tụng, giận dữ. Nam Cung Thích, ngươi dám buộc thái tử vào cung, đây là muốn mưu nghịch ư? Ngươi tới, đem cái này thất phu cầm xuống. Tán nghi sinh hay lớn. Nam Cung Thích là khai quốc công thần, một đường đi tới, tuy có cản trở lại biết Nam Cung Thích thần binh lợi hại, nguyên một đám ám tự suy đoán, cái này Nam Cung Thích có phải hay không muốn tự lập vi vương. Nam Cung Thích có cực khổ nói, chỉ phải mang theo Vương Hạo tiến vào tiên tử hành cung. Chấm đã. Tán nghi sinh, ngươi cực kỳ nhìn xem ta mang ai đến rồi. Nam Cung Thích hét lớn một tiếng. Tán nghi sinh kết bạn với Nam Cung Thích nhiều năm, trong nội tâm cũng biết Nam Cung Thích quả quyết sẽ không nhu phản, lúc này mới sau này mặt vũ khí nhìn lại. Vâng, là thiên đế, lão thần cho thiên đế giật đầu. Tán nghi sinh kinh hỉ nảy ra, 10 năm không thấy, thần nhân lại đến A Cơ tụng gặp Tán nghi sinh cũng cho Vương Hạo quỳ xuống, trong nội tâm càng thêm run rẩy, càng phát ra hiếu kỳ Vương Hạo thân phận. Cơ phát như thế nào? Vương Hạo hỏi. Sợ là thời gian không nhiều lắm rồi, thiên đế tới đây, thế nhưng mà đến cho ta Vương kéo dài cánh mạng. Tán nghi sinh kinh hỉ nói. Người đều có mệnh, ta tới đây tiễn đưa hắn đoạn đường. Vương Hạo nói ra, đi đến Cơ Phát bên người. Giờ phút này Cơ Phát nằm trên giường không dậy nổi, mặt hoàng khô gầy, mệnh huyền một đường. Vương Hạo thò tay bắn ra, một đạo sinh cơ tiến vào Cơ Phát thân thể. Lập tức, Cơ Phát mặt hiện ánh sáng màu đỏ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cơ Phát mở hai mắt ra, thấy là Vương Hạo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bổn vương đây là tại nằm mơ sao? Lại mơ tới thiên đế rồi. Cơ Phát nỉ non nói, ngươi không có nằm mơ, bổn đế đặc tới thăm ngươi. Vương Hạo cười nói, a, thật sự là thiên đế. Cơ Phát kinh hãi, xoay người mà lên, quỳ rạp xuống đất. Thiên đế thứ tội, không biết thiên đế giá lâm, thần không có từ xa tiếp đón. Cơ Phát phủ phục đạo. Đã đến giờ phút này, Cơ Tụng mới biết Vương Hạo thân phận, có thể làm cho cha hắn Vương quỳ xuống, chỉ có 10 năm trước một tay lo liệu đại chu lập quốc quân sư Vương Hạo. Cơ Tụng thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất, ám đạo đã xong. Đứng dậy đi, ngươi quá dốc sức liều mạng. Thiên hạ thái bình há lại một sớm một chiều sự tình. Vương Hạo nói ra, nhìn thiên tử hành cung, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, đúng là thịnh thế dấu hiệu. Đại chu được thiên đế lo liệu, mới có thể nhất thống. Cơ Phát vạn không dám quên ước nguyện ban đầu, 10 năm này, khác làm hết phận sự thủ, cẩn thận, sợ làm không dễ chọc vạn dân thủy hỏa. Cơ Phát nói ra, ngươi làm có thể, đáng tiếc ngươi này nhi tử, cho ngươi chọc vong quốc mầm tai họa. Vương Hạo nói ra, cái gì? Cái này nghiệt tử đã làm nên trò gì đại nghịch bất đạo sự tình? Cơ Phát kinh hãi. Nam Cung Thích, đem chuyện hôm nay nói đến. Vương Hạo nói ra, là, võ vương, hôm nay thần hộ tống thái tử lên núi đi săn, thái tử nhất thời cao hứng, dùng con người làm ra vật săn giết, vừa lúc thiên đế xuất hiện, cứu vị cô nương này, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam Cung Thích đem sự tình nói một lần. Cái gì? Tên xuất sinh này, dám đi như thế không ngờ sự tình. Cơ Phát giận dữ, tựa hồ không thể tin được, không nói hai lời, đem Nam Cung Thích bên hông bảo kiếm rút ra, muốn đi đem Cơ Tụng chém. Cơ Tụng sợ tới mức can đảm đều đức, hôm nay chỉ là nhất thời cao hứng, như thế nào gây hạ như thế tai họa. Phụ vương tha mạng a, hôm nay nhi thần chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng không phải là cố tình, cầu phụ vương tha mạng a. Cơ Tụng hét lớn. Xuất sinh, ta há có ngươi dạng như vậy tự. Cơ Phát nói ra, một kiếm chặt bỏ. Đang, một tiếng, Vương Hạo con ngón đúng ra, đem Cơ Phát trong tay bảo kiếm đánh gãy. Thiên đế, cái này. Cơ Phát cả kinh nói. Ngươi thời gian không nhiều lắm, không cần vọng nổi giận. Hôm nay tới đây, cũng nên Cơ Tụng trở về chính đồ. Vương Hạo nói ra, một trường đánh ra, đánh vào Cơ Tụng trên người. Cơ Tụng bị đánh được như lăn đất hồ lô bình thường, tam thi chi khí chốc ra, sau này chỉ biết thiện, không hiểu ác. Thiên đế. Cơ Tụng dập đầu đạo. Cơ Phát, ngươi còn có 3 ngày dương thọ, có thể mau chóng an bài quốc sự. Ta tiểu không nhiều lắm lưu lại, cáo tử. Vương Hạo nói ra, mang theo Nguyên Phượng đã đi ra. Vương Hạo sớm đã ly khai, Cơ Phát còn chưa kịp hỏi đại chu quốc vận, Tán Nghi Sinh còn muốn cầu tình kéo dài tính mạng, đều không thể thực hiện. Cơ Phát nhìn xem quỳ trên mặt đất Cơ Tụng, lập tức giận dữ. Xuất sinh, ta đại chu kiến quốc không dễ, hôm nay toàn bộ bại tại tay ngươi, cho ta kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Cơ Phát cả giận nói, phụ vương tha mạng a, nhi biết sai rồi, về sau nhất định sửa chữa, cũng không dám nữa. Cơ Tụng cầu xin tha thứ đạo. Võ vương, mục đã chìm thuyền, vụ sự vô bổ. Thiên đế trước khi đi đi thái tử thói quen, đúng lúc là hạ nhiệm minh quân a. Tán Nghi Sinh nói ra, đều do bổn vương sơ cùng dạy bảo. Ai, cái này đồ hỗn trướng dám như thế trà đạp ta đại chu con dân, kéo ra ngoài trọng đánh 100 đại bản, nếu là còn sống lại mang vào đến, nếu là chết ngay tại chỗ chôn. Cơ Phát nói ra. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 222, bao tự lại nói Vương Hạo mang theo Nguyên Phượng ly khai xà bên kinh về sau, cũng không trở về tiên đỉnh, mà là hướng thần nông giá phương hướng đi. Cơ Tụng sự tình cho hắn nói ra cái tình, nhân gian tự hữu nhân gian vận mệnh, thần tiên không thể làm dự quá nhiều. Nguyên Phượng đầu một hồi tiến vương cung, xem đương kim tiên tử đều cho Vương Hạo quỳ xuống, trong nội tâm càng là ngạc nhiên bội phục không thôi. Công tử thật sự là lợi hại. Nguyên Phượng trong nội tâm cảm thán nói. Cũng không lâu lắm, Vương Hạo đã đến thần nông giá. Ta muốn thi pháp một hồi, sau đó nhìn thấy cái gì, đều không muốn giật mình. Vương Hạo nói ra. Đúng vậy, công tử. Nguyên Phượng nói ra. Vương Hạo đứng lại, đem thân hình run lên, lập tức sau lưng xuất hiện 78 đầu đại đạo thiên ma, nguyên một đám thân cao ước trượng, hung uy hiển hách, đỉnh thiên lập địa. A! Nguyên Phượng gặp tình hình này, một tiếng thét lên, dọa hôn mê bất tỉnh. Vương Hạo nhanh tay lẹ mắt, đem nàng ôm lấy, tiếp tục thi pháp. Tam giới cải tạo, ngay tại hôm nay. Vương Hạo nói ra, trong thân thể như gà hỗn độn kim đan bay ra. Vương Hạo đã tấn cấp nguyên anh, kim đan sớm đã vô dụng, vừa vặn dùng để cải biến hồng hoang thiên địa. Đi thôi. Vương Hạo nói ra, chỉ thấy cái kia gà rồi đột nhiên tách ra, phân thành lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng thăng thiên, ngăn cách tiên đỉnh cùng chư thiên, lại dung nhập vốn có thế giới, trải rộng ra điệu tiên thế giới. Lòng đỏ trứng rơi xuống đất, dung nhập đại địa, thành huyền hoàng đại thế giới, vi về sau môn phái tu chân địa vực. Cùng một thời gian, 78 đầu đại đạo thiên ma cùng thi triển hung uy, di sơn đảo hải, hủy đi thiên rời địa, đem chọn cái hồng hoang chỉnh đốn và cải cách. Ta chính là Tam giới Hạo Thiên đại đế, hôm nay trọng chỉnh hồng hoang, bọn ngươi tu vi chi sĩ không thể tham luyến phàm trần, trong vòng 3 ngày nhanh chóng hướng địa tiên giới. Địa tiên giới linh khí bằng bạc, tu hành tốc độ tăng lên 100.000 lần, quá hạn chưa tới người, do đại đạo thiên ma chấp pháp. Vương Hạo nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Lập tức, 78 đầu đại đạo thiên ma tản mát ra so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn uy áp đi ra ngoài, không người bất tuân. Vương Hạo cái này khẽ động làm không nhỏ, lập tức, hồng hoang sở hữu tu đạo sinh linh quá sợ hãi, bất quá cũng chỉ là tại lập tức, thiên địa lại lần nữa vững chắc. Chỉ là, về sau tiên đình không còn là ai cũng có thể đi được rồi, hữu đạo chi sĩ cũng đều đi địa tiên giới. Khương Đông không nghe được động tĩnh, cũng sớm đã đến, thấy là Vương Hạo, phủ phục trên mặt đất. Lại thấy Vương Hạo như thế thần uy, trong nội tâm càng là cảm thán, ngày đó thật sự là mắt bị mù, lại dám cùng thiên đế đánh bạc y thuật cao thấp. Khương Đông cung, ngươi là tốt rồi sinh ở chỗ này trấn thủ, không thể bỏ đi. Vương Hạo nói ra. Cần tuân thiên đế pháp chỉ. Khương Đông cung nói ra. Vương Hạo không nói thêm lời, mang theo Nguyên Phượng lại đi Ký Châu một chuyến. Ký Châu quẩy bán quả vật kinh doanh vô cùng tốt, 10 năm này chữ hàng tiền tài đã có mấy tỷ. Vương Hạo lấy đi 300 triệu về sau, lại giải khóa đi một tí vật phẩm bình thường, ban thưởng chút ít kéo dài tuổi thọ tiên dược liền rời đi. Vương Hạo mang theo Nguyên Phượng trở về tiên đỉnh. Trên nửa đường, Nguyên Phượng thanh tỉnh, gặp tiên khí lượn lờ, quá sợ hãi. "Công tử, đây là nơi nào? Là trên trời sao?" Nguyên Phượng hỏi. "Đúng vậy, ta chính là thượng giới thần tiên, về sau ngươi sẽ ngủ ở tiên giới a." Vương Hạo nói ra. "Ân." Nguyên Phượng nhỉ non một câu, tại Vương Hạo trong ngực cũng không xuống. Rất nhanh, Vương Hạo trở về tiên đỉnh. Giờ phút này tiên đỉnh, tiệc cưới đã qua, phần lớn tu sĩ tất cả hồi động phủ thu thập hành trang, tiến vào địa tiên giới. Vương Hạo trở về tiên đỉnh, một bên tọa trấn tâm giới, một bên tìm hiểu Tam Thiên Đại Đạo cùng ngữ tiểu đạo, lại in ấn rất nhiều như Tam Tự Kinh, bách gia tính chờ thông tục sách báo, vi thời nhà đường đi về phía tây làm chuẩn bị. Hơn 8 tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, nhàn hạ thời điểm Vương Hạo đem mỹ nữ bên cạnh cũng tất cả đều thu nhập phi liệt, có giao chỉ, thạch cơ, kim quang thánh mẫu, Hà Tiên đạo cô, tinh vệ, tiểu hạt, hỏa linh thánh mẫu, kim linh thánh mẫu, uy linh thánh mẫu, vô đường thánh mẫu, hạm chi tiên, thải vân tiên tử, huyền minh, la sát thiên nữ, nguyên phượng. Đến tận đây, nhiệm vụ tiến độ đã 30.365. Hệ thống thời gian cộng lại gia tăng 260 tiền, hệ thống còn thừa thời gian 360 tiền. Cái này hơn 8 tháng, hệ thống tự sinh ra tiền tài 15.84 ức, Ký Châu sản xuất ước 193 ức. Vương Hạo đem tiền tài phần lớn dùng để trùng kiến tiên đỉnh, chỉ để lại 1 vạn không đến dùng cho ứng phó nhu cầu bức thiết. Giờ phút này tiên đỉnh tổ kiến tài liệu vì 40 vạn nhất mét vuông thép điện, tự là hồng quân xâm phạm, cũng có thể bình yên vô sự. Mặc dù như thế, Vương Hạo như trước phái trọng binh gác, Bắc Thiên môn Chân Vũ đạo nhân, Nam Thiên môn Lý Tĩnh, Đông Thiên môn Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Thiên môn Tân Cử Báo, Cao Giác, Thiên Đồng, Quyền Liêm thì là quy đến La Hầu tòa hạ, tại ngoại vực thủ hộ ngân hà tinh thần. Phong thần bộ hạ cũ đều có chức của hắn, trung hộ tiên đỉnh. Tiên đỉnh quảng trường, Vương Hạo xây xong một tòa quầy bán quà vật bán trung tâm, bán ra một ít bình thường sinh hoạt vật phẩm, giá cả không đồng nhất, chủ yếu dùng đến để thăng tu vi tốc độ cùng chữa thương, công kích pháp bảo không hề bán liệt. Lúc này, nhân gian đã qua 264 năm, chính trực trước công nguyên 779 năm, Đại Chu đệ thập nhị vị quân vương Cơ Cung Sanh thống ngự nhân gian, thì ra là phong hỏa đùa giỡn chư hầu vị kia. Ngày hôm nay, Vương Hạo đang tại bản đảo viên cùng mọi người xem xét hoa đảo, đột nhiên tâm thần khẽ động, biết rõ mục tiêu nhân vật muốn gặp, không được phép nhiều trì hoãn. "Ta hạ giới đi xem đi, chính các ngươi trước chơi." Vương Hạo nói ra. "Cung kính vu quân." Chúng nữ nói ra. Vương Hạo ra tiên đỉnh, theo cảm giác hướng nhân gian đến. Lúc này nhân gian, Đại Chu còn có thể chủ tính chung một hai, bất quá cũng là nọ mạnh hết đà. Vương Hạo còn chưa tới địa, đã nghe đến đầm đặc mùi máu tươi đập vào mắt. Đập vào mắt chứng kiến, trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm vô số vũ khí thi thể, chừng ngàn người, một đống lớn khuyển nhung binh mã cách đan mạc sơn tặc vây quanh đỉnh đầu kiệu hoa, cười ha ha. "Mỹ nhân, xuất hiện đi." "Ha ha ha." Sơn tặc cười nói, một đao bổ ra đại kiệu. Lập tức, một cái cô gái xinh đẹp hiện ra thân hình. Chỉ thấy nàng mục đôi mi thanh tú thanh, môi hồng răng trắng, phát bán mây đen, chỉ sắp xếp vào ngọc, có như hoa như nguyệt chi dung, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, đảo mắt chi tế, quang chiếu dọn người. Giờ phút này, nàng sợ tới mức co rúm ở nơi hẻo lánh, đúng là bị bao người trong nước mang đến chu triều cầu hòa bao tử. "Không hổ là bao quốc đẹp nhất, danh xứng với thực, các huynh đệ, cho ta mang đi." Đầu lĩnh nói ra. "Ha ha, đại ca, cái này mỹ nhân trở về cũng là bị chủ thượng vũ nhục phần, còn không bằng chúng ta trước nếm thử tư vị, ngài nói đúng không?" Vũ khí ma tay sát trưởng, vẻ mặt cười xấu xa. "Nói cũng đúng, như thế mỹ nhân, thiên hạ hiếm thấy, tự là chết tại trên thân thể cũng nguyện ý à, để cho ta tới trước." Đầu lĩnh nói ra, hướng bao tự đi đến. "Không muốn a, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi." "Ô ô ô." Bao tự cầu khẩn nói. "Hắc hắc, ngươi dùng sức gọi, gọi càng lớn thanh âm, ra ra lại càng thoải mái." Thủ lĩnh cắp cười ha ha, nhào tới. Đúng lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, thủ lĩnh đầu người rơi xuống đất, máu phun ba thước. Bao tự thấy vậy khắc thường, sợ tới mức càng là toàn thân run rẩy. "Là ai đánh lén, đi ra." Sóng lớn sơn tặc đuổi bối tương để, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không phải nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ không thể vi. Dưới ban ngày ban mặt, khi dễ một cái tiểu nữ tử, không tốt lắm đâu. Vương Hạo cười nói, đã đi tới. Ngươi là người nào, dám ám giết chúng ta thủ lĩnh? Sơn Tặc phẫn nộ quát, ta là bầu trời thần tiên, gặp chuyện bất bình, đặc đến trừ hại. Vương Hạo cười nói, hồ ngôn loạn ngữ, các minh đệ, giết cho ta. Lập tức, hơn 2.000 vũ khí toàn bộ xông giết đi qua. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, thò tay nhắc tới, đem toàn bộ vũ khí để như không trùng, lại sờ, hơn 2.000 vũ khí toàn bộ hóa thành một biển, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Vương Hạo đi đến bao tự trước người, nhìn thoáng qua, quả nhiên yêu dị. Xuất hiện đi, ta là tới cứu ngươi. Vương Hạo nói ra, vươn tay ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 223, cơ tiểu tiểu bao tự sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhìn xem Vương Hạo, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Ngươi thật sự là tới cứu ta sao? Bao tự hỏi. Đương nhiên, ngươi xem, vừa mới nếu không phải ta ra tay, kết quả của ngươi sẽ như thế nào, ngươi có thể đoán được à? Vương Hạo nói ra. Bao tự nghe vậy, đánh nữa nhiều cái lạnh run. Đa tạ công tử cứu rút. Bao tự nói ra, Vương Ngọc thủ khoác lên Vương Hạo trên tay, Vương Hạo thuận thế đem bao tự kéo. Đây là bầu trời thần thủy, uống nó đi thân thể hội thoải mái chút ít. Vương Hạo vặn khai che nói ra, đưa cho nàng một lọ khai thiên nước suối. Bao tự nghi hoặc uống khai thiên nước suối, lập tức cảm giác cửa vào mắt lạnh, toàn thân khoan khoái dễ chịu, ý sợ hãi tán đi, thần sắc tự nhiên rất nhiều. Biết chữ sao? Vương Hạo hỏi. Nhận thức một ít. Bao tự nói ra. Đây là của ngươi này tương lai, ngươi nhìn xem. Vương Hạo đem một trang giấy đưa cho Bao tự. Trên giấy ghi chép Bao tự cuộc đời, Bao tự xem tiếp đi, khuôn mặt lại trở nên trắng bệnh, nhất là cuối cùng bị Huyền Nhung đại quân trả đạp chẳng cảnh. Ta không muốn, ta không muốn. Mạng của ta vì cái gì như vậy khổ? Bao tự lắc đầu hô. Theo ta đi, ta có thể cải biến mạng của ngươi. Vương Hạo nói ra. Ta với ngươi đi rồi, ta đây bao người trong nước làm sao bây giờ? Đại Chu binh mã sẽ đem quốc gia của ta phá hủy. Bao tự hỏi. Cái này đơn giản, ngươi xem. Vương Hạo nói ra, tay một quán, một bồi đất vàng xuất hiện trong tay, thuận thế ngắt cái tượng đất đến, lại dùng miệng tuổi, biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu cô nương. Nàng là? Bao tự hỏi. Nàng hội thay thế ngươi tiến vào Đại Chu, hoàn thành sứ mạng của ngươi. Vương Hạo nói ra. Nghiết đất tạo người, ngươi thật sự là thần tiên. Bao tự kinh hỉ nói. Đương nhiên. Vương Hạo cười nói, lại duỗi thân tay đem lục đạo luân bàn triển khai, ở đây hơn ngàn vũ khí hồn phách đã trở về vị trí cũ. Những người này một hồi sẽ qua muốn tỉnh lại, hoàn thành bọn hắn nên có sứ mạng. Ngươi muốn theo ta đi lời nói, hiện tại có thể đi nha. Vương Hạo nói ra. Ta với ngươi đi. Bao tự nói ra. Đợi hội bầu trời gió lớn, kéo nhanh ta, miễn cho té xuống đến ngã chết. Vương Hạo nói ra, hướng tiên đình đi. Tường vân phía trên, Bao tự ôm thật chặt Vương Hạo, nàng nhìn qua phía dưới sơn xuyên đại địa, quả thực như mộng như ảo. Ta không phải đang nằm mơ a? Bao tự giật mình nói. Vương Hạo thò tay tại Bao tự trên mặt ngắt hai cái. Đau không? Vương Hạo hỏi. Đau quá, ngươi niết ta làm gì vậy? Bao tự nói ra. Đau nhất cũng không phải là nằm mơ rồi. Vương Hạo cười nói. Đa tạ công tử, xin hỏi ân công tục danh. Bao tự hỏi. Vương Hạo. Vương Hạo nói ra. Vương Hạo. Bao tự thì thầm một câu. Chỉ chốc lát, Vương Hạo liền mang theo Bao tự đã đến bản đảo biên, đương nàng chứng kiến hơn 10 vị so nàng còn thẩm mỹ nữ từ lúc, trong nội tâm rung động không thôi. Phu quân, ngươi trở lại rồi. Vị này chính là. Mọi người cười nói, đi đến Vương Hạo bên người. Thần tiên các tỷ tỷ tốt, tiểu nữ từ Bao tự, hữu lễ. Bao tự hành lễ nói. Phu quân, ngươi lại cho chúng ta tìm vị muội muội. Mọi người gặp Bao tự mỹ mạo, cười nói. Ha ha ha, các ngươi hảo hảo ở chung. Vương Hạo cười nói. Dần dần, mọi người vây quanh Bao tự hỏi không ngừng, Bao tự cũng do vừa mới bắt đầu câu thúc chậm rãi bung ra, hoan cười rộ lên. Khoan hay nói, Bao tự cười rộ lên sát thực đẹp mắt, thật sự là mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Lập tức, mọi người vui thích. Một lát sau, Vương Hạo mang mọi người trở về Lăng Tiêu Điện, Bao tự cũng ngay tại tiên đình ở lại, chậm rãi thói quen. Thời gian qua vô cùng nhanh, nhân gian chiến hỏa kéo dài, Bao tự phân thân hoàn thành lịch sử sứ mạng về sau biến mất vô tung, Đông Chu diệt vong, nhân gian triều đình tiến vào Xuân Thu chiến quốc thời đại. Ngày hôm nay, cách Vương Hạo mang Bao tự thượng tiên đỉnh đã đi qua 47 thiên, thì ra là hạ giới trước công nguyên 632 năm. Vương Hạo ứng hệ thống yêu cầu, ý định hạ giới đi cứu thoáng một phát tương lai nhiều khó hạ cơ. Lúc này hệ thống còn thừa thời gian 33 ngày, hệ thống tiền tài còn thừa một vạn, trong lúc này, tiên đỉnh kiến tạo công trình tiếp tục, Vương Hạo cũng thuận lợi đem Bao tự nhét vào phi liệt. Công nguyên 632 năm, giờ phút này hạ cơ còn chưa lập gia đình, nàng bốn tên là Cơ Tiểu Tiểu, tương lai Trịnh Quốc công chủ, chính trực thanh xuân, hết thảy tai nạn còn chưa bắt đầu. Cái này một năm, phụ thân của Cơ Tiểu Tiểu Cơ Lan, Chính Công, còn chưa leo lên vương vị, bởi vì là thứ xuất, vẫn còn tấn quốc định cư kết giao quyền quý, như đồ đại vị. Vương Hạo đã đến tấn quốc, hơi chút sau khi nghe ngóng đã biết rõ Cơ Lan phụ đệ, thuận tiện còn thay đổi một thân địa phương quần áo. Nghe nói không, Cơ Lan hôm nay đang tại vì con gái luận võ chọn rể đấy. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có nghe nói, truyền thuyết cái kia Cơ Tiểu Tiểu lớn lên thế nhưng mà dung mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành à. Hai vị huynh đệ, ta khuyên các ngươi hay là đừng suy nghĩ. Cái kia Cơ Tiểu Tiểu rất xinh đẹp là không tệ, hôm nay đi ứng võ giả thân thủ bất phàm, các ngươi cẩn thận bị đánh chết ở lôi đài. Nói cũng đúng, chúng ta cái này tiểu thân thể, nào có phần thắng. Bất quá, đi xem náo nhiệt cũng có thể a. Vương Hạo đi theo đám người, khoan hay nói, chờ hắn đã đến địa phương, thật sự là người ta tấp nập, đủ có mấy bạn người, có thể thấy được rầm rộ. Cũng không lâu lắm, một vị trung niên tại vũ khí túm tụm ra rồi lôi đài. "Công tử Lan, Cơ lão gia." Mọi người hành lễ nói. Cơ Lan xem lấy mấy bạn người trình diện, cao hứng không thôi, đại lãng đảo xa, cuối cùng cường giả nhất định là võ nghệ cao cường, lấy một địch vạn chi nhân. Hôm nay luận võ chọn rể, biểu hiện ra chọn rể, trên thực tế đúng là tìm kiếm một vị võ nghệ cao thủ. Cơ Lan thông qua tuyến báo biết được phụ thân hắn Cơ, Chính Văn Công, thời gian không nhiều lắm, hắn một cái thứ suất, nếu như không có có thần nhân tương trợ, đoạn khó đả bại Thái Tử Hoa cùng công tử Tăng lấy được vương vị. Cảm tạ chư vị tới tham gia tiểu nữ luận võ chọn rể, Cơ mỗi lúc này hành lễ. Cơ Lan nói ra, con có nghèo. Hắn một cử động kia, lập tức đưa tới mọi người tại đây hảo cảm. Chọn rể quy tắc rất đơn giản, cuối cùng nhất lực gáp quần hùng người, chính là ta Cơ mẫu người giai tế. Ngoại trừ đem tiểu nữ gả cùng hắn, hắn còn có thể kế thừa Cơ mẫu tước vị cùng danh nghĩa sở hữu tài sản, thỉnh chư vị anh hùng toàn lực ứng phó. Cơ Lan nói ra. Lập tức, vô số người nhiệt huyết sôi trào, ở đây không ít đều là hoặc bần hàn sĩ tử, hoặc lưu lạc thiên hạ chi nhân, có thể được tước vị cơ hội cả đời khó cầu, chớ đừng nói chi là còn có con gái hắn Cơ tiểu tiểu cùng vô số tài sản. Chư vị thỉnh yên tĩnh. Lúc này, một gã mặc áo giáp tướng lánh đi ra. Đây không phải Tuần Thành tướng quân Mông Thiên Bảo hạ. Là hắn đúng vậy, nghe nói người này cũng là võ nghệ cao cường thế hệ, có mông trăm giết chi số, lại bị mời đến hộ vệ, xem ra Cơ lão gia nhân duyên rất rộng à. Hương, ngươi là không biết, Cơ lão gia hôm nay mục đích không chỉ là vì chiêu đến tuyệt hảo chi tế, càng là vì mưu đồ Trịnh Quốc đại vị. Loại lời này, không thể nói lung tung a. Chư vị, hôm nay luận võ đấu vòng loại, người thắng tấn cấp, phương có thể tham gia ngày mai cuối cùng nhất khôi thủ cuộc chiến, thỉnh chư vị đem bản thân bản lĩnh đều xử đi ra. Đao kiếm không có mắt, chết thương đều an thiên mệnh. Mặt khác, hôm nay thi đấu chẳng do bổn tướng quân mang theo 2000 tinh binh duy trì trật tự, phàm là quấy rối người, trưởng đánh chết. Mông Thiên Bảo nói ra. Mọi người nghe vậy, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Ta đến. Tại hạ trang tiền. Lập tức, một gã tráng hán nhảy lên đài đi. Ta cũng tới. Hiệp sĩ Bạch Chí. Một gã bạch diện thư sinh cũng nhảy đi lên. Ha ha, thư sinh này thực là muốn chết, cái kia tiểu thân thể có thể đánh thắng được đại hán sao? Dưới đài lập tức nghị luận nhau nhau. Họ Florin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 224. Và đầu người tráng hán trang phiền cùng bạch diện thư sinh Bạch Chí hai người đã thông tính danh về sau, chiến đấu, tráng hán cầm búa, bạch diện thư sinh cầm kiếm. Một hồi kiếm búa này ra, đúa người lực lớn như trâu, kiếm giả xảo trá thái quái. Không có qua 10 cái hiệp, bạch diện thư sinh bán đi cái sơ hở đem tráng hán bàn tay lớn gọn rơi, đúa rơi xuống đất, tráng hán bị đá rớt xuống đài. Bạch Chí công tử thắng. Chủ trì luận võ thi đấu sự tình chi nhân hô. Người này kiếm pháp không tệ, cho hắn an bài cái chỗ ở. Xa xa, Cơ Lan đã ở chú ý luận võ thi đấu sự tình. Là, Cơ Lan bên người người hầu nói ra, xuống dưới an bài. Kiếm pháp là không tệ, do kiếm xem người, người này đấy lòng rất là giàu hoạt. Mông Thiên Bảo nói ra, giàu hoạt không phải là sai, ta chính cần loại người tài giỏi này. Hôm nay có Lao Mông tướng quân duy trì, đối đãi ta cầm xuống Trịnh Quốc đại vị, chắc chắn giải báo. Cơ Lan nói ra, Cơ lão gia khách khí. Mông Thiên Bảo nói ra, thỉnh chư vị anh hùng tiếp tục lên đài. Chủ trì thi đấu sự tình chi nhân nói ra, Vương Hạo nhẹ nhàng nhảy lên đài đi. Vương Hạo, Vương Hạo cười nói, lại là một vị thư sinh, xem trên tay hắn tại sao không có binh khí, người này huyết khí suy nhược, tuyệt đối không thắng được. Đúng vậy à, thư sinh tiểu không nên tới tham gia cái gì luận võ, ngoan ngoãn ngốc trong phòng học bài mới là chính đồ. Ta tới cũng. Lại là trên một người đại, cầm trong tay lang nha đại đồng. Vị này tráng sĩ, kính xin xưng tên. Chủ trì thi đấu sự tình chi nhân nói ra. Công tử Man. Tráng hán nói ra. Chủ trì thi đấu sự tình chi nhân nghe vậy, biến sắc. Cái này công tử Man thế nhưng mà nổi tiếng xa gần đại nhân vật ta, nghe nói trước đó vài ngày hắn một người sát nhập phỉ trại, toàn bộ diệt tội phạm hơn 300 người, bản thân càng là mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Đúng vậy à, ta cũng nghe qua, không nghĩ tới người này cũng tới tranh đoạt Cơ tiểu tiểu, cái này có đáng xem rồi. Cái kia gọi Vương Hạo tiểu tử muốn xui xẻo. Chàng trai, nghe được danh hiệu ta còn dám đứng đấy, còn chưa cút xuống dưới. Công tử mang quát. Người danh khí rất lớn sao? Chưa từng nghe qua. Vương Hạo nói ra. Ha ha, nơi nào đến đồ hôn trướng, ngay cả ta công tử Man đều chưa từng nghe qua, đáng chết. Công tử Man nói ra, lang nha đại bổng vào đầu nện xuống. Vương Hạo bước chân khẽ động, nhẹ nhàng né tránh. Lang nha đại bổng bị nện xuống dưới đất, ném ra một cái hố sâu đến, mảnh gỗ vụn bay lên. Tiểu tử, thân thể còn rất linh hoạt a. Công tử Man cười to, lại là một gậy đánh tới. Cái này một gậy, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng lớn. Vương Hạo lại là hơi nghiêng thân, lách mình tránh ra. Gia gia của ngươi, có loại cũng đừng có trốn. Công tử Man gặp Vương Hạo lại né tránh hắn lang nha đại đồng, phẫn nộ quát. Như ngươi mong muốn. Vương Hạo nói ra. Đi chết đi. Công tử Man quát, lại là một gậy nện xuống. Ai đù, đứa nhỏ này thật cờ, trên tay hắn không có binh khí, lại không né tránh, không phải không công chịu chết. Đọc sách đọc thấy ngu chưa? Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Công tử Man gặp Vương Hạo thật sự không né, cười to, hắn cái này lang nha đại bổng tiểu là một đầu như cũng có thể nện nhào nhoẹt, tiểu tử này vậy mà ngốc núc ních đứng đấy bất động. Ngay tại lang nha đại bổng muốn đập trúng Vương Hạo thời điểm, Vương Hạo rôi ra một chỉ. Đinh, một tiếng, lang nha đại bổng cũng đã không thể trầm xuống mảy may, phản phất đánh vào cứng nhất đích thứ đồ vật bên trên. Ngươi, tay của ngươi. Công tử Man kinh hãi. Ngươi hay là đi xuống đi. Vương Hạo cười nói, đi lên phía trước một bước, phụ giúp công tử Man lui về sau một bước. Ngươi tiểu tử này, khí lực lớn như vậy. Công tử Man kinh hãi. Vương Hạo lại về phía trước đi vài bước, công tử Man lại hướng lui về phía sau mấy bước. Dưới đài mọi người rủi rủi mắt, tựa hồ khó có thể tin. Ta không nhìn lầm a, tiểu tử này dùng một ngón tay chặn công tử Man Lang Nha đại động. Điều này sao có thể? Huyết nục phàm thân thể, làm sao có thể ngăn cản được Lang Nha đại động? Các ngươi xem, hắn muốn đem công tử Man đẩy xuống đài đi rồi. Có người hoảng sợ nói, đây là cái gì bản lĩnh, mới nghe lần đầu a. Mọi người kinh hãi. Mông tướng quân, đây là cái gì tình huống? Cơ Lan đồng tử co rụt lại, tựa hồ không thể tin được. Chúc mừng Cơ lão gia, người này chỉ như kim cương, tuyệt không phải phàm nhân, định có thể giúp Cơ lão gia hoàn thành nghiệp lớn. Mông Thiên Bảo cũng giật mình nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, người này tuổi không lớn lắm, lại có như thế bản lĩnh. Hắn tên gọi là gì? Cơ Lan hỏi. Hồi lao ra, người này tên là Vương Hạo, mặt khác tin tức không biết, như là lần đầu tới đây. Bọn thủ hạ nói ra. Vương Hạo, họ Vương, chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Mông tướng quân còn có nghe thấy? Cơ Lan nói ra. Bổn tướng quân cũng chưa từng nghe qua, bất quá người này khí vũ hiên ngang, tuyệt không phải bình thường, ngày mai trận chung kết đã biết trong đó mánh khỏe. Mông Thiên Bảo nói ra. Tốt, người này có cái này tiếp tay lĩnh, nhất định phải thu cho mình dùng. Cơ Lan nói ra. Rất nhanh, Vương Hạo đem công tử Man đổ lên bên lôi đài, nhẹ nhàng đẩy, công tử Man tiểu mất đi ra ngoài. Vương Hạo công tử thắng. Chủ trì thi đấu sự tình chi nhân hô, tựa hồ cũng không thể tin được, này làm sao thắng nhẹ nhàng như vậy? Chấm đã, tiểu tử, ta không phục. Công tử Man thở phì phì lại nhảy lên lôi đài. Như thế nào? Không nhận thua. Vương Hạo hỏi. Cơ gia mỹ nhân, ta tình thế bắt buộc, hôm nay không phải ta đem ngươi đập chết, tựu là bị ngươi đánh chết. Công tử Man nói ra, lại vung vẩy Lang Nha đại đồng đến đánh Vương Hạo. Cái này, Mông tướng quân, cái này công tử Man lai lịch không nhỏ, hôm qua mới bị Tấn Vương phong tước. Như thế nào cho phải? Cơ Lan hỏi. Công tử Man không thể đắc tội, thiếu niên kia cũng có bản lĩnh, để cho ta đi nói nói. Mông Thiên Bảo nói ra. Làm phiền Mông tướng quân. Cơ Lan nói ra. Cơ lão gia khách khí. Mông Thiên Bảo nói ra, vừa đi vài bước, tiểu bất động rồi, phảng phất không thể tin được. Vương Hạo gặp công tử Man càng quái, cũng là sinh khí, thời gian của hắn quý giá vô cùng, cái đó cho được công tử Man chỉ hoãn. Chỉ thấy Vương Hạo một tay túm lấy công tử Man Lang Nha đại đồng, một tay cầm ở, cái tay còn lại đánh xuống, sống sờ sờ đem Lang Nha đại đồng cho chém thành vài đoạn. "Ngươi, ngươi dám hủy ta binh khí, ta liều mạng với ngươi." Công tử Man cả giận nói, một đầu vọt tới Vương Hạo. "Ngu xuẩn, nữ nhân của ta ngươi cũng dám nhúng chàm. Vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám dương ai?" Vương Hạo nói ra, cầm công tử Man đầu, dạo qua một vòng, lại một kéo, công tử Man đầu đã bị vặn xuống dưới. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, đem người đầu vứt bỏ đài đi, thuận thế một cước, lại đem trọng đạt mấy trăm cân công tử Man cũng đá bay thật xa. Mọi người tại đây, kể cả Cơ Lan, Mông Thiên Bảo nhìn thấy như thế cảnh tượng, đáy lòng kinh hãi, càng là sợ hãi. Tiểu tử này xong đời, dám giết công tử Man, hắn tuyệt không có khả năng còn sống đi ra Tân Quốc. Đúng vậy à, ỷ có điểm bốn sự tiểu dám giết người, giết vẫn có tước vị tại thân công tử Man, chỉ sợ liền Cơ lão gia cũng bảo vệ hắn không được. Tiểu tử này tuổi còn rất trẻ khí thịnh, a loại sự tình này phát sinh ở Cơ lão gia địa bàn, đừng nói bảo vệ hắn rồi, mà ngay cả Cơ lão gia mình cũng chịu lấy liên quan đến, gây chuyện không tốt còn muốn cùng tội. Cơ Lan nhìn xem Vương Hạo đem công tử Man đầu người vặn xuống, thân thể run rẩy. Hắn tại Tấn Quốc ăn nói khép nép, kết giao quyền quý, cẩn thận, tiểu hy vọng một ngày kia có thể trở lại Trị Quốc, đoạt được đại vị. Lần này, toàn bộ đã xong. Mông tướng quân, cái này như thế nào cho phải? Cơ Lan hỏi. Không thể tưởng được người này thật không ngờ hung uy. Cơ lão gia, ngươi hay là nhanh lên nắm quan hệ đem việc này chìm xuống a, nếu một cái hai cái, bổ tướng quân còn có thể giúp ngươi diệt khẩu, cái này mấy bằng người, thứ cho ta bất lực. Mông Thiên Bảo nói ra. Ai, người trẻ tuổi kia như thế nào ra tay như thế không biết nặng nhẹ. Cơ Lan thở dài nói, muốn đi ra đi tuyên bố luận võ chọn rể tạm thời bị bỏ. Họ Florin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 225, trưởng áp ngàn người công tử Man sau khi chết, mọi người tại đây nhao nhao nói nhỏ, có nói Vương Hạo cả gan làm loạn, cũng có âm thầm trộm nghỉ. Đối mặt loại này chẳng cảnh, Vương Hạo nhưng lại hồn nhiên không sợ. Còn không hết bố người thắng. Vương Hạo nói ra, chủ trì trận đấu lão giả vẫn còn trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hạo, tiểu tử này ra tay nặng như vậy, hắn chẳng lẽ không biết bị hắn giết có thể là vừa vặn đạt được Tấn Vương gia phong tước vị công tử Man. Vương Hạo cái này nhất sát, không chỉ hắn chính mình bản thân khó bảo toàn, còn sẽ liên lụy toàn bộ cựu phủ. Chủ trì thi đấu sự tình lão giả không dám nói lời nào, hướng Cơ Lan nhìn lại. Cơ Lan cũng là kinh hồn táng đảm, trước mắt thiếu niên này mặc dù có bổn sự, nhưng là muốn hắn đem hết toàn lực đi bảo hộ, còn làm không được. Cơ Lan đang muốn ý định tuyên bố trận đấu tạm dừng, hơn nữa đem Vương Hạo cầm xuống, đưa đến quan phủ công, thậm chí còn lên giá bên trên không ít tiền tài, mới có thể tiêu tàn thai miễn họa. Cũng không cần đợi, Cơ gia tiểu thư ta tình thế bắt buộc, các ngươi cùng lên đi. Vương Hạo nhìn qua dưới đài mấy bạn người, nói ra: "Tiểu tử cuồng bạo kia, hắn đã giết công tử Man không trốn, còn dám khiêu khích. Đi, các huynh đệ, đi lên giáo huấn hắn một trầu. Giết hắn đi, vì công tử Man báo thủ, nói không chừng có thể được Tấn Vương gia thưởng." Lập tức, hơn 10 người nhao nhao nhảy lên đài đi. Cơ Lan chứng kiến Vương Hạo khiêu chiến đài hạ mọi người, cũng là giật mình, dừng bước lại, âm thầm tự định giá. Tiểu tử này là thật là có bản lĩnh, hay là tại thể hiện? Ta xem trước một chút, nếu thật có lấy một địch vạn đại bổn sự, cùng lắm thì ta ngay cả dạ trốn đi, trở lại Trị Quốc, Tấn Vương lại có bản lĩnh cũng không thể làm gì ta. Như chỉ là xính miệng lưỡi lợi hại, lại bổn sự có hạn tiểu a nhi, bị đánh chết cũng là đáng đời, tối đa tính toán cái giang hồ tranh đấu, ta cũng tốt bức ra trở ra. Cơ Lan trong nội tâm thầm nghĩ, liền không hề ngăn trở, quan sát tình thế tiến thêm một bước phát triển. Mông tướng quân, người này có lẽ thực có vài phần bổn sự, kính xin tướng quân trước ổn định mọi người, không cần có người trốn đi. Cơ Lan nói ra. Chuyện nhỏ. Mông Thiên Bảo nói ra, hắn cũng muốn nhìn một chút thiếu niên này nơi nào đến lực lượng, nếu kêu lên rầm rĩ ở đây mấy bạn người. Lập tức, Mông Thiên Bảo ra lệnh một tiếng, 2000 tinh binh đem cửa ra vào vây quanh, phàm là trông thấy công tử Man bị giết người, hết thảy đều ra không được. Chư vị, trận đấu có định, đao kiếm không có mắt, sinh tử không có án. Trận đấu chấm dứt trước, ai cũng không được rời đi. Mông Thiên Bảo hét lớn một tiếng. Lập tức, ở đây mấy bạn người nhao nhao kinh hãi. Mông Bách Sát muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem chúng ta diệt sát? Có người hoảng sợ đạo. Huynh đệ quá lo lắng, ở đây nhiều người như vậy, hắn dám? Công tử Man chết ở địa bàn của hắn, hắn khó từ hắn tội trạng, đích thị là muốn xem cái này gọi Vương Hạo có bản lĩnh hay không. Nếu có đại bổn sự, nói không chừng vô tội không nói, còn có thể bởi vì Vũ Dũng nhảy lên trở thành tấn quốc đại nhân vật. Nếu như chỉ là công tử bột, hắc hắc, cái kia Vương Hạo sẽ bị chúng ta đang sống đánh chết ở đây. Đi, chúng ta cũng lên đi gom góp cái náo nhiệt, cũng không tin hắn có thể đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Lập tức, lại có vài chục người nhảy lên đài. Trên đài, Vương Hạo bên này chỉ có hắn một người, thế nhưng mà lập, đối diện với của hắn, đứng đấy gần trăm người, tất cả cầm vũ khí, đều có mưu mô. Các huynh đệ, giết hắn đi, vì công tử Man báo thủ. Xông lên a. Lập tức, gần trăm người chen chúc tới, phóng tới Vương Hạo. Vương Hạo cười cười, thân hình kinh động, hai tay đẩy ra, lập tức, một cỗ cường đại khí lưu biểu đi ra ngoài. Gần trăm người còn chưa vọt tới Vương Hạo trước mặt, đã bị đẩy được hé, lăn xuống lôi đài. Cái này, Cơ Lan thấy thế, quá sợ hãi. Chúc mừng Cơ lão gia, người này đích thị là không xuất gia thế cao nhân, có này giai tế, đừng nói nho nhỏ chỉ quốc, tự là nhất thống thiên hạ các nước cũng không là vấn đề a. Mông Thiên Bảo nói ra. Cái này gọi Vương Hạo, ta nhất định phải đạt được, ha ha, coi như là táng gia bại sản cũng sẽ không tiếc. Cơ Lan nói ra, đáy lòng cũng hỉ. Lão gia, tiểu thư đến rồi. Đúng lúc này, một gã người hầu tiến lên. Cơ Lan thần sắc khẽ động, nhìn qua tới, chỉ thấy một cái răng trắng tinh mày ngài, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, tuấn tú đến mức tận cùng tiểu công tử đã đi tới. Tại sao lại cái này bức cách ăn mặc, nhanh đi đổi lấy nữ trang. Cơ Lan rất nhỏ trách cứ đạo. Ta nào dám xuyên nữ trang à, phụ thân, tiểu là cái này thân cách ăn mặc đi ra ngoài đều muốn mê chết một mảng lớn thiếu nữ, ta phải thay đổi bên trên nữ trang, tấn quốc nam nhân đều phải chết xong đâu. Thiếu nữ môi son thân khải, nói ra. Phụ thân, nghe nói ngươi tự cấp con gái chiêu phù, thế nào, còn có bản lĩnh thật sự chi nhân. Cơ tiểu tiểu hỏi. Ngươi tới vừa bạn, ngươi nhìn xem trong chàng người nọ, nhưng đối với ngươi mắt. Cơ Lan nói ra. Cơ tiểu tiểu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhẹ nhàng thiếu niên đứng ở giữa sân, đứng chắp tay, trong nội tâm cũng có ý động. Lớn lên coi như có thể, tiểu là quá văn được rồi. Hôm nay không phải luận võ chiêu phu ấy ư, xem hắn cũng không giống có võ nghệ chi nhân. Cơ tiểu tiểu nói ra. Văn được. Hắc hắc. Cơ Lan cười lạnh nói. Con gái nói không đúng sao? Cơ tiểu tiểu hỏi. Ngươi là không phát hiện, vừa mới hắn hai trưởng một đánh, liền đem gần trăm người toàn bộ đẩy hạ lôi đài, chắc chắn tuyệt học tại thân. Nếu có được hắn tương trợ, chúng ta công hồi Trịnh quốc ở trong tầm tay. Cơ Lan nói ra. Cái gì? Lại một cái lấy một địch trăm anh hùng. Mông thúc thúc, ngươi cùng hắn ai lợi hại? Cơ tiểu tiểu hỏi. Nhìn không ra con đường của hắn sổ, khó có thể phán đoán, bất quá xem hắn thân thể bản suy nhược, nên không phải là đối thủ của ta. Mông Thiên Bảo nói ra. Đúng lúc này, Vương Hạo lại mở miệng. 9-15 người, còn chưa đủ ta đánh, đều lên đây đi. Vương Hạo cười nói. Lập tức, dưới đài mọi người giận dữ, lại có gần ngàn người nổi giận đùng đùng xông tới, đem Vương Hạo bao bọc vây quanh. Hắc hắc, cái này gọi Vương Hạo lần này chỉ sợ có chạy đằng trời rồi. Cái này kêu là song quyền nan địch tứ thủ, cái này 1000 người, tự là một người cho hắn một đấm, cũng đủ hắn chịu được. Dưới đài lại có người bắt đầu náo hô. Cơ Lan nhìn xem trên đài 1000 người đánh một cái, trong nội tâm không hiểu khẩn trương, hắn mặc dù hy vọng cái này gọi Vương Hạo có thể thắng được, bất quá cũng biết cái này là không thể nào. Một người đánh 1000 cái người, trên tay lại không có vũ khí, có thể đánh thắng mới là lạ. Mông tướng quân, tiểu tử này ta coi trọng, mặc kệ cuối cùng là không phải hắn thắng, ta đều muốn thu cho mình dùng. Đợi chút nữa nếu như tình huống nguy cấp, thỉnh Mông tướng quân xuất thủ cứu, dù là táng ra bại sản cũng không thể khiến hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Cơ Lan nói ra. Cơ lão gia yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không để cho hắn có việc. Mông Thiên Bảo nói ra, hướng bên bờ lôi đài đi đến, làm tốt cứu người chuẩn bị. Trên đài Vương Hạo nhưng lại không sợ chút nào, chỉ thấy hắn chân đạp một cái, bay lên trời, song trưởng xuống chúi xuống. Lập tức, một cỗ cường đại khí lưu từ trên trời giáng xuống. Cái này ngàn người chỉ cảm thấy hình như là trời sập xuống bình thường, toàn thân xương cốt chấn động, tốt muốn nằm rạp trên mặt đất. Lập tức, Vương Hạo một chiêu tầm đó, đem hơn ngàn người toàn bộ áp nằm rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng rơi xuống. Đi xuống đi. Vương Hạo vung tay lên, lập tức, ngàn người bị nhấc tới, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Đang chuẩn bị đi cứu người Mông Thiên Bảo, trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được, đây là người nào, thần tiên sao? Làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tiểu đánh bại ngàn người? Phải biết rằng, cái này 1000 người ở bên trong, võ nghệ cao cường người số lượng cũng không ít ra cái này người này lại có loại này bổn sự, đây là thần tiên hạ phàm sao? Cơ Lan cũng là trợn mắt há hốc mồm, sau đó sắc mặt đỏ lên, không kìm được vui mừng. Tốt bản lĩnh. Cơ tiểu tiểu cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Phụ thân, thiếu niên này thật là có bản lĩnh, ta thích, chính là hắn rồi. Cơ tiểu tiểu vui mừng đạo. Thật không có xấu hổ, nhìn kỹ hắn nói không chừng còn có so với hắn lợi hại hơn. Cơ Lan nói ra. Không, càng lợi hại ta cũng không muốn, nhiều người như vậy tiểu hắn lớn lên đẹp mắt, lại có bản lĩnh, những người khác ta mới không cần. Cơ tiểu tiểu nói ra. Lúc này, Mông Thiên Bảo đi trở về, sắc mặt xấu hổ. Người này không cần tốn nhiều sức nhẹ bại ngàn người, không phải ta có thể địch, sợ đã siêu thoát thế tục, là vị đắc đạo cao nhân. Mông Thiên Bảo nói ra. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 226, quyền đánh bạn người Cơ Lan gặp Mông Thiên Bảo đều bội phục vương hạo, đáy lòng càng là trùng hỉ. Không thể tưởng được nho nhỏ một cái luận võ cho rẻ, có thể dẫn đến lợi hại như thế nhân vật, hơn nữa còn là đối với nữ nhi của hắn Cơ Tiểu Tiểu tình thế bắt buộc. Cơ Lan nhìn Cơ Tiểu Tiểu vài lần, trong nội tâm càng là đắc ý hắn tuy là Trịnh Quốc Vương thất thứ xuất, lại cưới cái như ngọc nữ tử Diêu Tử, lúc này mới sinh hạ đẹp như tiên nữ Cơ Tiểu Tiểu. Ta Cơ Lan muốn quật khởi rồi. Diêu Diêu, nếu như ngươi còn sống, nhất định có thể chứng kiến ta đại phóng dị sắc. Cơ Lan trong nội tâm cùng hỉ. Lại nói Vương Hạo đã bại lên đài ngàn người, thần sắc lạnh nhạt, dùng bản lãnh của hắn, loại người phàm tục này tiểu là lại đến ngàn bạn, đối với hắn cũng không có nửa điểm uy hiếp. Dưới đài mọi người nguyên một đám xem mắt tròn váng. Người này lợi hại như vậy, không phải là tu luyện thành tinh yêu quái a? Vô cùng có khả năng. Dưới đài mọi người lập tức xì xào bàn tán. Còn có khư phục, có thể cùng nhau đi lên, nếu là không có, tiểu tàn a. Vương Hạo nói ra. Tiểu tử, ngươi lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không yêu quái thành tinh, chạy tới quấy rối? Có người hỏi. Ta cùng với chư vị đồng dạng, là người không phải yêu. Vương Hạo nói ra. Thực là nói như vậy, vậy ngươi cũng đừng có sử loại này thần kỳ thủ đoạn, ngươi nếu có thể dùng quyền cước đả bại chúng ta tiểu phục ngươi. Như ngươi mong muốn, đến đây đi. Vương Hạo nói ra. Lập tức, nhảy tới một người, lấy đao bổ về phía Vương Hạo. Vương Hạo thân thể một trốn, một quyền đem người nọ đánh bay hạ lôi đài, người nọ té ngã trên đất. Các minh đệ, lên à, lực có kiệt lúc, ta cũng không tin hắn có thể một cái đánh chúng ta ở đây mấy bạn người. Lập tức, lại có không ít người xuống tới. Vương Hạo hoặc quyền hoặc chân, đem nhảy lên đài người nguyên một đám toàn bộ đánh bay, ném tới trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Cũng không tin, chúng ta cũng đi. Có người hô. Lại có người liên tiếp xông đi lên, muốn đem Vương Hạo đả bại. Đáng tiếc, bọn hắn thế nào lại là Vương Hạo đối thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Vương Hạo đánh rất xuống lôi đài, thương thế đều có nặng nhẹ. Lại là tốt vài trăm người bị thua, Vương Hạo toàn bộ bằng quyền cước, đao kiếm không dính, nhẹ nhõm quật ngã. Mọi người không muốn một người lên, chúng ta toàn bộ lên đi, áp cũng có thể đem hắn đè chết ta. Có người hô. Lập tức, trên vạn người chen chúc tới, hướng Vương Hạo đè xuống. Vương Hạo cũng không sử dụng pháp thuật, chỉ bằng quyền cước, chỉ thấy một cái hoặc mấy người không ngừng bị đánh bay hạ lôi đài, xếp thành từng tòa tiểu sơn. Vương Hạo thân hình đã ẩn chứa Tam Thiên Đại Đạo chi thuật, càng là dung hợp 78 đầu đại đạo thiên ma lực lượng, tựa là thiên đô có thể một quyền đánh vỡ, huống chi loại người phàm tục này. Tiếp được, chỉ thấy bóng người nguyên một đám theo lôi đài bay xuống, điệp chồng chất trên mặt đất, lên lôi đài người không có một cái nào có thể gây tổn thương cho đến Vương Hạo. Đây là Vương Hạo giảm thấp xuống lực lượng, không có thương tổn bọn hắn cánh mạng, nếu không, một cái cũng đừng muốn sống sót. Loại này võ lực, quả thực tựu là thần tiên a. Cơ Lan nội tâm kích động bản phần. Chỉ thấy được Vương Hạo quyền đấm cước đá, mấy ngàn người đã bị thua, Vương Hạo lại lông tóc ít bị tổn thương. Lại là mấy ngàn người bị thua, dưới đài mọi người càng là hoảng sợ không thôi, không còn có một cái dám lên đài. Mông Thiên Bảo chứng kiến loại này tình hình, trong nội tâm rung động không thôi, tựa hồ không thể tin được. Cơ lão ca, chúc mừng ngươi rồi, mừng đến giai tế, thiên hạ quy trịnh, ở trong tầm tay. Mông Thiên Bảo nói ra. Ha ha, sau này còn cần hiền đệ nhiều hơn đến nữa. Cơ Lan cười ha ha. Cơ Tiểu Tiểu cũng là giật mình nói không ra lời, nhìn xem trên đài đạo kia tiêu sái thân ảnh, tâm hồn thiếu nữ đã hứa, không phải hắn không lấy chồng. Phụ thân, ta về trước phòng đổi thân xiêm y đi. Cơ Tiểu Tiểu nói ra. Đi thôi, cách ăn mặc xinh đẹp chút ít. Cơ Lan nói ra. Con gái của ngươi tiểu là không cách ăn mặc cũng xinh đẹp. Cơ Tiểu Tiểu nói ra, trở về nhà. Mấy người các ngươi đổi kịp, bảo vệ tốt tiểu thư, cái này mấu chốt xuống, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Cơ Lan nói ra. Vâng. Bảo hộ Cơ Lan người đi theo. Chọn rể trên lôi đài, chỉ còn lại có Vương Hạo một người đứng đấy, những người khác toàn bộ bị đánh hạ lôi đài, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn có người tới khiêu chiến sao? Vương Hạo hỏi. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Người này thật lợi hại. Đúng vậy à, chúng ta hơn một vạn người đồng thời bên trên đều đánh không lại hắn, lúc này Cơ Lan phát đạt. Đi đi đi, trở về thông chi lão gia, nhanh chóng đến giao hảo Cơ Lan lão gia. Mông Thiên Bảo gặp Vương Hạo thần uy, đem 2000 vũ khí tản, có loại này võ lực, đừng nói là giết công tử Man, tựu là đem Tấn Quốc tiêu diệt chỉ sợ cũng không cần thiết một ngày. Cơ Lan xem rốt cuộc không có người lên đài, lúc này mới tự mình đi tới. Cảm tạ chư vị tới tham gia tiểu nữ luận võ chọn rể, hiện tại ta tuyên bố, hôm nay thắng được người tựu là Vương Hạo công tử. Cơ Lan cười to nói, chúc mừng Cơ lão gia. Chúc mừng chúc mừng. Lập tức, dưới đài vang lên không ít tiếng chúc mừng, đều là gặp Cơ Lan mừng đến giai tế, sau này thời gian chắc chắn nhất phi trùng tiên. Cùng vui, ngày mai kính xin chư vị tới tham gia tiểu nữ đại hỷ chi yến. Cơ Lan nói ra. Nhất định đến. Mọi người nói ra. Vương công tử, lão phu Cơ Lan, hữu lễ. Cơ Lan nói ra, cho Vương Hạo chào hỏi. Cơ lão gia khách khí, thỉnh. Vương Hạo nói ra. Vương công tử thỉnh. Cơ Lan cười nói, gặp Vương Hạo nghi biểu bất phàm bình tĩnh, càng là ưa thích, đón Vương Hạo hướng đại sảnh đi. Giờ phút này, ván đầu tiên thắng lợi Bạch Diện Thư Sinh Bạch Tí không có hảo ý, trong phòng sửa sang lại xiêm y thêm chút cách ăn mặc sau đi ra ngoài đến thử thời vận, xem có thể hay không nhìn thấy Cơ gia tiểu thư. Nếu có cơ hội, còn có thể tới cái gạo nấu thành cơm, đã đến ngày mai coi như thua cũng là cuối cùng người thắng. Bạch Tí tùy ý đi dạo đường, vừa hay nhìn thấy Cơ Lan đón Vương Hạo đi vào.
Cơ lão gia,
Bạch Ý chào hỏi. Cơ Lan gặp Bạch Ý, trong nội tâm bật cười, Bạch Ý loại này thân thủ, hắn đã trướng mắt.
Bạch công tử, luận võ chọn rể đã chấm dứt, vị này Vương Hạo công tử đem tại ngày mai cưới nữ nhi của ta, công tử như có nhàn hạ có thể đến nâng cái chẳng.
Cơ Lan nói ra.
Cái gì?
Đã xong? Hôm nay không phải đấu vòng loại sao?
Bạch Ý kinh hãi.
Vương Hạo, chưa từng nghe qua, hắn rất có bản lĩnh sao?
Bạch Ý nói ra.
Vương Hạo công tử lực gáp quần hùng, lấy một địch bạn, đại hoạch toàn thắng. Nếu như ngươi cũng có loại này bổn sự, cũng có thể lộ ra đến xem, nếu như không có, tiểu mời trở về đi.
Cơ Lan nói ra.
Lấy một địch bạn, còn đại hoạch toàn thắng.
Cơ lão gia, ngươi lấy cớ này quá giả, các ngươi thông đồng tốt ta.
Bạch Ý hoài nghi đạo.
Bản lão gia còn cần nói láo hay sao?
Cơ Lan cả giận nói.
Vậy cũng nói không tốt.
Bạch Ý nói ra.
Ngươi cái này đổ hôn trướng, cho ta đánh đi ra ngoài.
Cơ Lan cả giận nói.
Các ngươi ai dám?
Bạch Ý nói ra, rút ra bảo kiếm, cười to liên tục.
Loại lũ tiểu nhân này bật, không cần Cơ lão gia ra tay.
Vương Hạo nói ra, thò tay chụp tới.
Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân, hôm nay bổn công tử sẽ giết ngươi.
Bạch Ý nói ra, một kiếm hướng Vương Hạo đâm tới.
Vương Hạo thò tay một chảo, chụp vào trên thân kiếm, ngạnh xanh xanh đem Bạch Ý bảo kiếm chảo thành mảnh vỡ, người cũng bị Vương Hạo để trên tay.
A, ngươi không phải người.
Bạch Ý lập tức cả kinh kêu lên.
Ngươi nói đúng.
Vương Hạo cười nói.
Cơ Lan nghe vậy, trong nội tâm cả kinh, vừa mới tiểu nghe được có người nói Vương Hạo là yêu quái biến hóa tới quái rối. Nếu thật là yêu quái, vậy cũng tuyệt đối không thể đem con gái gả cho hắn. Dù là hắn có thông thiên bản lĩnh, cũng thì không được.
Ta là bầu trời thần tiên.
Vương Hạo cười nói, đem Bạch Ý ném ra cửu phủ, lập tức mặt mũi bầm dập.
Bạch Ý nhìn xem cửu phủ, mặt mũi tràn đầy oán hận.
Hắc hắc, các ngươi đã cho ta Bạch Ý thật sự là tầm thường hiệp sĩ.
Ừ, các ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta tiểu mang tấn quốc tinh binh tới đây, đến lúc đó Cơ tiểu tiểu hay là bốn công tử. Ha ha ha.
Bạch Ý cười to, trở về Bạch phủ.
Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 227, chú rể không thấy Cơ Lan nghe thấy Vương Hạo chính miệng thừa nhận chính mình là thần tiên, trong nội tâm vui mừng, cũng có ưu sầu.
Thần tiên có thể đối xử tử tế nữ nhi của hắn sao?
Dần dần, Cơ Lan nội tâm đã có biến hóa, tỉnh táo lại về sau, càng phức tạp hơn tâm tư, thần tiên tài giỏi dự nhân gian sự tình sao?
Ta biết rõ trong lòng ngươi muốn cái gì, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nho nhỏ, sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm bị quất.
Đồng dạng, ta cũng biết ngươi một mực tại mưu đồ một ngày kia trở lại Trịnh Quốc leo lên vương vị, những điều này đều là việc nhỏ, đều có thể thực hiện.
Vương Hạo nói ra.
Cơ Lan nghe vậy, mừng rỡ trong lòng.
Vậy làm phiền Vương Hạo công tử tương trợ.
Cơ Lan nói ra.
Đều là người một nhà, không cần khách khí.
Vương Hạo cười nói.
Đúng đúng đúng, người một nhà, người một nhà.
Cơ Lan cười to, đón Vương Hạo đi đại sảnh.
Giờ phút này, Cơ tiểu tiểu sớm đã thay đổi nữ trang, động lòng người có tư thế càng là mê người, ở một bên nhìn xem, ám đạo cái này Vương Hạo công tử còn chưa tới.
Tiểu thư, đến rồi.
Lão gia mang theo Vương Hạo công tử đến rồi.
Bên người thị nữ nói ra.
Bổn tiểu thư nhìn xem đâu rồi, ngươi nhanh cho ta xem một chút, trên người của ta có hay không ở đâu không địa phương tốt.
Cơ tiểu tiểu nói ra.
Tiểu thư đẹp nhất, không có bất kỳ không ổn.
Thị nữ nói ra.
Cơ tiểu tiểu khẩn trương nhìn xem Vương Hạo, mặt có ngượng ngùng, lại không dám chủ động đi ra ngoài tương kiến.
Cơ Lan đem Vương Hạo đón vào đại sảnh về sau, bắt đầu bốn phía đang trông xem thế nào, xem Cơ tiểu tiểu một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, trong nội tâm cũng là cao hứng.
Nha đầu kia, rốt cục có thể xem đôi mắt được rồi.
Nho nhỏ, người tới.
Cơ Lan hô.
Cơ tiểu tiểu nghe vậy, cũng không thể lại trốn ở đó, túi đầu đi ra.
Vương Hạo công tử hôm nay lại thắng, đoạt được khôi thủ, dựa theo luận võ ước định, sau này sẽ là phu quân của ngươi, nhanh chào.
Cơ Lan nói ra.
Nho nhỏ ra mắt công tử.
Cơ tiểu tiểu nói ra, nội tâm nhưng lại tâm thần bất định bất an, Vương Hạo buồn sự hắn nhìn ở trong mắt, cũng không biết Vương Hạo có thể hay không vừa ý nàng.
Cơ tiểu thư lưu lễ.
Vương Hạo đứng dậy cười nói, hắn gặp Cơ tiểu tiểu đẹp như tiên nữ, tự nhiên cũng là cao hứng.
Cơ Lan thấy hai người đối mắt, đều không có phản đối cái môn này môn sự, lập tức lại hỉ.
Vương công tử có thể vừa ý tiểu nữ, quả thật ta Cơ gia rất may, xin hỏi Vương công tử, ngày mai cử hành đại hôn, mở tiệc chiêu đãi láng giềng thân bằng tốt chứ?
Cơ Lan hỏi.
Hết thảy làm phiền Cơ lão gia.
Vương Hạo nói ra.
Hảo hảo hảo.
Các ngươi nói xong, ta đi chuẩn bị một chút.
Cơ Lan cao hứng nói, đi xuống.
Cầm Nhi, ngươi cũng đi xuống đi.
Cơ tiểu tiểu nói ra.
Vâng, tiểu thư.
Thị nữ nói ra, lui xuống.
Ta có thể ngồi xuống sao?
Cơ tiểu tiểu hỏi.
Đây là ngươi gia, đương nhiên có thể.
Vương Hạo nói ra.
Cảm ơn.
Cơ tiểu tiểu nói ra.
Xin hỏi công tử nguyên quán nơi nào, trong nhà còn có người nào?
Cơ tiểu tiểu hỏi.
Vương Hạo chỉ tiên.
Ta từ phía trên đi lên, đặt đến cùng tiểu thư hoàn thành nhân duyên xứng, trong nhà của ta còn có mấy vị phu nhân.
Vương Hạo nói ra.
A, công tử đã lập gia đình.
Cơ tiểu tiểu giật mình nói.
Không tệ.
Bất quá thỉnh Cơ tiểu thư yên tâm, nữ nhân của ta chẳng phân biệt được lai lịch cũng bất luận giàu nghèo, đối xử như nhau.
Vương Hạo nói ra.
Cơ tiểu tiểu gặp Vương Hạo thần sắc chân thành, không hề giống nói giả, lúc này mới chậm rãi buông ra.
Hai người nói chuyện một hồi, lẫn nhau hiểu rõ.
Công tử đã thần tiên, còn có cái gì pháp thuật cho tiểu nữ tử mở mang tầm mắt?
Cơ tiểu tiểu hỏi.
Ngươi muốn nhìn cái gì?
Vương Hạo hỏi.
Ngươi có thể biến cái bông hoa đi ra không?
Cơ tiểu tiểu hỏi.
Chuyện nào có đáng gì?
Vương Hạo cười nói, thò tay một điểm, lập tức cả sảnh đường trăm hoa đua nở, hương thơm di người.
Hoa,
thật xinh đẹp. Cơ Tiểu Tiểu nói ra, đứng dậy đi thưởng. Vương Hạo cũng đứng dậy, đối với Cơ Tiểu Tiểu từng cái giới thiệu bông hoa giống, cùng với gieo trồng yêu cầu, tiết các loại. Không thể tưởng được công tử đối với bông hoa như thế giải, tiểu nữ tử bội phục. Cơ Tiểu Tiểu nói ra, Cơ Tiểu Thư có thể nhận thức 36 loại hoa nhi, cũng là lợi hại. Vương Hạo nói ra, cùng Cơ Tiểu Tiểu từ từ nói chuyện. Cơ Tiểu Tiểu nghe vậy, trong nội tâm càng là vui mừng. Nàng chính mình cũng không biết nhận thức bao nhiêu bông hoa, Vương Hạo lại biết, nghĩ thầm người này cẩn thận nhập vì trong nội tâm thực sự ta, lập tức, tâm hồn thiếu nữ lại động, tình cảm càng đậm. Theo thời gian trôi qua, hai người cảm tình dần dần ấm lên, lẫn nhau ái mộ, như hình với bóng, Cơ Tiểu Tiểu cũng không còn là tiểu nữ nhi bộ dáng, trở nên rất là hoạt bát. Công tử, bầu trời thú vị sao? Có phải hay không có rất nhiều quy củ ạ? Ngươi nếu dẫn ta thượng thiên, trong nhà người phu nhân có thể đáp ứng không? Cơ Tiểu Tiểu hỏi. Đương nhiên tốt chơi, nhiều quy củ không nhiều lắm không quan trọng, ngươi đi bầu trời tùy tâm mà làm tự là, cũng không có người có thể trông coi ngươi. Về phần ngươi những tỷ đó tỷ, các nàng rất tốt, tuyệt sẽ không làm khó ngươi nửa phần. Vương Hạo nói ra. Thật tốt. Bổn tiểu thư cũng đụng phải đại vận, đụng phải công tử. Cơ Tiểu Tiểu cao hứng nói. Cũng không lâu lắm, Cơ Lan liền mang theo mấy cái phụ người đến, sau lưng còn đi theo không ít tỷ nữ. Cơ Lan gặp Cơ Tiểu Tiểu cùng Vương Hạo cười cười nói nói, trong nội tâm càng là vui mừng, xem ra hai người thật sự là nhất định một đôi. Vương công tử, ngày mai tân hôn, đặc mời đến mấy vị cô bố trí phòng tân hôn. Cũng muốn lượng lượng công tử mặc quần áo nhỏ, tốt làm bên trên một thân quần áo mới, ngươi xem. Cơ Lan nói ra. Có thể, đến đây đi. Vương Hạo nói ra, triển khai hai tay. Lập tức, đi lên hai cái phu nhân vì Vương Hạo lượng thân chân eo ngực cái cổ trở nhỏ. Cơ Lan còn gọi là mấy cái phu nhân mang theo một ít thị nữ đi bố trí phòng tân hôn. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Cơ Lan lại đem Tấn Quốc kết hôn phong tục từng cái nói cho Vương Hạo nghe, Vương Hạo cũng đều nhớ tại trong lòng. Nửa đêm trước, Vương Hạo cùng Cơ Tiểu Tiểu như hình với bóng, bình nguyện dạ đàm. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Cơ Tiểu Tiểu xem Vương Hạo cũng là càng ngày càng ưa thích, nếu không phải Minh Dạ có thể động phòng hoa trúc, thực hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Đêm đã khuya, Cơ Tiểu Thư mạnh khỏe. Vương Hạo nói ra, thối lui ra khỏi Cơ Tiểu Tiểu khuê phòng, Minh Dạ lúc này, hai người có thể chăn lớn cùng ngủ, hắn cũng không đợi. Vương Hạo trở về Cơ Lan an bài gian phòng, cái này Cơ Lan cũng sẽ làm việc, gian phòng của hắn ngay tại Cơ Tiểu Tiểu đối diện. Hai người muốn làm chút gì đó sự tình, thật sự là thần không biết quỷ không hay. Một đêm này, Cơ Tiểu Tiểu không thể ngủ ngon, vừa nghĩ tới ngày mai tiểu phải lập gia đình, lại là vui mừng lại là bất an. Đồng dạng, Cơ Lan cũng không thể ngủ ngon, được như thế giai tế, về nước có hy vọng. Chỉ cần hắn cái này con rể hơi chút ra thêm chút sức, nói không chừng còn có thể thống nhất các nước, hoàn thành chưa từng có ai chi to lớn sự thống trị. Nhanh hừng đông thời điểm, Cơ Lan tự mình đi Vương Hạo ngoài cửa. Vương công tử, mọi việc hoàn tất, sẽ chờ công tử hàng lâm. Cơ Lan ở ngoài cửa nói ra. Trong phòng không có người đáp lại. Chẳng lẽ là ngủ quên? Cơ Lan thầm nghĩ, lại gõ cửa vài cái. Vương công tử, hay là không có người đến mở cửa? Cơ Lan đấy lòng có loại dự cảm bất hảo, lập tức đẩy cửa vào, chỉ thấy gian phòng không có một bóng người, ở đâu còn có Vương Hạo thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Vương công tử người đâu? Chẳng lẽ là tới bắt làm cho ta Cơ gia hay sao? Cơ Lan kinh hãi. Cơ Lan đem phòng tìm mấy lần, cũng không thể nhìn thấy Vương Hạo, lập tức nhụt chí ngồi dưới đất. Ai, ta biết ngay, dùng Vương công tử bổn sự, như thế nào hội vừa ý tiểu nữ? Chỉ là dưới mắt thân bằng đã đến, chú rể lại không rồi. Cái này gọi là ta như thế nào cho phải, như thế nào cho phải à? Cơ Lan nện địa đạo. Lại một lát sau, Cơ Lan gặp Vương Hạo còn chưa có trở lại, một lòng như đá chìm đáy biển. Cái này Vương công tử, nhưng lại đem ta đùa bỡn. Chuyện hôm nay, Tấn Quốc mọi người đều biết, về sau ta thật muốn mặt mất hết à, còn nói gì về nước, ta Cơ gia vì sao lại có như vậy tao ngộ? Cơ Lan hét lớn. Cơ Lan tiếng kêu to rơi vào tay Cơ Tiểu Tiểu trong phòng, Cơ Tiểu Tiểu cho rằng xảy ra điều gì biến cố, cũng không hề ngồi giường, xốc lên hồng khăn cô dâu, chạy tới. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì, tại ngày đại hỉ như thế kêu rên? Cơ Tiểu Tiểu hỏi. Ai, Vương công tử hắn, không thấy rồi. Cơ Lan nói ra. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ta cùng với Vương công tử mặc dù nhận thức bất quá một ngày, có thể hắn hành vi kiểm điểm, cử chỉ lũ lễ, quả quyết sẽ không đi không từ giã. Nhất định là có cái gì cấp tốc sự tình tạm thời đã đi ra. Cơ Tiểu Tiểu nói ra, sắc mặt cũng là biến đổi. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 228, có người đến cướp cô dâu lại nói Cơ Lan cùng Cơ Tiểu Tiểu phát hiện Vương Hạo không trong phòng, chờ cũng không hồi, trong nội tâm đều có nghĩ cách. Lại cấp tốc. Cũng quả quyết sẽ không đi không từ ra a ngốc con gái, ngươi còn không thấy rõ sao? Cái này gọi Vương Hạo nhất định là đến trêu đùa hí lộng chúng ta phụ nữ. Cơ Lan nói ra. Ta không tin, không oán không cửu, trêu đùa hí lộng chúng ta vì sao? Huống hồ, Vương công tử chân tình ý cắt, con gái đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không phải phụ thân nói như vậy. Cơ Tiểu Tiểu nói ra. Cơ Lan còn muốn tranh luận, đúng lúc này, thị nữ bưng lấy Vương Hạo mới phục đã đến. Lao ra, tiểu thư, cô ra quần áo mới đã làm tốt, nô tài đặc đưa tới. Thị nữ tại cửa ra vào nói ra. Nàng gặp Cơ Lan lão gia ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy nộ khí, lại thấy tiểu thư Cơ Tiểu Tiểu khóc thành nước mắt người, không biết phát sinh chuyện gì, không dám vào phòng trong. Còn quần áo mới, chú rể cũng bị mất, còn thành cái gì hôn, gả cái gì gả. Cơ Lan giận dữ, một thanh túm lấy quần áo mới, muốn kéo cái nhào nhẹn. Dừng tay. Cơ Tiểu Tiểu một tiếng nũng nịu, thò tay chém giết. Cơ Tiểu Tiểu thở nhỏ võ, cũng có bản lĩnh tại thân, Cơ Lan như thế nào đoạt qua được. Huống chi Cơ Tiểu Tiểu lại là tình thế cấp bách mà làm, khí lực khá lớn, Cơ Lan ở đâu lưu được. Lập tức, Vương Hạo quần áo mới bị Cơ Tiểu Tiểu đoạt mất, ôm vào trong ngực.
Ngươi làm gì? Ngươi đều đi rồi, còn muốn xiêm y làm cái gì?
Cơ Lan cả giận nói.
Con gái không tin, Vương Hạo hắn nhất định sẽ trở lại.
Cơ Tiểu Tiểu chảy nước mắt nói ra.
Ngươi cái này ngốc cô nương, xem ra ngươi là động chân tình, ngươi đây cũng là làm gì?
Cơ Lan nói ra.
Con gái mặc kệ, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ trở lại.
Cơ Tiểu Tiểu nói ra, ôm quần áo mới khóc không ngừng, nước mắt ào ào nhỏ.
Cơ Lan xem có hạ nhân ở đây, không muốn quá nhiều tranh chấp.
Ngươi đi xuống đi, vừa rồi chứng kiến, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc tới.
Cơ Lan nói ra.
Vâng, lao ra, nô tài cái gì đều không phát hiện.
Thị nữ nói ra, lui xuống.
Con gái a, ngươi muốn ôm cái này xiêm y đi, vi phụ cũng không ngăn cả ngươi.
Chỉ là dưới mắt Vương Hạo không tại, láng giềng thân bằng đã đến, nếu là không có chú rể, vi phụ cái này mặt tiểu mất hết.
Sau này càng là cả đời sỉ nhục, đừng nói lại hồi chính quốc, tiểu là có thể ngẩng đầu lên làm người đều là không thể.
Cơ Lan nói ra.
Phụ thân, ngươi muốn nói cái gì?
Cơ Tiểu Tiểu nói ra.
Hôm nay vi phụ mặt mũi tuyệt không có thể ném, dù sao hôm nay đến đại đa số đạt quan lão gia cũng chưa từng thấy qua Vương Hạo. Không bằng tìm cùng Vương Hạo dáng người tương tự chính là người đỉnh trước cái bao, chờ Vương Hạo thật sự trở lại, lại lần nữa mới xử lý một hồi, ngươi thấy thế nào?
Cơ Lan hỏi.
Không được, con gái không phải hắn không lấy chồng.
Cơ Tiểu Tiểu kiên quyết nói.
Thực không được.
Cơ Lan nói ra.
Không được, nói cái gì cũng không đáp ứng.
Cơ Tiểu Tiểu nói ra.
Phản ngươi rồi, ngươi tới, cho ta giam lại.
Hôm nay tư sự thể đại, không được phép ngươi không đáp ứng.
Cơ Lan quát.
Lập tức, đến rồi vài tên người hầu, muốn đem Cơ Tiểu Tiểu áp xuống dưới.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi chiêng trống vui mừng thanh âm, thanh thế rung trời.
Là Vương Hạo trở lại rồi.
Cơ Tiểu Tiểu sắc mặt đại hỉ, rốt cuộc bất chấp cái gì, chạy ra ngoài.
Cái này Vương Hạo, còn chiêu thức ấy.
Cơ Lan cũng là mặt lộ vẻ đắng chát.
Các ngươi đi xuống đi.
Cơ Lan nói ra, đi theo Cơ Tiểu Tiểu đi bên ngoài phủ.
Cơ Tiểu Tiểu một đường chạy chậm, nhiều lần thiếu chút nữa ngã sắp xuống, trên mặt nhưng có nước mắt.
Cựu phủ bên ngoài, một thất tuấn mã màu trắng bên trên, ngồi ngay ngắn một vị công tử, ngọc thụ lâm phong, bên hông đường kiếm. Đúng là hôm qua bị Vương Hạo ném ra phủ Bạch Tí, Bạch Tí sau lưng còn có 5 cỗ xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều trang vàng bạc châu báu, tổng cộng 25 dương. Nhắc tới Bạch Tí, lại không phải người bình thường, cái kia tỷ tỷ Bạch Anh đúng là Tấn Quốc Vương Phi, rất được Tấn Vương sủng hạnh. Bạch Tí đêm qua sau khi trở về đã đến Vương cung một hồi khóc lớn, Bạch Anh Vương Phi chịu mến đệ đệ, hỏi hắn nguyên do về sau cũng là giận dữ. Lại dám đối với Bạch gia nhân quyền cước gia tăng, cái này vẫn còn được, lập tức đã đến Tấn Vương bên thai một hồi cổ động. Tấn Vương gặp Vương Phi khóc sướt mướt, hỏi hắn nguyên do về sau cũng là nộ khí không nhỏ. Đánh hắn sủng phi nhà mẹ đẻ người, đó không phải là cùng đánh hắn.
Trong cơn giận dữ, Tấn Vương lập tức hạ lệnh 3 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh đi theo Bạch Tí đến rồi cử phủ.
Bất quá, Bạch Tí lại không nghĩ thứ nhất là võ lực xung đột, mà là lặng lẽ hạ lệnh đem 3 vạn tinh binh đem cử phủ bao bọc vây quanh, cung tiễn thủ, công thành tay, kỵ binh, phích lịch thủ đầy đủ mọi thứ. Đến lúc đó cái này là lớn nhất sát chiêu, 1 vạn người bình thường cùng 3 vạn Tấn Quốc tinh binh, cái kia cũng không phải một cấp độ. Bạch Tí chính ở ngoài cửa chờ, đã thấy một người mặc tân lương quần áo và trang sức cô gái xinh đẹp chạy ra.
Đẹp quá nữ tử.
Bạch Tí thấy Cơ Tiểu Tiểu, lập tức con mắt đều nhanh đến rơi xuống.
Thiếu gia, hôm nay là Cơ gia tiểu thư đại hôn, này vóc người đẹp như tiên nữ, chắc hẳn tiểu là Cơ Tiểu Tiểu rồi.
Bạch Tí bên người một vị người hầu nói ra.
Còn cần ngươi nói?
Bạch Tí chừng hắn người hầu liếc.
Vâng, lão nô biết sai.
Người hầu nói ra, trong nội tâm nộ khí ẩn nhẫn không phát, không biết trời cao đất rộng thứ đồ vật, nếu không phải Bạch Anh nương nương bảo ta đến bảo hộ ngươi, loại người như ngươi bại hoại lao phu con mắt cũng sẽ không nhìn liếc. Nếu là Vương Hạo ở đây, định có thể nhìn ra cái này người hầu không đơn giản, dĩ nhiên là vị người tu đạo, hơn nữa thực lực không thấp, đã có nguyên anh thất trọng. Nguyên anh thất trọng tại Di Vãng có lẽ không đáng giá nhắc tới, thế nhưng mà tại Vương Hạo trọng chỉnh hưng hoang, người tu đạo đều đi điệu tiên giới hoặc là huyền hoàng đại thế giới về sau, nguyên anh tu sĩ tại phàm giữa trần thế cũng coi là cao thủ.
Tiểu mỹ nhân, hôm nay là ngươi đại hôn, bổn công tử đặt tới đón lấy, ha ha ha.
Bạch Tí cười to nói,
ngươi là người nào, ta muốn gả cho Vương Hạo, không phải ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ly khai cửu phủ, không nên ở chỗ này dương ai.
Cơ Tiểu Tiểu nói ra.
Cơ Tiểu Tiểu đi ra ngoài chứng kiến chú rể tới đón thân, bản con vui mừng, thế nhưng mà đợi thấy rõ người nọ không phải Vương Hạo về sau, lập tức thương tâm không thôi, Vương Hạo thực rời đi ư?
Lại là Vương Hạo, hắn ở nơi nào, cho ta kêu đi ra, hôm nay bổn công tử cần phải đánh chết hắn không thể.
Bạch Tí hôm qua bị Vương Hạo ném ra cửu phủ, mặt mất hết, hôm nay mang đến đại quân, chính là muốn đến quấy tiệc cưới, hơn nữa đã đoạt tân nương.
Cơ Tiểu Tiểu gặp Bạch Tí hùng hổ, trong nội tâm thầm nghĩ, người này cùng Vương Hạo có cái gì thù, chẳng lẽ là Vương Hạo thu được tiếng gió hôm nay có người quấy rối, sớm chạy.
Không có khả năng, Vương Hạo phu quân thủ đoạn của hắn lợi hại, lại là thần tiên, còn có cái gì đáng sợ, nhất định là có cái gì khó nói chi ẩn.
Cơ Tiểu Tiểu thầm nghĩ trong lòng.
Ngươi cùng Vương Hạo có cái gì thù?
Cơ Tiểu Tiểu hỏi.
Hắc hắc, thù này có thể lớn hơn, ngươi biết không, bổn công tử võ nghệ vô song, thiên hạ khó có địch thủ.
Hôm qua, bổn công tử cũng là đến luận võ chi nhân, vốn đã qua đầu vòng loại, lại bị phụ thân ngươi Cơ Lan cùng Vương Hạo hợp mưu cho ném ra cử phủ.
Thù này hận này, hôm nay không báo, vô ích làm người.
Bạch Tí cười to nói.
Ta tướng công có thần tiên thủ đoạn, ngươi điểm ấy người, mơ tưởng cầm hắn.
Cơ Tiểu Tiểu nói ra.
Hắc hắc, thần tiên thủ đoạn.
Nói lên thần tiên, bên cạnh ta cũng có một vị.
Dương lão đầu, ngươi ăn tỉ tỉ của ta cung phụng nhiều năm, ngươi tiểu bộc lộ tài năng cho Cơ gia tiểu thư nhìn xem, thần tiên đến cùng phải hay không vật hi hắn gì.
Bạch Lý nói ra. Lão bộc nhân Dương Dương nghe được Bạch Lý gọi hắn Bạch lão đầu, trong nội tâm càng là giận dữ, xuất sinh, nếu không phải vì báo đáp tỷ tỷ ngươi năm đó ân cứu mạng, ta nguyên anh thất trọng cao thủ hội lưu ở nhân gian. Nói chuyện hoang đường biến bông. Dương Dương trong nội tâm giận dữ, theo giơ tay lên, lập tức, cửu phủ bên ngoài cái kia khỏa mấy trượng cao, cần hai người vây quanh đại thụ lên tiếng mà đoạn. Cơ Tiểu Tiểu gặp tình hình này, doa được sắc mặt tái nhợt, khó trách Vương Hạo đi không từ giã, nguyên lai là cửu gia tìm tới cửa. Thế nào a, Cơ tiểu thư, loại thủ đoạn này, cùng Vương Hạo so với, ai cao ai thấp a? Bạch Ý cười hắc hắc đạo, ánh mắt tham lam, nhắm người mà phệ, cái này Cơ Tiểu Tiểu hắn hôm nay muốn định rồi. Họ Florian mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 229, Vương Hạo trở lại rồi. Cơ Tiểu Tiểu trông thấy Bạch Ý bên người người hầu Dương Dương hời hợt chặt đứt đại thụ, một lòng như đá ném vào biển rộng, bắt đầu bất an. Bạch Ý gặp Cơ Tiểu Tiểu dọa sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm càng là cao hứng, vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Lúc này, sớm đã nhìn thấy Bạch Ý tới quấy rối, Cơ Lan cũng mang theo trong phủ mười mấy tên hộ vệ đã đến bên ngoài phủ. Bạch Ý, hôm nay là ta tiểu nữ ngày đại hỷ, kính xin ngươi không muốn quấy rối. Cơ Lan nói ra. Cơ lão gia, lời ấy sai rồi, bổn công tử rõ ràng là tới đón lấy Cơ tiểu thư, gì tới quấy rối mà nói. Đến a, đem dương hồng cho ta chuyển đi lên. Bạch Ý cười nói. Lập tức, đi theo mà đến nô bộc đem 25 cái dương lớn mang lên trước phủ. Tất cả đều mở ra. Bạch Ý nói ra. Chỉ một thoáng, 25 cái dương lớn toàn bộ bị mở ra. Trang tất cả đều là vàng bạc châu báu đồ trang sức, chói lọi, làm lòng người động. Cơ Lan xem thấy vậy hơn vàng bạc tiền tơ lụa, trong nội tâm cũng là kinh hãi, nhiều như vậy tiền tài, nếu như dùng để chiêu binh mãi mã, thật có thể tổ khởi một chi đại quân đến. Cơ lão gia, thế nào, ta cái này xính lễ còn không có trở ngại a? Bạch Ý nói ra. Bạch công tử cố tình rồi, chỉ là tiểu nữ đã gả cho Vương Hạo công tử, đoạn không có một nữ gả hai phu khả năng, tính xin Bạch công tử lấy về. Cơ Lan mặc dù rất muốn trước mắt 25 dương vàng bạc, nhưng là không thể dùng nữ nhi của hắn đi đổi. Vương Hạo, Vương Hạo, lại là Vương Hạo. Hắn ở đâu? Cho ta gọi hắn ra đây, hôm nay bổn công tử mang đến cao thủ, đã kêu hắn mệnh tang tại chỗ. Bạch Ý cả giận nói. Cơ Lan khẽ thở dài một cái. Thứ không dám đầu giếm, Vương Hạo công tử cũng không biết bởi vì sao sự tình, đi không từ giã rồi. Cơ Lan nói ra. À, còn có loại sự tình này, cái này Vương Hạo cũng là vô liêm sỉ, để đó Cơ tiểu thư mỹ nhân như vậy không muốn, vậy mà đào hôn. Ha ha, không phải là biết rõ bổn công tử hôm nay một tới, sợ tới mức bỏ trốn mất dạng đi à nha. Bạch Ý lộ ra kinh ngạc, nhìn xem Cơ tiểu tiểu. Cơ lão gia, đã Vương Hạo đào hôn, Cơ tiểu tiểu cũng không có người có thể gả, vừa vặn buồn công tử cũng vừa ý con gái của ngươi, ta lại dẫn theo quý trọng như thế xính lễ, không bằng chúng ta hảo hảo thương lượng, kết thành một nhà, chẳng phải là làm thỏa mãn thiên ý. Bạch Ý cười nói. Cơ Lan nhìn xem từng dương vàng bạc châu báu, cũng nghĩ đến Vương Hạo không tại, không bằng cứ làm như thế. A Cơ tiểu tiểu chứng kiến tình thế như thế phát triển, đã sớm sợ tới mức không biết làm sao rồi, lại thấy Cơ Lan sắc mặt biến hóa, nếu như lúc sau Bạch Ý nói tiếp, Cơ Lan rất có thể sẽ đáp ứng. Cơ tiểu tiểu nhìn thấy hộ vệ bên hông bảo kiếm, không bao giờ nữa chú ý mặt khác, một thanh đoạt lấy, để ngang cái cổ tầm đó. Phụ thân, ngươi hôm nay nếu đáp ứng, con gái sẽ chết tại trước mặt ngươi. Một nữ không lấy chồng hai phu, ta Cơ tiểu tiểu không phải Vương Hạo không lấy chồng. Cơ tiểu tiểu nắm bảo kiếm, để ngang trắng non trên cổ, hai tay run nhẹ nhẹ, vận mệnh của nàng chính cô ta tựa hồ cũng không cách nào khống chế. Ai? Cơ Lan chứng kiến Cơ tiểu tiểu động tác như thế, thở dài. Con gái, ngươi đây cũng là cần gì chứ, ngươi nhìn xem đến lúc nào rồi rồi, cái kia Vương Hạo còn chưa có trở lại, khẳng định không về được a. Cơ Lan quyết nhủ. Không được, con gái đêm qua đã đem thể xác và tinh thần nắm tại Vương Hạo, tuyệt không có gả những người khác khả năng, phụ thân ngươi nhanh lên đem những người này đuổi đi, ta không muốn xem đến bọn hắn. Cơ tiểu tiểu nói ra. Cái gì, các ngươi tối hôm qua? Cơ Lan kinh hãi đạo. Ừ, nguyên lai ngươi cùng bình thường nữ nhân cũng không có gì không giống với, mặc dù như thế, ngươi cái này sắc đẹp cũng đủ bổn công tử bớt bớt một hồi rồi, ha ha ha. Đã ngươi đã không biết, cái kia bổn công tử không cần tốn công tốn sức khách khí, Dương lão đầu, cho ta đem Cơ tiểu tiểu đã đoạn. Bạch Ý nói ra. Vâng, thiếu gia. Dương Dương nói ra, song vươn tay ra, chỉ thấy rồi danh trong đống nhiên xuất hiện vô số bàn tay lớn, đem Cơ Lan bên người hộ vệ toàn bộ bắt đi, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mọi người chứng kiến như thế dị trạng, chấn động. Cơ tiểu thư, không muốn phản kháng, tại lão phu trước mặt, không có người có thể phản kháng. Dương Dương nói ra, thò tay một điểm, một đạo khí lưu đánh vào Cơ tiểu tiểu thủ đoạn bị đau, kiếm cũng cầm không được, mất rơi xuống mặt đất. Cơ tiểu tiểu thấy thế, biết rõ rốt cuộc không cách nào phản kháng, quay người tiểu hướng bên ngoài phủ nhà tù đánh tới. Con gái, Cơ Lan kinh hãi đạo, không có tác dụng đâu, thiếu gia muốn là người sống, không phải một cỗ thi thể, nàng không chết được. Dương Dương nói ra, một trường đánh ra. Lập tức, bên ngoài phủ nhà tù toàn bộ hét lên rồi ngã gục, Cơ tiểu tiểu cũng ngã ngã xuống trên mặt đất, đầy người cho bụi. Đi, đem nữ nhân kia cho bổn công tử đã nằm đến. Bạch Ý nói ra. Lập tức, bên người mấy cái thị nữ đi tới. Dừng tay. Đang tại đây là, một hồi gấp mã lao nhanh, đến rồi 2000 vũ khí, đem cựu phủ đại môn bao bọc vây quanh, đầu lĩnh đúng là Mông Thiên Bảo. Dưới ba ngày ban mặt, còn dám cường đoạt dân nữ, bắt lại cho ta. Mông Thiên Bảo quát, đi về hướng Cơ Lan. Cơ lão ca, đây là có chuyện gì? Lão đệ thu được tín hiệu của ngươi tiểu đội vã chạy đến, cái kia Bạch Ý làm sao dám như thế cả gan làm loạn, Vương Hạo công tử đâu? Mông Thiên Bảo nói ra. Ai, lão đệ, hôm nay sự tình chỉ sợ không dễ giải quyết, Vương Hạo không thấy rồi, tựa hồ đào hơn rồi. Dưới mắt cái này Bạch Ý lại dẫn theo cao thủ đến đây, lão giả kia thủ đoạn thần kỳ, tựa hồ không kém Vương Hạo, ngươi nhìn quả đại thủ cùng cái này chắn tường vây tựu là hắn kết tác. Cơ Lan nói ra.
Cái gì?
Vương Hạo công tử đào hôn rồi. Mông Thiên Bảo cũng kinh hãi, lại nhìn một chút cái kia quả bị chặt đoạn đại thụ, lề sách chỉnh tề, tuyệt không phải phạm nhân có thể vi, lập tức kinh hãi. Mông Thiên Bảo, ngươi không hảo hảo thủ hộ thành trì, cũng dám quân thương cấu kết, phải bị tội gì? Bạch Chí quá to. Bạch Chí, là ngươi, ngươi là người nào? Xin hỏi tội bổn tướng quân. Mông Thiên Bảo nói ra, ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc.
Ta là ai?
Ha ha ha, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết đương kim tấn vương sủng ái nhất phi tử là ai?
Bạch Chí nói ra.
Tự nhiên biết rõ, là Bạch Anh Vương phi.
Ngươi cũng họ Bạch, các ngươi.
Chẳng lẽ?
Mông Thiên Bảo cả kinh tê lên.
Không tệ. Bạch Anh Vương phi đúng là bổn công tử thân tỷ, ta chính là đương kim quốc cứu, thế nào? Không nghĩ tới á ha ha ha, Cơ Lan, ngươi nghĩ kỹ.
Bổn công tử vương quyền nơi tay, muốn giúp ngươi nghiệp lớn, thì ra là há hốc mồm sự tình.
Bạch Chí cười nói,
ngươi dĩ nhiên là Bạch Anh Vương phi thân đệ.
Cơ Lan kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Chí còn có tầng này thân phận.
Ai?
Cơ Lan thở dài.
Cơ lão ca, làm sao bây giờ?
Cái kia Vương Hạo còn có thể trở về tới sao?
Mông Tiên bảo hỏi.
Không biết, hắn thời điểm ra đi không có để lại bất kỳ vật gì, ta cũng không biết hắn lúc nào trở lại, có lẽ tiểu không trở lại.
Cơ Lan nói ra.
Cái kia như thế nào cho phải?
Cái này Bạch Chí thân phận tôn quý, chúng ta không thể trêu vào a, nếu như Vương Hạo công tử không thể trở lại, chúng ta không hề phần thắng, chỉ có thể đem tiểu thư đưa ra ngoài, dẹp loạn trận này lựa giận.
Mông Tiên bảo nói ra.
Tình thế so người cường, chỉ có thể như thế, chỉ là đáng thương ta cái kia con gái.
Hôm nay là nàng đại hôn, vốn nên vui mừng, lại ra như thế biến cố, chẳng lẽ cái này là thiên ý sao?
Cơ Lan tở dài nói.
Thế nào, Cơ Lan, ngươi có đáp ứng hay không? Nếu như đáp ứng, tự có chỗ tốt.
Nếu như không đáp ứng, bổn công tử không thể nói trước, chỉ có thể dùng sức mạnh rồi.
Bạch Chí cười ha ha đạo.
Ai?
Cơ Lan thở dài, chỉ có thể đáp ứng.
Đang tại Cơ Lan muốn mở miệng đáp ứng thời điểm,
cách đó không xa cũng truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, hơn nữa thanh thế chi đại, chấn đắc người màng thai đau nhức. Chỉ thấy xa xa, một đống đội ngũ vui mừng mà đến, dẫn đầu đồng dạng cưỡi bạch mã, anh tuấn bất phàm, đúng là Vương Hạo. Phía sau của hắn, đi theo 78 vị nô bộc, mỗi người trên vai chọn lấy một đôi so Bạch Chí mang đến còn muốn lớn hơn kim dương hòm, chừng 156 sổ nhiều, tại hắn hai bên trái phải, càng là có vô số người thổi tiêu gõ bản, chiến trống đều xuất hiện.
Họ Fleurin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 230, 156 Dương Vương Hạo đến, lập tức lại để cho Cơ Lan vui vẻ.
Tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu, cái lúc này mới đến?
Cơ Lan nói ra.
Vương Hạo công tử.
Mông Thiên Bảo cũng có chút hành lễ nói.
Cơ tiểu tiểu chứng kiến Vương Hạo trở lại, không kìm được vui mừng, phong nhanh đến chạy đến Vương Hạo trước mặt, nào vào trong ngực.
Tướng công, ngươi đi nơi nào rồi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa.
Cơ tiểu tiểu nói ra, ủy khuất khóc lên.
Nha đồng đốc, ta tâm ý ngươi còn không biết sao, như thế nào hội không muốn ngươi đấy?
Hôm nay lại hôn sao có thể tay không, ta tối hôm qua cố ý đi ra ngoài hối đoái chút ít các ngươi tấn quốc xính lễ đến, tổng cộng là 156 dương, ngươi nhìn xem, còn thỏa mãn sao?
Đúng rồi, vừa mới chuyện gì xảy ra, trên người của ngươi ở đâu ra cho bụi?
Vương Hạo nói ra, thò tay đem Cơ tiểu tiểu bụi bặm trên người phủi mất.
Cơ tiểu tiểu nghe vậy, trong nội tâm càng là ủy khuất, khóc nói ra.
Người kia hôm nay tới cướp cô dâu, dùng vương quyền bức bách phụ thân, còn động dùng vũ lực, ta thể sống chết không theo, ngươi nếu tới chậm chút ít, chúng ta thật sự chỉ có thể tiếp sau gặp lại sau.
Cơ tiểu tiểu khóc nói ra.
Cho ngươi chịu ủy khuất, nghe lời, đừng khóc, ngươi yên tâm, quấy rối không có một cái có thể còn sống ly khai.
Vương Hạo nói ra, an ủi Cơ tiểu tiểu.
Theo Vương Hạo thanh âm rơi xuống, phía sau hắn 78 vị nô bộc đem dương hòm phóng trên mặt đất, toàn bộ mở ra.
Lập tức, phục trang đẹp đẽ xông thẳng lên trời, đem thiên đô ánh thành thất thải chi sắc.
Nhiều như vậy vàng bạc châu báu,
tiểu tử này thật có thể làm cho.
Cơ Lan thấy thế, quá sợ hãi, nhiều như vậy châu báu, tựu là tấn quốc cả nước chi lực cũng không dễ dàng làm được à, huống chi là trong vòng một đêm.
Mông Thiên Bảo cũng là thần sắc rung động, hắn hay là đầu một hồi gặp nhiều như vậy vàng bạc châu báu.
156 dương, nếu như dùng để chiêu binh mãi mã, đầy đủ 50 vạn đại quân đã nhiều năm chi tiêu.
Vương Hạo, ngươi thật đúng là dám trở lại.
Lúc này, Bạch Chí gặp Vương Hạo đoạt hắn danh tiếng, lại ôm mỹ nhân Cơ tiểu tiểu, giận không kềm được.
Bạch Chí, ngươi dám đoạt ta tân nương, ngươi hôm nay chết chắc rồi.
Vương Hạo cười nói.
Ha ha ha, ai chết còn không nhất định đâu rồi, Dương lao đầu, lên cho ta, giết hắn đi.
Bạch Chí cười to, hai mắt tham lam, hôm nay giết Vương Hạo, những này châu báu tất cả đều là hắn, đầy đủ hắn cùng với Bạch Anh nội ứng ngoại hợp đoạt được tân quốc đại vị.
Dương Dương nghe xong Bạch Chí lời nói, cũng là chậm rãi đi về hướng Vương Hạo.
Tiểu tử, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, còn dám rong rạc một người cũng không thể còn sống ly khai, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Huống chi, tại không ngoài lộ, hiểu không?
Lão phu tiểu dạy ngươi làm người như thế nào?
Dương Dương nói ra, một tay hướng Vương Hạo cổ rồi đến, muốn đem Vương Hạo tươi sống bóc chết.
Ta nói sao, cái này Bạch Chí lá gan không nhỏ, nguyên lai mời tới người tu đạo.
Bất quá ta nhớ rõ ta nói rồi, phàm là người tu đạo đều không cho phép tại Hồng Trần hành động, ngươi dám bất tuân ta làm cho.
Vương Hạo chầm chậm vào Dương Dương, cười lạnh nói,
ngươi làm cho?
Ngươi là người nào?
Dương Dương cả kinh nói,
cái này đầu pháp lệnh là ai ban bố, ngươi nên biết.
Vương Hạo nói ra,
lão phu đương nhiên biết rõ, đây là tam giới chi chủ Hạo Thiên Đại Đế chính miệng truyền xuống, hơn nữa trọng chỉnh hưng hoang.
Ngươi là Hạo Thiên Đại Đế?
Dương Dương kinh hãi đạo,
chính là ta rồi, như thế nào, nhìn xem không giống?
Vương Hạo cười nói, Ha 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 ha, ngươi là Hạo Thiên đại đế, một bên nói bậy nói bạn. Tiểu Nhi, dám giả mạo Hạo Thiên đại đế dọa lão phu, ngươi đi chết ta. Dương Dương nói ra, bàn tay lớn bắt giữ. Phải ngươi đã chết là ngươi. Vương Hạo nói ra, cũng vỏ tay đi lấy. Lập tức, hai tay tương giao, Vương Hạo đắn đo Dương Dương bàn tay lớn, dùng sức kéo một cái, đúng là đem Dương Dương cánh tay cho tún xuống dưới, lập tức máu tươi đầm địa. Ngươi, ngươi thật là thiên đế sao? Không có khả năng, không có khả năng à, như thế nào hội trùng hợp như vậy, ta thế nào lại gặp Hạo Thiên đại đế? Dương Dương hoảng sợ đạo: "Ngươi tiểu thực gặp, đồ hỗn trướng, bất tuân ta pháp lệnh, làm loạn nhân gian, còn dám tới bổn đế hôn lễ hiện trường quấy rối." Vương Hạo nói ra, một cước đá ra, đem Dương Dương đá ngã lăn, lăn đến bị hắn chặt đứt cái kia khỏa đại thủ chỗ. Dương Dương ngũ tạng lục phủ đã phế, điều không nhúc nhích được một điểm pháp lực, biết rõ bị phế đi tu vi, khuôn mặt thống khổ không thôi. "Vì cái gì? Ta tại sao lại muốn tới quấy rối? À, trời ạ, ta mắt bị mù à, tại sao phải đi quấy rối thiên đế hôn lễ à?" Dương Dương nội tâm điên cuồng hét lên. Bạch Lý gặp Vương Hạo một cước đem Dương Dương bị đá nửa chết nửa sống, sắc mặt cũng là hơi chút biến đổi. Cái này lao thất phu, nghe tỷ tỷ nói nhiều thần, cũng không quá đáng phế vật một cái. Bạch Lý nhếch miệng. "Bạch Lý, xuống ngựa chịu chết đi." Vương Hạo cười nói. "Ha ha ha, Vương Hạo, ngươi cũng là có lá gan, còn dám trở lại, ngươi có biết hay không ta là ai?" Bạch Lý cười to nói. "Ngươi hôm nay dám lên môn nhiễu ta hôn lễ, ta mặc kệ ngươi là ai ai, đều khó thoát khỏi cái chết." Vương Hạo nói ra, một tay lấy Bạch Lý giật xuống mã, lăn xuống trên mặt đất. "Mã phu, còn dám động thủ?" Bạch Lý mất trật tự không chịu nổi, tóc hai bù xù, đứng lên, giận dữ. "Ta không chỉ muốn động thủ, còn muốn ngươi mệnh." Vương Hạo nói ra. "Chấm đã, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta chính là Tấn Quốc Quốc Cứu, Bạch Anh Vương phi thân đệ. Ngươi dám đánh ta, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết, còn chờ cái gì, đi ra cho ta." Bạch Lý hét lớn một tiếng. Lập tức, chỉ nghe vũ khí hò hét chi tiếng vang lên, cựu phủ chung quanh đi ra vô số vũ khí, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh, chừng ba vạn nhiều. Mấy ngàn cung tiễn thủ cải tên căng dây cùng, kỵ binh vận sức chờ phát động, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Đã xong, sự tình như thế nào hội phát triển đến tình trạng như thế? Cơ Lan gặp mấy bạn vũ khí đưa hắn cựu phủ vây quanh, đáy lòng hoảng hốt. Đây là Tấn Vương bệ đội. Cái này Bạch Lý thật sự là lai giả bất thiện a. Mông Thiên Bảo cũng là kinh hãi. Tướng công, Cơ Tiểu Tiểu thấy thế, cũng là biến sắc. Yên tâm, không có việc gì. Vương Hạo nói ra. Vương Hạo, ngươi hôm nay chết chắc rồi, ngươi lại có bản lĩnh, có thể địch nổi ta cái này ba vạn tinh binh, nhìn ngươi như thế nào bảo vệ nhiều người như vậy. Bạch Lý cười to nói. Chính là ba vạn binh mã, cũng dám xâm phạm. Vương Hạo cười nói. Chỉ thấy Vương Hạo đem vươn tay ra, mấy ngàn cung tiễn thủ chỉ cảm thấy trong tay mềm nhũn, mũi tên nhọn rời khỏi tay, hướng mọi người phóng tới. Mọi người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, tự là Bạch Lý cũng sợ tới mức không nhẹ. Đồ hỗn trướng, xem đúng giờ. Bạch Lý giận dữ, muốn tìm địa phương trốn đi. Vương Hạo cười cười, lại là thò tay kéo một phát, đem mấy ngàn mũi tên nhọn toàn bộ lấy đi. Bạch Lý gặp tình hình này, giận dữ. Còn chờ cái gì, cho ta toàn bộ giết. Bạch Lý giận dữ hét. Chỉ thấy mấy ngàn kỵ binh lao nhanh mà đến, mọi người sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Nho nhỏ kỵ binh, không đáng để lo. Vương Hạo cười nói, lại là một trường đánh ra, mấy ngàn kỵ binh người ngã ngửa đổ, trên mặt đất lăn qua lăn lại cũng dậy không nổi. Cho ta nổ chết bọn hắn. Bạch Lý cả giận nói. Lập tức, mấy ngàn sét đánh lôi bị vung ra đến, một khi rơi xuống đất, cựu phủ sẽ bị tạc thành cho tàn. Chút lòng thành. Vương Hạo cười nói, lại là ống tay áo một cuốn, mấy ngàn sét đánh lôi biến mất vô tung. Vương Hạo lại là hai trường đánh ra, phích lịch thủ cùng công thành tay chờ còn thừa binh chủng toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Người người người. Đã đến giờ phút này, Bạch Lý rốt cuộc biết Vương Hạo lợi hại, chỉ thấy hắn bàn tay lật tầm đó, ba vạn tinh binh đã quân lính tăng dã, không tiếp tục sức đánh một trận. Tới phía ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa, nhanh lên xử đi ra, cũng tốt nhắm mắt. Vương Hạo nhìn xem Bạch Lý, cười nói: "Ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ngươi không thể giết ta, ta là đương triều quốc cứu, Vương phi thân đệ, ngươi giết ta Tấn Vương nhất định sẽ cả nước chi binh mà đến. Trừ phi ngươi vĩnh viễn ở lại cựu phủ, nếu không, bọn hắn tuyệt đối không có kết cục tốt." Bạch Lý quát: "Vậy sao? Bạch anh Vương phi, vậy thì cùng nhau thanh lý rồi. Ngươi đi Tấn Vương cung một chuyến, đem một cái tên là Bạch Anh cho ta để đến." Vương Hạo nói ra, chỉ một nô bộc. Hắn cái này 78 cái nô bộc lại không phải người bình thường, mà là 78 đầu đại đạo thiên ma biến thành, lực lượng có bao nhiêu, không cần nói cũng biết. "Vâng, lão nô cái này đi." Bị Vương Hạo điểm danh đại đạo thiên ma nói ra, bay lên không bay đi, trong chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm Tấn Vương cung. Họ Florin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện, chương 231, Bạch gia Vương Hạo bản tay lật tầm đó, tự lại để cho Bạch Lý mang đến 3 vạn Tấn Vương vệ đội sụp đổ. Cơ Lan xem quả thực không thể tin được, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Mông Thiên Bảo cũng là phảng phất đặt mình trong trong động, cứ việc hắn đánh giá cao Vương Hạo thực lực, như trước không nghĩ tới có thủ đoạn như thế. Ba vạn tinh binh đơn giản đả bại, 30 vạn cũng thủng rỗng kêu to a. Mông Thiên Bảo trong nội tâm thầm nghĩ, thích thú cùng Cơ Lan nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong lòng sôi trào nhiệt huyết. Như thế võ lực nếu như dùng để vương triều tranh bá, cái kia thật là đánh đâu thắng đó. Vương Hạo trong ngực Cơ Tiểu Tiểu cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. "Tướng công, ngươi thật là lợi hại, nho nhỏ thật hạnh phúc có thể gặp được đến ngươi." Cơ Tiểu Tiểu rúc vào Vương Hạo trong ngực, nhỉ nó nói: "Những này không tính cái gì nha, sau này có ngươi càng giật mình." Vương Hạo cười nói: "Đừng nói ba vạn tinh binh vệ đội, tự là đến ba vạn thần tiên, diệt sát đã ở trong nháy mắt. Lại nói đại đạo thiên ma đi Tấn Vương cùng, mấy cái thời gian trong nháy mắt, sách lấy Vương Anh đến rồi hiện trường." đại đạo thiên ma sớm được Vương Hạo luyện hóa, có thể nào không biết Vương Hạo tâm ý chỉ thấy đại đạo thiên ma dẫn theo Vương Anh đã đến sau khi, trực tiếp đem Vương Anh bức trên mặt đất, lăn nhiều cái vòng, chật vật không chịu nổi, dung nhan không còn. Các ngươi là cái gì nha người, dám xông nhập Tấn Vương cung bắt người cướp của bổn cung, tội ác tày trời. Bổn cung nhất định phải lại để cho Tấn Vương diệt các ngươi tam tộc, không, cửu tộc, mười tộc cũng khó khăn trốn mạng sống. Vương Anh giận dữ hét. Mọi người thấy hướng Vương Anh, trong nội tâm bật cười, đều cái gì nha lúc sau, vẫn còn quát tháo. Tỷ. Bạch Ý lập tức hô to một tiếng. Bạch Ý, ngươi cũng ở nơi đây, bọn họ là cái gì nha người, tại sao muốn bắt ta? Bạch Anh hỏi. Bạch Anh lúc này hay là phu nhân cách ăn mặc, muốn nói nàng rất được Tấn Vương sủng ái, tư sắc tự nhiên là có điểm. Bất quá muốn cùng Cơ Tiểu Tiểu so với, cái kia chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Bọn hắn. Bạch Ý lập tức nghẹn lời, không biết nói như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà chọc phải như thế nhân vật. Tấn Vương cung cách nơi này có gần trăm dặm chi địa, không có có thần kỳ thủ đoạn, quả quyết không thể như thế thần tốc tiểu một cái qua lại. Chính là hắn cũng là tại Dương Dương thần kỳ đạo thuật xuống, suốt đêm chạy trốn, lúc này mới mang theo 3 vạn tinh binh tại Thiên Minh đổi tới. Người sao vậy dáng vẻ ấy? Người mang 3 vạn tinh binh đâu? Vì sao không cần? Bạch Anh hỏi. Người nhìn bên cạnh. Bạch Ý nói ra. Bạch Anh nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn binh sĩ nằm trên mặt đất không thể động đậy, coi như đang ngủ. Đứa nào làm, như thế to gan lớn mật, là muốn làm phản sao? Bạch Anh quát. Tỷ, đừng nói nữa, chúng ta chọc đại nhân vật, nhanh nhận thua đi. Bạch Ý nói ra. Đại nhân vật? Nhiều đến bao nhiêu? To đến qua ta Bạch ra sao? Dương Dương đâu rồi? Hắn không phải với ngươi cùng lên rồi, sao vậy không giúp đỡ? Bạch Anh hỏi. Dương lão đầu hắn đã thua. Bạch Ý nói ra. Cái gì nha? Nhưng hắn là Nguyên Anh cao thủ a. Bạch Anh cả kinh nói. Lúc này, dựa lưng vào đại thụ bên trên thở dốc Dương Dương nghe được Bạch Anh tỷ đệ đang nói hắn, lúc này mới cố nén toàn thân đau đớn, khập khiễng đi đến hai người trước mặt. Vương Phi, nhanh nhận thua đi, đã chậm tiểu mất mạng. Dương Dương khuyên nhủ. Dương Dương, ngươi sao trở nên như thế bất ức? Rốt cuộc là ai, đem ngươi đánh thành như vậy, còn dám bắt người cướp của bổn cung? Bạch Anh quát. Dương Dương lắc đầu, Vương Hạo tục danh hắn không dám để. Là ta. Vương Hạo cười nói. Ngươi là ai, ngươi dám cùng ta Bạch gia là địch, ngươi cho rằng ta Bạch gia là gia tộc sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta Bạch gia tại địa tiên giới cũng là số một số hai bảng đại môn phái, ta mặc kệ ngươi là ai cái gì nha người, ngươi hôm nay chọc ta Bạch gia, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Bạch Anh cả giận nói. Địa tiên giới. Số một số hai. Bảng đại môn phái. Nói rất hay lợi hại, ngươi đều thiếu chút nữa hù đến ta. Vương Hạo cười nói. Ngươi, ha ha, nói ngươi cũng không hiểu. Thức thời thả chúng ta, lại dập đầu nhận sai, còn có, đem ngươi trong ngực cái kia tiểu mỹ nhân đưa cho ta đệ đệ. Nếu không, nhất định phải ngươi Cơ gia gà chó không yên. Bạch Anh quát. Tiểu thư, đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Chúng ta thật sự không thể trêu vào hắn. Dương Dương cũng nhìn không được nữa. Hắn rốt cuộc là ai? Bạch Anh hỏi. Tam giới chi chủ, Hạo Thiên đại đế. Dương Dương nhỏ giọng nói ra. Cái gì nha, là hắn. Sao vậy sẽ là hắn, thiên đế cao cao tại thượng, sao vậy hội hạ phàm đến khó xử ta Bạch gia? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Anh đồng tử co rụt lại, ngã ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu. Nhận thua đi, tỷ. Bạch Ý cũng thở dài nói. Vậy sao? Thiên đế. Cũng không có cái gì nha, cùng lắm thì đó a, ngươi là Hạo Thiên đại đế. Bạch Anh thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Đúng vậy. Vương Hạo cười nói. Ngươi nếu là thiên đế, ban bố người tu đạo không thể ở lại thế gian, vậy còn ngươi? Với tư cách pháp lệnh ban bố người, ngươi không làm gương tốt, ngược lại dẫn đầu trái với, cái này có tính không chi pháp phạm pháp đâu. Bạch Anh hỏi. Dương Dương nghe vậy, sắc mặt đại biến, trời ạ, cái này nữ có phải hay không uống lộ thuốc, dám nghi vấn cao cao tại thượng Hạo Thiên đại đế, chẳng lẽ nàng không biết chữ chết sao vậy đi sao? Bổn đế hạ phàm, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Nhìn thấy ấy ư, Cơ gia tiểu thư cùng bổn đế hữu duyên, đặc để chấm dứt. Vương Hạo nói ra. Vậy sao? Nguyên lai thiên đế hạ phàm cũng là vì nhi nữ tình trường, như thế nói, sau này tất cả mọi người có thể dùng hạ giới rồi. Bạch Anh nói ra. Ha ha, Bạch Anh, đừng cho là ta không biết ngươi Bạch gia tại địa tiên giới làm cái gì nha xiếc. Các ngươi muốn phục sinh ma thần, trọng chỉnh 12 tổ vu công ta tiên giới, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi vẫn không rõ, ngươi Bạch gia phạm tại ta tay, tối tăm bên trong đều có nhất định. Vương Hạo cười nói. Bạch Anh nghe vậy, sắc mặt lập tức lại biến. Nàng Bạch gia mưu đồ phục sinh thượng cổ ma thần đã có ngàn năm, bất quá 400 năm có thể đem hắn phục sinh, lại dùng 12 kim nhân phục sinh tổ vu, đến lúc đó, công chiếm tam giới, trở thành tam giới chúa tể. Đây là tuyệt thế cơ mật, Hạo Thiên là sao vậy biết đến? Bạch Anh nội tâm hoảng sợ đạo. Vốn đâu rồi, chị của ngươi đệ hai người nhiễu ta hôn lễ, cũng sẽ chết một lần là đủ rồi. Đã ngươi như thế muốn chơi, ta tiểu cho ngươi vĩnh viễn đều chơi tiếp tục. Vương Hạo cười nói, chân một đập mạnh. Diêm Ma, còn chưa gặp ta. Vương Hạo quát nhẹ. Lập tức, mặt đất toát ra một cỗ khói đen, Diêm Ma đạo nhân mang theo Hắc Bạch Vô Thường đến rồi dương gian. Tham kiến tiên đế. Diêm Ma không người nói, Hắc Bạch Vô Thường dập đầu. Đến, nghiệm nhậm xem, vị này Bạch Anh Vương Phi đều trải qua nào chuyện thất đức. Vương Hạo nói ra. Quỷ a. Mọi người thấy Hắc Bạch Vô Thường sợ hãi khuôn mặt, nguyên một đám kêu to lên, tả hữu chạy thủ mạng, tự làm Mông Thiên Bảo cũng hai chân như nhũn ra. Tướng công. Cơ Tiểu Tiểu nhìn Hắc Bạch Vô Thường bộ dáng, cũng là sợ tới mức không nhẹ, thân thể mềm mại sủi lơ. Không có việc gì, đều là người một nhà. Vương Hạo ôm Cơ Tiểu Tiểu, an ủi. Ân. Cơ Tiểu Tiểu trốn ở Vương Hạo trên người, như trước có chút sợ hãi. Là. Diêm Ma đạo nhân nói ra, cầm ra sinh tử bác, đọc lên Bạch Anh cuộc đời. Đương Diêm Ma thì thầm Bạch Anh vì được tấn vương sủng hạnh, vậy mà độc giết mấy vị phi tử cùng vương tử. Càng là vì bảo trụ thanh xuân khô còn sống đồng nữ chi huyết dưỡng nhan thời điểm, Bạch Anh rốt cục sắc mặt đại biến, ngã ngồi trên mặt đất, không tiếp tục một tia huyết sắc. Đã đủ rồi. Bạch Anh quát. Diêm Ma lại không để ý tới nàng, tiếp tục độc thoại anh hành vi phạm tội. Đã thành. Vương Hạo nói ra, Diêm Ma đạo nhân lúc này mới thu nhỏ miệng lại. Bạch Anh, ngươi làm chuyện xấu không ít nha, hôm nay phạm tại trên tay của ta, vừa vặn thu thập. Kéo xuống a, theo như âm ti luật pháp đi. Vương Hạo nói ra. Tuân mệnh. Diêm Ma nói ra, khiến mấy mắt. Lập tức, Hắc Bạch vô thường cây đại tang ra thân, khóa sắt bắt được Bạch Anh, hướng địa phủ đi. Hạo Thiên, ngươi chờ, chờ ta Bạch gia sát thần xuất thế, nhất định phải ngươi 40 vạn thiên binh mệnh tang trường bình, sẽ làm cho ngươi tiên giới đại loạn. Bạch Anh nộ quay đầu quát. Nho nhỏ Bạch Khởi, tính toán không được cái gì nha, kéo xuống a. Vương Hạo cười nói, nếu như là Khương Tử Nha leo lên Ngọc Hoàng vị, có lẽ 400 năm sau tiên giới thực hội thải bạ đến nơi. Đáng tiếc, Khương Tử Nha đã chết, những cái kia lão ngoan đồng vẫn còn theo như bốn có số trời tính toán chư thần. Chương 232, cơ tiểu tiểu thượng thiên Vương Hạo thu thập Bạch Anh sau khi, lúc này mới nhìn về phía Bạch Tí công tử, ngươi còn có cái gì nha dựa, cũng gọi đến, nói không chừng tiểu có thể đánh bại ta. Vương Hạo cười nói, Bạch Tí ở đâu còn dám cùng Vương Hạo đối nghịch. Tiểu nhân không dám nói rằng công tử. Thiên đế, van cầu ngài, ta thật không phải là cố tình mạo phạm, cầu ngài tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Bạch Tí cầu xin tha thứ đạo. Ngươi mang 3 vạn vệ đội, lại mang Dương Dương, rõ ràng là muốn cướp nữ nhân ta. Còn dám nói không phải cố tình. Ta nói, hôm nay quấy rối đều sống không được. Ngươi phía sau còn có hay không cao nhân đánh với ta một trận, không đúng sự thật không muốn chậm trễ bổn đế lại hôn. Vương Hạo nói ra. Đã không có. Bạch Tí biết rõ khó thoát khỏi cái chết, ngồi dưới đất, xì ngốc ngớ ngác. Vậy thì xin lỗi, kéo xa một chút. Vương Hạo nói ra. Lập tức, đại đạo thiên ma biến thành người hầu dẫn theo Bạch Tí như sách con gà con đồng dạng đã đi ra. Dương Dương, tới phiên ngươi. Vương Hạo nói ra. Thiên đế tha mạng a, ta đang chết, cầu ngài lòng từ bi, tha ta một mạng a, ta hiện tại đã hình cùng phế nhân, cũng đã không thể làm ác. Dương Dương nói ra. Ngươi xác thực đáng chết, trận chiến một chút đạo thuật, đã đi xuống giới làm hại. Như hôm nay ta không tại tràng, nữ nhân ta còn có thể có kết cục tốt. Cũng kéo xa một chút, đừng gọt lên không khí vui mừng. Vương Hạo nói ra. Lại là một đầu đại đạo thiên ma đem Dương Dương xách đi nha. Đối với đại đạo thiên ma thực lực, Vương Hạo tuyệt không hoài nghi, tự là thánh người đến, cũng chiếm không được quả ngon để ăn. Đi thôi, quái rối đều đi rồi, chúng ta đi vào. Vương Hạo nói ra, ô cơ tiểu tiểu đã đến cửa phủ khẩu. Vương Hạo gặp tan hoang cựu phủ tường đây, thò tay một điểm, đại đạo chi lực bắt đầu khởi động, vách tường lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Cơ Lan cùng Mông Thiên Bảo sớm đã bị Vương Hạo buồn sự sợ hãi, còn ngây người tại chỗ, không dám di động. Cơ Lão ra, sự tình ra khẩn cấp, chưa kịp chào hỏi, cái này 156 dương châu đáo cho rằng nho nhỏ xính lễ, ngươi xem coi thế nào? Vương Hạo hỏi. Tốt, hảo hảo. Cơ Lan vô ý thức nói. Mông tướng quân. Vương Hạo nói ra. Có mặt tướng. Mông Thiên Bảo nói ra. Cái này Bạch gia 25 dương châu đáo sẽ đưa ngươi rồi, 400 năm sau, thiên hạ nhất thống, vạn lý trường thành, đương có ngươi Mông ra một phần công lao. Mặt khác, cái này bên ngoài phủ 3 vạn vệ đội cũng cùng nhau tiễn đưa ngươi. Vương Hạo nói ra. Đa tạ công tử ban thưởng. Mông Thiên Bảo đại hỉ, phân phó vũ khí đem 25 dương châu đáo mang tới cựu phủ, lại bắt đầu chỉnh đốn cái kia 3 vạn ngã xuống đất không dậy nổi binh sĩ. Vương Hạo không nói thêm lời, ôm cơ tiểu tiểu tiến vào cựu phủ. Tướng công, đây là của ngươi này quần áo mới. Cơ tiểu tiểu nói ra, đem trong ngực ôm chặt lấy chú rể quần áo đưa tới Vương Hạo trước mặt. Vất vả ngươi rồi. Vương Hạo cười nói, nhận lấy, biến hóa nhanh chóng, chú rể trang phục ra thân, càng thêm anh tuấn bất phàm. Đều là ta phải làm. Cơ tiểu tiểu nói ra, trong nội tâm vui mừng. Lập tức, Vương Hạo cùng Cơ tiểu tiểu ở nhân gian cử hành thanh thế không nhỏ hơn lễ, mọi người nhao nhao chúc mừng. Tiệc rượu mãi cho đến ban đêm thời gian, thân bằng từng cái tán đi, Vương Hạo lúc này mới trở về phòng tân hôn. Giờ phút này, Cơ tiểu tiểu chính đoan ngồi giường mới, chờ đợi cái kia vui mừng một khắc. Vương Hạo đẩy cửa ra, cười đi vào. Vương Hạo ngồi ở Cơ tiểu tiểu bên người, ôm nàng, lúc này mới chậm rãi vạch trần hồng khăn cô dâu. Cơ tiểu tiểu sớm đã xấu hổ đỏ mặt. Vui vẻ sao? Vương Hạo hỏi. Vui vẻ, có thể gả cho ngươi, ta đều muốn vui vẻ chết rồi. Cơ tiểu tiểu nói ra. Đợi chút nữa cho ngươi càng vui vẻ hơn. Vương Hạo cười nói, đem Cơ tiểu tiểu bổ nhào tại giường, chỉ chốc lát, hai người thẳng thắn thành khẩn tương kiến, hoa đào mê mắt, dục khí bốc lên. Tướng công, nhẹ một chút. Cơ tiểu tiểu đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Vương Hạo cười nói, chậm rãi xâm nhập. Đau. Cơ tiểu tiểu cái trán chảy ra một chút mồ hôi. Một hồi tiểu không đau. Vương Hạo cười nói, nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Một lát sau, tình nước chảy ròng ròng, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Theo Vương Hạo cùng Cơ tiểu tiểu đồng thời long phượng tề minh, hai người chung trèo lên mỹ diệu chi cảnh. Vương Hạo người mang khôn cùng đạo thuật, Cơ tiểu tiểu bị phá thân sau khi, cũng không có bao nhiêu chỗ đau, ngược lại khôn cùng khoái hoạt tại thân thể cùng tâm linh quanh quẩn, thật lâu không thể tán đi. Tướng công, người ta còn muốn mà. Cơ tiểu tiểu ngượng ngập nói. Đến rồi. Vương Hạo cười nói, hai người lại là một hồi đau thương đều phát triển, cho đến thiên minh. Màn đêm buông xuống, Vương Hạo yêu đương cùng đẩy ngã Cơ tiểu tiểu thành công, hệ thống thời gian gia tăng 20 thiên, còn thừa thời gian 351 thiên. Mặt trời mới lên ở hướng đông thời gian, Vương Hạo lôi kéo Cơ tiểu tiểu cùng Cơ Lan cùng ăn bữa sáng. Cơ Lan đang ăn cơm đồ ăn, âm thầm nhìn Vương Hạo cùng Cơ Tiểu Tiểu vài lần, xem hai người tình trạng ý tiếp, trong nội tâm càng là cao hứng. Cơm sau, Vương Hạo lại để cho Cơ Tiểu Tiểu hồi đi thu thập hành trang, chuẩn bị ly khai. Vương Hạo thì là cùng Cơ Lan chung sống một đường. Hôm qua mới lại hôn, không hề ở lâu mấy ngày. Cơ Lan hỏi, ngoài miệng không tiện mở miệng. Không được, bầu trời còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nho nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Vương Hạo nói ra. Ân. Cơ Lan nói ra, Vương Hạo tiểu phải ly khai, có phải hay không lại để cho hắn cho mưu đồ một điểm sau này sự tình đâu? Thế nhưng mà, sao vậy mở miệng đấy? Có thể đi ngoài phòng lấy một bồi bùn đất tới sao? Vương Hạo nói ra. À, đương nhiên có thể. Cơ Lan khó hiểu ý nghĩa, hay là đi làm theo? Rất nhanh, Cơ Lan sẽ trở lại rồi, trong tay bưng lấy một bồi đất vàng. Vương Hạo cầm đi qua, ngắt cá nhân hình, há miệng thổi một khí. Lập tức, một cái hắc y nhân trống rỗng xuất hiện tại Cơ Lan bên người, như bóng dáng. Ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, ngươi vi kế tiếp nhiệm Trịnh Quốc quân vương chính là số trời, lại không phải hiện tại. 4 năm sau văn công hoang trôi qua ngươi có thể trở về nhìn, đến lúc đó vương vị tự nhiên là ngươi. Vương Hạo nói ra. Vâng. Cơ Lan đại hỉ đạo. Đạo này bóng dáng chỉ có thể bảo hộ ngươi 4 năm, 4 năm sau ngươi leo lên vương vị hắn cũng sẽ biến trở về bùn đất. Trong lúc này, không thể được bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, nếu không, ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Vương Hạo nói ra. Không dám không dám, tuyệt đối không dám, vài chục năm cũng chờ rồi, cũng không sợ chờ lâu cái này 4 năm. Cơ Lan nói ra. Cái kia Mông Thiên bảo ngươi cũng có thể nhiều thân cận, từ nay về sau ngươi bình định chư hầu, còn muốn hắn ra không ít lực. Vương Hạo nói ra. Nhất định sẽ. Cơ Lan nói ra. Hai người chưa nói bao lâu, Cơ Tiểu 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 thu thập xong hành trang, đi vào Vương Hạo bên người. Cơ Lan nhìn xem Cơ Tiểu Tiểu, nuôi 16 năm con gái tiểu muốn rời đi, hơn nữa đi một cái hắn không biết địa phương, trong nội tâm khó có thể dứt bỏ. Con gái, đã đến bầu trời nhất định phải nghe Vương Hạo. Không nên chạy loạn, cũng không muốn cho hắn gây chuyện, biết không? Cơ Lan dặn dò. Yên tâm đi, ta tiểu mỗi ngày cùng hắn, cũng là không đi. Cơ Tiểu Tiểu nói ra. Vậy các ngươi đi nhanh đi, khá bảo trọng thân thể, có rảnh lời nói thường hạ đến xem. Cơ Lan nói ra, lao nước mắt tung lưu. Yên tâm đi phụ thần, ta cùng tướng công hội thường trở lại. Chúng ta đây đi trước, ngài cũng muốn khá bảo trọng thân thể. Cơ Tiểu Tiểu nói ra. Phụ nữ một hồi nước mắt đường sau, Vương Hạo mang theo Cơ Tiểu Tiểu hướng tiên đình đi. Trong mây mù, Cơ Tiểu Tiểu nhìn phía dưới núi non sông ngòi, quả thực không thể tin được. Ta cũng có thượng thiên một ngày, ta vẫn cho là thần tiên chỉ là truyền thuyết. Thật không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần tiên, còn có thể đẳng vân giá vũ, càng tìm cái thần tiên tướng công. Cơ Tiểu Tiểu vui mừng đạo. Chờ đến tiên đình, ta chậm rãi dạy ngươi chút ít tiên thuật. Ta có thể không chỉ là thần tiên, mà là thần tiên đứng đầu. Vương Hạo cười nói. A, thật sự sao? Cơ Tiểu Tiểu cao hứng nói. Đương nhiên, ngươi không có nghe bọn hắn xưng ta là tam giới chi chủ, hôm nay bên trên, dưới mặt đất, nhân gian đều quy ta quản. Vương Hạo cười nói. Tướng công giỏi quá. Cơ Tiểu Tiểu vui mừng đạo. Rất nhanh, hai người tới tiên đỉnh, Vương Hạo đem Cơ Tiểu Tiểu giới thiệu cho mọi người nhận thức. Cơ Tiểu Tiểu nhìn trước mắt nhiều như vậy mỹ nhân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết, kinh ngạc nói không ra lời. Tướng công, ngươi không phải nói chỉ có mấy vị phu nhân nha? Cơ Tiểu Tiểu nói ra. Chương 233, Lý Tính được nữ đây không phải sợ làm sợ ngươi sao? Vương Hạo cười nói. Yên tâm đi, hiện tại bổn tiểu thư cũng là bái kiến thần tiên người rồi, mới không sợ đấy. Cơ Tiểu Tiểu nói ra. Lập tức, mọi người vui thích, Quỳnh Tiêu, Mạnh Cương Nhi nhao nhao hướng Cơ Tiểu Tiểu hỏi thăm người gian chuyện lý thú. Cơ Tiểu Tiểu cũng hướng chúng nữ Vân An, đương nàng nghe nói Vân Tiêu, tinh vệ chờ trong truyền thuyết nữ tiên lúc, càng là vui mừng không ngậm miệng được, trong lúc nhất thời hỏi han. Tinh vệ càng là một cách tinh quái, dùng Vương Hạo lúc trước cho nàng cả mạ giặt chụp ảnh lưu niệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác cách Vương Hạo lần trước hạ giới đã qua 44 thiên, lúc này hệ thống thời gian còn thừa 307 thiên. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, giờ phút này hạ giới chính trực trước công nguyên 588 năm. Những năm này gian, Vương Hạo cùng chúng nữ song tu thời điểm, dần dần đem tu vi của các nàng tăng lên. Tiểu La cuối cùng nhất đi lên Cơ Tiểu Tiểu, đã ở Vương Hạo thoải mái xuống, chậm rãi tăng lên tới chuẩn thánh giai đoạn. Lục đạo luân hồi là Vương Hạo cùng hậu thủ cộng đồng sở hữu, chỉ cần 6 đạo bất diệt, công đức không dứt, muốn miêu tả chuẩn thánh cũng không khó, khó là trở thành tiên đạo thánh nhân. Vương Hạo cũng thử qua dùng hậu thổ hoặc nữ hoa bích du hồng mông tử khí tại quầy bán quà vật phục chế, hệ thống lại nhắc nhở hắn đẳng cấp không đủ, trừ phi ký chủ tu vi tăng lên tới thánh nhân, nếu không không thể phục chế hồng mông tử khí. Những năm này gian, cũng phát sinh một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Cái kia chính là lúc trước Vương Hạo cùng nữ hoa vì tiến vào thiên đạo phủ, Vương Hạo đem chính mình quý giá chi vật đưa đến nữ hoa sinh sôi nảy nở chi phôi chỗ sinh ra kết tinh dáng sinh rồi. Là cái Nam Hải, Vương Hạo cho hắn gọi là gọi Vương Bất Chu, một là kỷ niệm Bất Chu Sơn, hai là hy vọng hắn có thể nhảy ra hết thể trói buộc, không bị bất luận cái gì còn hạn. Về phần mặt khác nữ tử, thời cơ chưa tới, Vương Hạo cũng không có làm cho các nàng mang thai. Hiện tại Vương Hạo, mặc dù thực lực đã che tuyệt chư thiên, thế nhưng mà như trước thụ hệ thống cánh mạng hạn chế, loại này hạn chế ngoại trừ hoàn thành 365 cái nhiệm vụ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cởi bỏ. Những năm này, Vương Hạo đã từng thử qua miêu tả địch nhân, nhưng là cuối cùng nhất cũng không thể gia tăng kinh nghiệm. Hiện tại điểm kinh nghiệm so sánh với trước kia gia tăng không nhiều lắm, cũng chỉ 400 triệu, đây là điệu tiên giới một ít ma đầu quái rối, Vương Hạo phái người đi tru sát. Tam giới những năm này tại Vương Hạo thống lĩnh xuống, rất là hòa bình. Hiện tại hệ thống điểm kinh nghiệm dừng lại tại 60 ức 1/100 ức, hệ thống cùng Ký Châu sản xuất tiền tài cũng bị Vương Hạo dùng để vững chắc tiên đỉnh, chỉ để lại một vạn dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết. Ngày hôm nay, Vương Hạo tâm thần khẽ động, biết rõ Phật đạo chi tranh mánh khỏe đã hiện, đã đi ra tiên đỉnh, đi điệu tiên giới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn trải qua Bích Vân đồng tử cùng Thải Vân đồng tử cẩn thận cải tạo, sớm đã không phải là lúc trước trụi lủi, mà là biến thành rậm rạp rừng rậm, chim bay cá nhảy đầy đủ mọi thứ. Vương Hạo đã đến Hoa Quả Sơn sau, trực tiếp đưa tới Bích Vân đồng tử. Tham kiến tiên đế. Bích Vân Thải Vân đồng tử cùng với Kim Đại Thang dập đầu đạo. Đứng dậy đi, hai người các ngươi cái này mấy trăm năm qua biểu hiện không tệ, đi với ta tiên đỉnh nhậm chức. Vương Hạo nói ra. Đa tạ tiên đế. Bích Vân hai người đại hỉ đạo, dưới mắt tiên đỉnh đã không phải là ai cũng có thể đi, ngoại trừ tiên đỉnh nội ngũ, tu vi tại cao cũng mơ tưởng. Ta đâu? Kim Đại Thăng hỏi. Cái này Kim Đại Thăng tiểu là ban đầu ở Mạnh Tân cuối cùng nhất một trận chiến, duy nhất sống sót Mai Sơn thất quái chi nhu tình. Người tiếp tục lưu thủ, âm thầm bảo hộ mới sinh thạch hầu. Vương Hạo nói ra, liền rời đi. Trước khi rời đi, Vương Hạo mang theo hai cái đồng tử đi thai nghén tương lai tôn ngộ không hòn đá chỗ. Những năm này, linh thạch trải qua thiên địa nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện, đã xu hướng thành thục. Vương Hạo gặp hòn đá cũng không có cái gì khác thường, liền yên tâm mang theo Bích Vân Thải Vân lưỡng đồng tử trở về thiên đỉnh. Các ngươi đi Bắc Thiên môn tìm Chân Vũ đưa tin, sau này nghe hắn phân công. Vương Hạo nói ra. Đệ tử tuân mệnh. Bích Vân Thải Vân nhị vị đồng tử cao hứng đi Bắc Thiên môn. Lưỡng đồng tử vừa đi, hạ giới tiểu truyền đến một tiếng kinh thiên chấn tiếng nổ. Vương Hạo biết là Thạch Hầu xuất thế, muốn cùng hắn gặp mặt nhưng lại còn phải lại chờ 343 năm. Lại nói chấn thủ Nam Thiên môn Lý Tĩnh nghe được hạ giới động tĩnh, đang muốn phái người đi thăm dò xem một hai, đã thấy Vương Hạo đâm đầu đi tới. Thiên đế. Lý Tĩnh hành lễ nói. Lý tướng quân không cần khách khí. Vương Hạo cười nói, lại thấy Lý Tĩnh mặt hiện ánh sáng màu đỏ. Ân phu nhân muốn sinh ra. Vương Hạo hỏi. Cái gì nha, đều không thể gạt được thiên đế, ở này mấy ngày rồi. Thân âm thầm dùng tiên thuật xem qua, là cái nữ hải, ta Lý Tĩnh cũng có nữ nhi. Lý Tĩnh cười ha ha đạo, thật sự là lao tới nữ. Lý Tĩnh cười to tầm đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nha. Hắn nhớ rõ ban đầu ở Sùng Thành thời điểm, Vương Hạo nói với hắn qua, hắn sẽ có lượng đứa con gái, nhưng lại sẽ cùng Vương Hạo trở thành người một nhà. Chẳng lẽ nói, Lý Tĩnh sắc mặt đại hỉ. Ngươi tiếp tục xem, ta đi về trước. Vương Hạo nói ra, trở về Lăng Tiêu Điện. Lý Tĩnh nhìn qua Vương Hạo đi xa thân ảnh, tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục. Hồ Thăng, ngươi tới. Lý Tĩnh nói ra. Lý tướng quân. Hồ Thăng hành lễ nói. Ngươi xem thật kỹ lấy Nam Thiên môn, bộ tướng quân có việc ly khai một chuyến. Lý Tĩnh nói ra, trở về Lý phủ, đối với hắn vợ ân thông chi một hồi quan tâm. Xảy ra chuyện gì đây là? Vô sự mà ân cần, có phải hay không có cái gì nhà sự tình? Ân thông chi nâng cao phình bụng hỏi. Không có cái gì nhà sự tình, ngươi có biết hay không bụng của ngươi ở bên trong hoài chính là cái gì nha? Lý Tĩnh kích động nói. Chẳng lẽ lại là cùng Na Cha đồng dạng hay sao? Ân thông chi cả kinh nói. Phi, thật sự là miệng túi, ngươi cũng không biết, ngươi cái này còn gái từ nay về sau nhưng là phải một bước lên trời, ta Lý gia đều muốn dính nàng quang. Lý Tĩnh cười to nói. Một bước lên trời? Ngươi tiểu nói lung tung a, chẳng lẽ nàng còn có thể leo đến thiên đế thượng cấp đây? Ân thông chi nói ra. Có thể hay không leo đến thiên đế thượng cấp ta không biết, bất quá ta biết rõ nàng nhất định có thể leo đến thiên đế trên giường đi. Lý Tĩnh cười to nói. Nói hưu nói bượng, thiên đế có thể vừa ý nữ nhi của ta. Huống chi, còn không biết sau này trưởng thành là Mỹ là xấu đấy. Ân thông chi nói ra. Người đây cũng không biết à, lúc trước ta mang binh đánh Sùng Thành thời điểm, thiên đế tiểu đã từng nói qua ta sẽ có lượng đứa con gái, nhưng lại sẽ cùng ta Lý gia trở thành người một nhà. Lúc trước ta chết sống không tin, vừa mới đụng phải thiên đế, đống nhiên mới nghĩ thông suốt. Lý Tĩnh nói ra, đem chuyện cũ nói hết mọi chuyện. Như thế nói, thiên đế thực cùng con gái có nhân duyên tại thân. Ân thông chi cũng là vui mừng đạo, nàng một mực nghe nói thiên đế bên người mỹ nữ như mây, trong nội tâm tiểu muốn nếu như mình có thể sinh một đứa con gái hẳn là tốt. Thiên đế nói, không chỉ một cái đâu rồi, nhanh lên đem cái này sinh hạ đến, chúng ta tái sinh một cái. Lý Tĩnh cười to nói. Phi, không có đứng đắn. Ân thông chi nói ra, trong nội tâm cũng có ý động. Lý Tĩnh nhưng lại không biết, mặc cho bọn hắn từ nay về sau như thế nào dùng sức, tiểu là rốt cuộc hoài không được cái thứ năm hải nhi, trong nội tâm một mực oán niệm chẳng lẽ là thiên đế tính toán sai rồi. Lại không biết mặt khác một vị là nghĩa nữ mà không phải là thân sinh. Không nói đến Thạch Hầu sinh ra sau tại hạ giới tiêu giao, tiến vào Thủy Liêm động tự xưng Mỹ Hầu Vương, Vương Hạo nhưng lại trở về tiên đỉnh, tiếp tục làm lấy chuyện của hắn. Thời gian qua trong giây lát lại qua 37 năm, hạ giới đã là trước công nguyên 551 năm, hệ thống còn thừa thời gian 270 thiên. Ngày hôm nay, Vương Hạo đi đâu xuất cung tìm Thái Thượng Lão Quân. Không biết thiên đế giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thái Thượng Lão Quân cười nói, những ngày này ngươi biểu hiện không tệ, hôm nay tới là cho ngươi phong cái giả, cho ngươi hạ giới đi chơi, sao vậy dạng? Vương Hạo hỏi. Chương 234, Tây Thi lại nói Vương Hạo đã đến đâu xuất cùng, đúng là muốn phái Thái Thượng Lão Quân hạ giới mở ra trong nhà đua tiếng chi cảnh tượng. Thái Thượng Lão Quân vừa nghe nói Vương Hạo muốn cho hắn nghỉ, trong nội tâm giật mình, cũng biết tất nhiên là Vương Hạo có trách nhiệm muốn cắt cử cùng hắn. Thiên đế xin phân phó. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Ban đầu ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận ở bên trong, Thái Thanh đoạt ta dị bảo không thành, nhất khí hóa tam thanh phân ra ba người các ngươi đến. Bọn hắn một cái đi Hàm Cốc quan ngoại, một cái đi Lý gia, nhưng lại ủy khuất ngươi vì hắn hai người tại tiên đỉnh chịu tội. Dưới mắt Phật đạo giáo đem hưng, ngươi liền thay ta tiên đình hạ giới đi một quyết sổ mái, lại để cho bọn hắn ngàn năm tính toán nước chảy về biển đông. Kính xin thiên đế bảo cho biết. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Thái Thanh mặc dù chiến bại, nhưng trong lòng một mực canh cánh trong lòng, những năm này một mực đang cùng Nhiên Đăng lưu đồ bí mật. Thời cơ đã đến bọn hắn một cái muốn nhập tổ vị Phật, một cái cũng muốn sáng lập nhân gian đạo giáo, hiện tại cũng nên ngươi hạ giới rồi. Vương Hạo nói ra, ngươi đem những này sách biết rõ hơn đọc thoáng một phát, không thể mang đi, trước khi trời tối đi Âm Ti tìm Diêm Ma đạo nhân, hắn hội mang ngươi luân hồi nhập khẩm ra. Vương Hạo nói ra, đem biên soạn tốt luận ngữ cùng với thơ sách lễ nhạc dịch xuân thu cho Thái Thượng Lao Quân. Thái Thượng Lao Quân hơi nhìn một chút, đồng tử co rụt lại, khen không dứt miệng. Thiên đế thật bản lãnh, có thể biên soạn ra như thế văn minh. Thái Thượng Lao Quân nói ra, chỉ là cho ngươi xem một lần, có thể nhớ kỹ bao nhiêu đều xem chính ngươi. Ngươi dùng phàm thân thể vào đời, hai nạn không ít, ta lại giúp ngươi giúp một tay. Vương Hạo nói ra, chỉ thấy Vương Hạo đem Tân Hoa Từ Điển xuất ra, 3000 đạo đại đạo quang mang bắn vào Thái Thượng Lao Quân trong cơ thể, phía sau lại là thể hiện ra Bắc Vực Biển 72 đầu đại đạo thiên ma, cũng đánh vào một tia khí tức tiến vào Thái Thượng Lao Quân thân thể. Cái này 3000 thuật từ nay về sau sẽ là của ngươi 3000 đệ tử, ngươi có thể một người truyền bọn hắn một đạo. Cái này 72 đạo đại đạo thiên ma chi khí cũng là học trò của ngươi 72 người tài, có thể cùng nhau dạy bảo. Vương Hạo nói ra. Lao hủ lĩnh mệnh. Thái Thượng Lao Quân vui vẻ nói, những sách này tịch theo hắn thông tục dễ hiểu, so với lúc trước tại Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc minh rất nhiều, cũng là càng thích hứng dưới mắt thế gian nhân loại. Vương Hạo đem những này bố trí hoàn thành sau liền rời đi đâu xuất cùng, trở về Lăng Tiêu Điện. Thái Thượng Lao Quân nghiên cứu Vương Hạo lưu lại sách vợ thần thông cho đến trạm vào tối, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đi Âm Ti đưa tin, quay người không thánh. Không thánh tại hạ giới chế nho môn lúc học thuật nho ra điện tịch, trở thành hậu thế đế vương chi thuật. Sau đến càng là đại bại Phật môn đạo môn, hậu thế đế vương đều bị đem hắn tôn xưng vì tiên sư, nho ra học thuật cũng một mực tiếp tục sử dụng đến 3000 năm sau, còn đây là sau lời nói không để cập tới. Lại nói Vương Hạo trở về Lăng Tiêu Bảo Điện làm lấy hắn chuyện của mình, thẳng đến 20 ngày sau, Vương Hạo lại rơi xuống một đạo pháp lệnh. Thời cơ đã đến, bọn ngươi có thần thông giả có thể vào đời truyền đạo, trùng kiến hậu thế văn minh. Vương Hạo lời nói truyền khắp Hồng Hoang. Những này người tu đạo dừng lại Hồng Hoang mấy trăm năm, vừa nghe nói có thể dùng hạ giới, nhao nhao kích động. Trong lúc nhất thời, đại thần thông người nhao nhao chuyển thế vào phàm trần, mở ra trăm nhà đua tiếng. Tuế nguyệt như lưu thủy, tiên đình lại qua 40 thiên, đã là nhân gian trước công nguyên 491 năm, đã đến xuân thu thời kỳ cuối. Ngày hôm nay, Vương Hạo đã đi ra tiên đình hạ giới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, lúc này Vương Hạo hệ thống còn thừa thời gian 210 thiên. Nhắc tới chút ít năm, thế gian biến hóa cũng không nhỏ, Vương Triều nay kiến sáng tắc cũng là thái độ bình thường. Vương Hạo muốn đi chính là cùng một cái tên là nằm gai nếm mật có quan hệ địa phương, cái kia chính là chữ La Thôn. Chữ La Thôn, dựa vào núi được gọi là, vốn là một cái không có danh tiếng gì tiểu sơn thôn. Lại bởi vì sinh ra đời Tây Thi, Di Quang, Mao Tường, chính án trở tuyệt thế mỹ nữ. Các nàng trợ giúp Việt Vương Câu Tiễn, dùng mỹ nhân kế đại bại Ngô Vương phu chênh lệch mà nổi tiếng hậu thế. Lại nói Vương Hạo đã đến chữ La Thôn sau, rơi xuống mặt đất, theo sông nhỏ hướng bên trên đi, chưa có chạy bao lâu, liền đã nghe được nữ tử êm thai thanh âm. Cùng một thời gian, hệ thống cũng nhớ tới phát hiện mục tiêu thanh âm nhắc nhở, tổng cộng 4 cái. Vương Hạo theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 4 cái đẹp như tiên nữ tuổi trẻ thiếu nữ đang tại bờ sông bắt cá chơi bùa. Bất quá, các nàng bắt cá phương pháp nhưng lại rất không tầm thường. Chỉ thấy đẹp nhất nữ tử kia đi đến bờ sông, cũng bất động làm, chỉ là đứng đấy. Lập tức vừa mới còn du được sung sướng ngư nhi đình chỉ du động, hướng trong sông chìm. Nhanh bét lên đến, hì hì, Tây Thi tỷ tỷ thật sự là mỹ mạo vô song, ngư nhi thấy cũng muốn chìm xuống. Một người trong đó nói ra, hai người khác lập tức đem vừa rồi cái kia chìm xuống cá mò đi lên. Hôm nay lại có cá ăn rồi. Tam nữ tử cao hứng nói. Tây Thi từ nay về sau lui lại mấy bước, mỗi lần bắt cá sau, tổng cảm giác đầu có chút chóng mặt núc ních cảm giác, ngực ẩn ẩn làm đau. Cái này là trầm ngư câu chuyện sao? Vương Hạo nhìn xa xa, nhắc tới Tây Thi mỹ mạo, cũng thật là đẹp như tiên nữ, so với hắn rất nhiều nữ nhân cũng muốn đẹp hơn vài phần. Nhưng là cùng với Vân Tiêu so với, cái kia vừa muốn chỗ thua kém một chút. Cái này 4 nữ tử là Tây Thi, Di Quang, Mao Tường, Trình Đán, mỹ mạo vô song, tại Vương Hạo nhiệm vụ liệt kê. Vương Hạo buồn sự độ cao, tự nhiên có thể nhìn ra Tây Thi khác thường, cũng biết Ngư Nhi cũng không phải bởi vì Tây Thi mỹ mạo chìm vào đáy sông, mà là Tây Thi cố tình tận, hơn nữa bệnh nguy kịch. Tâm tật là một loại rất kỳ lạ chứng bệnh, bình thường biểu hiện là đau lòng, chán váng đầu các loại, vừa rồi Ngư Nhi chìm sông cũng là bởi vì ánh mặt trời đem Tây Thi tâm tật chi khí tập trung tại cá thân. Tây Thi cũng trong lòng biết thân thể có việc gì, lại theo không nghĩ tới hội lợi hại như thế. Lại nói cái kia 4 nữ tử nắm cá, rất nhanh tiểu không dùng lửa đốt. Thật là thơm đấy. Di Quang cười nói. Đúng a, nếu mỗi ngày đều có Ngư Nhi ăn thì tốt rồi. Mao Tường nói ra. Yên tâm đi, có Tây Thi tỷ tỷ tại, thì mỗi chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được mới lạ Ngư Nhi. Chính Đán cũng vừa cười vừa nói. Tây Thi nghe vậy, sắc mặt cũng là vui vẻ, thì mỗi có thể vui vẻ là tốt rồi. Rất nhanh, Ngư Nhi nướng chín, dù cho xa xa Vương Hạo cũng có thể nghe thấy được mùi cá, nghĩ đến các nàng cá nướng cũng không phải lần một lần hai. Tây Thi tỷ tỷ, đến, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được Ngư Nhi, ngươi thế nhưng mà không thể bỏ qua công lao, hay là ngươi trước đến? Di gọi đạo, bàn tay nhỏ bé gỡ xuống một mảnh nhỏ thịt cá đưa cho Tây Thi. Muội muội khách khí. Tỷ tỷ thở nhỏ thể yếu, không có các ngươi bớt, tỷ tỷ cũng không kịp ăn không phải, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tây Thi cười nói, cái kia tỷ tỷ ngươi càng có lẽ ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Mao Tường nói ra, lại giật xuống một mảnh nhỏ thịt cá đưa cho Tây Thi. Được rồi, chúng ta không ăn, Tây Thi tỷ tỷ cũng quả quyết sẽ không ăn, cùng một chỗ ăn đi. Trình Đán nói ra, 4 người một hồi vui cười, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ăn lấy hương hương cả nướng,
lại không biết ăn là kịch độc. Tây Thi môi son khẽ mở, dùng răng trắng tinh đem thịt cá cắn nát chút ít, lúc này mới nuốt vào. Thịt cá thuận hầu mà xuống, tiến vào trong bụng. Lập tức, Tây Thi biến sắc, chau mày, tay bưng lấy bụng dưới, giống như cực kỳ khó chịu. "Tỷ tỷ, người sao vậy á?" Ba người chính vui cười gian, gặp Tây Thi mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc, nhao nhao kinh hãi. "Ta không sao, được phép đêm qua bị thủ mát, có chút không thoải mái." Tây Thi nói ra. "Cái kia tỷ tỷ ngươi mau thừa dịp ăn nóng, thịt cá còn có nhiệt khí, ăn hết sẽ khá hơn." Mạo Tường nói ra. "Ừm." Tây Thi gật đầu, lại làm một ngụm nhỏ thịt cá nhập miệng. Cái này vừa vào khẩu, đau đớn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại để cho Tây Thi ngực càng đau nhức, sắc mặt trắng bệch, hai tay che ngực, trong tay thịt cá cũng bắt không được, rớt xuống đất. "Cứu mạng a." Đến nơi này lúc, tam nữ mới phát hiện tình thế nghiêm trọng, lập tức cầu cứu, nhưng này đầu sông nhỏ rời thôn tử tương đối xa, ở đâu sẽ có người tới cứu các nàng. Xa xa Vương Hạo thấy thế, thần sắc khẽ động, nếu không cứu người, Tây Thi muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Chương 235, công chúa ôm Tây Thi Vương Hạo bước đi như bay, đã đến Tây Thi bọn người trước mặt. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nhìn xem Vương Hạo, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có cái thiếu niên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lớn lên hay là anh tuấn bất phàm. "Cô nương hữu lễ, vừa mới là các người tại kêu cứu?" Vương Hạo hỏi. "Đúng vậy, tiểu công tử, Tây Thi tỷ tỷ thân thể đột nhiên phát bệnh. Người nếu có khí lực, có thể hay không có nàng hồi trong thôn đi xem đại phu?" Mao Tưởng nói ra. "Không có vấn đề, tiện tay mà thôi." Vương Hạo nói ra, "Tiểu đi đỡ Tây Thi." "Đau." Tây Thi hô, nàng bị Vương Hạo dắt dịu lấy, thân thể lại không thể duỗi thẳng, chớ đừng nói chi là lưng cong đi nha. "Nhị vị cô nương, nhà của ngươi tỷ tỷ không thể thẳng lên thân, sợ là chỉ có thể ôm." Vương Hạo nói ra. Hai người một hồi thương lượng, lại nhìn Vương Hạo vài lần, thấy hắn không giống người xấu, lúc này mới gật đầu đáp ứng. "Vậy làm phiền tiểu công tử rồi." Mao Tường nói ra. "Không khách khí." Vương Hạo nói ra, đem Tây Thi ôm vào trong ngực. Công chúa ôm cái tư thế này như trước lại để cho Tây Thi quyền thân, cũng không tăng thêm đau đớn. "Thôn ở nơi nào, kính xin dẫn đường." Vương Hạo nói ra. Lập tức, Mao Tường Trịnh Đán hai người phía trước chạy chậm, Vương Hạo theo sát tại sau. Vương Hạo ôm Tây Thi, nhìn xem hai cái mỹ nữ phía trước thân thể kiểu doanh, lại là có một phong bị khác. Tây Thi ôm theo lông mày, thực sự có thể nghe được Vương Hạo mấy người nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, nhịn đau mở mắt ra. "Làm phiên công tử." Tây Thi bị Vương Hạo ôm, sắc mặt một hồng, nói ra: "Cô đương khách khí, tình thế cấp bách tiến hành, thỉnh chớ trách tội." Vương Hạo nói ra. "Ân." Tây Thi thấp giọng anh linh: "Thiếu niên này thật lớn khí lực." Trên đường, Mao Tưởng Trịnh Đán không chỉ một lần quay đầu lại xem Vương Hạo, các nàng chỉ thấy Vương Hạo hành tẩu như gió, không đội không chậm, thủy chung đi theo các nàng phía sau, thậm chí liền đại khí đều không thở gấp thoáng một phát. "Hô, hô." Mao Tưởng hai người chạy mấy dặm đường, lập tức thở không ra hơi. "Chạy không nổi rồi, chạy không nổi rồi." Trịnh Đán nói ra. Chỉ thấy Mao Tưởng Trịnh Đán hai nữ bốn lên eo nhỏ, tay bị đầu gối, thở dốc liên tục. "Tiểu công tử, ngươi không mệt mỏi sao?" Mao Tưởng hỏi. "Khá tốt, ta thở nhỏ tập võ, thể lực hơn xa thường nhân." Vương Hạo cười nói. "Hôm nay nhờ có gặp được tiểu công tử thỉnh xem, chỗ đó khói bếp người ta tiểu là đại phu gia. Phiền phái công tử đi đầu một bước, chúng ta thật sự đi không được rồi, hơi sau đi ra." Trịnh Đán nói ra. "Cái kia tốt, các ngươi chú ý an toàn, đừng mệt mỏi lấy." Vương Hạo nói ra, tiếp tục bước đi như bay, không có một hồi liền chạy ra khỏi thật xa. Vị này tiểu công tử còn rất hội quan tâm người, lớn lên cũng không tệ. Mao Tưởng kinh dị đạo. Mao Tưởng tỉ tỉ thế nhưng mà động tâm. Trịnh Đán cười nói: "Ngươi nằm mơ đi, đừng nói mỏ nha." Mao Tưởng nói ra. Hai người lại nghỉ ngơi hội, lúc này mới bước nhanh đi trở về thôn. Lại nói Vương Hạo ôm Tây Thi, âm thầm quan sát trong cơ thể nàng tình huống. Chỉ thấy Tây Thi tim phổi chỗ có một khối sưng lên, đúng là tâm tật căn nguyên chỗ, hơn nữa thượng diện có hắc quang hiện hiện, cũng không phải bình thường chứng bệnh. Vương Hạo thích thú dùng độn một hồng mông diễn biến, cái này mới phát hiện, nguyên lai Tây Thi nhà cửa tọa lạc điểm xấu chi địa, lúc này mới đưa tới tâm tật. Trên đường, Vương Hạo đã dùng thần lực bảo vệ Tây Thi tim phổi, ngăn cản hắn chuyển biến xấu. Vương Hạo đã đến địa phương, môn mở rộng ra lấy. "Đại phu có ở đây không?" Vương Hạo hô. Lập tức, đi tới một người, niên kỷ 60 có hơn, gặp Vương Hạo lạ lẫm, sắc mặt có nghi. "Đại phu, vị cô nương này có việc gì, thỉnh rượu thủ hồi xuân." Vương Hạo nói ra. "Di quan cô nương, đây là xảy ra chuyện gì?" Nhanh ôm vào đến. Đại phu xem Vương Hạo trong ngực mỹ nhân, nói ra. Vương Hạo theo lời, ôm Tây Thi đi vào, đem nàng đặt ở trên mặt ghế, lại đưa cánh tay đặt ở đầu sau. "Cảm ơn." Tây Thi nói ra. "Không có việc gì, đau nhức tiểu gối một hồi, hội dễ chịu điểm." Vương Hạo nói ra. "Ân." Tây Thi sắc mặt trở nên hồng, cũng thật sự đau nhức chịu không được, dần dần tựa ở Vương Hạo trên cánh tay. Nói cũng kỳ quái, Tây Thi gối lên Vương Hạo cánh tay, cảm giác Vương Hạo cánh tay giống như có một cỗ rất thần kỳ lực lượng, ngược dần dần cũng không có như vậy đau đớn. Lão đại phu nhất trần vọng, "Van, vấn, thiết, Mao Tưởng Trịnh Đán cũng đã đến trong phòng." "Thi đại phu, sao vậy dạng?" Mao Tưởng hỏi. "Như là trúng độc, lại không giống, lão hủ y thuật nông cạn, đoạn không đi ra." Thi đại phu nói đạo. "A, vậy cũng sao vậy xử lý? Vừa mới tỉ tỉ bộ dạng dọa hỏng ta rồi, tuyệt không phải bình thường tiểu chứng bệnh a, Thi đại phu xin ngài nhất định phải xem thật kỹ xem." Trịnh Đán nói ra. "Lão phu đã xem trong chốc lát, tạm thời tìm không ra đến nguyên nhân. Như vậy đi, ta trước cho nàng làm thí điểm dược, các ngươi lấy về giày bò, trước dùng đại hỏa, sôi sau lại dùng tiểu hỏa, ba chén ngao thành một chén, trước ăn bảo, ngày mai nhìn xem lại định." Thi đại phu nói đạo.
Hai nữ nghe vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Vương Hạo thấy thế, thầm than hiện tại chữa bệnh điều kiện quá là hậu, chờ trở về hảo hảo nghiên cứu, sao vậy cải biến bán này mặt. Rất nhanh, Thi đại phu liền đem muốn bắt đủ, Mao Tưởng Trịnh Đán hai người cùng nhau ít tiền xem như dự tư, lúc này mới ly khai. Lúc rời đi, Tây Thi bị Mao Tưởng cùng Trịnh Đán dắt dìu lấy, mỗi đi vài bước, Tây Thi cũng cảm giác ngực đau nhức thoáng một phát. Nhị vị muội muội, mau dừng lại. Tây Thi nói ra, hai tay ôm ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tây Thi tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Mao Tưởng hỏi. Đau nhức. Tây Thi nói ra. Cái này có thể sao vậy xử lý? Cách nhà của ngươi còn xa đấy. Trịnh Đán nói ra. Tây Thi cô nương không nên đi đi lại lại, còn là tiểu sinh làm thay a. Vương Hạo nói ra. Điều này sao không biết xấu hổ lại làm phiền tiểu công tử. Mao Tưởng nói ra, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ khác thì đừng nói tới. Nhân mạng quan thiên, lễ tiết trước hết mặc kệ a các ngươi nói sao. Vương Hạo nói ra. Cũng thế. Mao Tưởng cùng Trịnh Đán hai người nói ra. Vương Hạo tiếp tục ôm Tây Thi, hướng nhà nàng đi. Tây Thi bị Vương Hạo ôm, cảm giác thật thoải mái, tựa hồ không có như vậy đau đớn, lúc này mới có chút ngẩng đầu nhìn Vương Hạo. Tây Thi phát hiện người này thật sự là tuấn tú lịch sự, tâm hồn thiếu nữ ẩn ẩn làm ngại, xấu hổ đỏ mặt. Vương Hạo đi một hồi lâu, lúc này mới nhanh đến Tây Thi chỗ ở, chỉ thấy một gian nhà tranh lẻ loi trơ trọi trúc lập dưới núi. Trên núi càng là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, có vô số cô hồn phiêu đãng. Nguyên lai là quỷ quái quái phá. Vương Hạo gặp núi sau quan cảnh, đã biết trong đó mánh khỏe. Đang tại Vương Hạo ngừng chân thời điểm, nhưng lại một cái mập mạp nữ nhân nổi giận đùng đùng đã đi tới, trong tay trường tiên hướng Vương Hạo đánh tới, ngoài miệng còn miệng đầy tạng ngữ. Thi Di Quang, sáng sớm ngươi chết ở đâu rồi? Ngươi nhìn xem đều chồng chất bao nhiêu tạng quần áo không có tẩy. Mập mạp nữ nhân quát. Tây Thi nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, thần sắc e ngại. Vị này phu nhân, có cái gì nha lời nói hảo hảo nói, đánh người thủy chung không đúng. Vương Hạo nói ra, hai tay ôm Tây Thi không thể động, chỉ có thể dùng chân đem trường tiên đá văng ra. Nhắc tới chữ La thôn chia đồ vật lưỡng thôn, cái này mập mạp nữ nhân là Tốt, cũng là Tây Thi cố chủ. Trước đó vài ngày, Tốt gặp Tây Thi cau mày che ngực đi đường xinh đẹp động lòng người mà nói theo, kết quả chẳng những không có người khích lệ, còn bị người xưng nàng bắt trước bữa, càng là truyền vi trong thôn chê cười. Tốt một mực tìm cơ hội sẽ tìm Tây Thi phiền toái, không nghĩ tới hôm nay bị bắt vừa vặn. Ơ, ta nói sao, sáng sớm không gặp người, nguyên lai là cùng dã nam nhân hẹn hò đi. Mao Tưởng, Trịnh Đán, các ngươi còn không mau điểm cầm quần áo đi bờ sông tẩy đến, cũng muốn cùng Tây Thi đồng dạng, cùng ta đối nghịch sao? Tốt nói ra, nàng đối phó Tây Thi một người coi như cũng được, muốn đối phó ba nữ nhân, hơi chút vẫn có chút cố kỵ. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nghe vậy, cũng là thần sắc cảm động, biết rõ đấu không lại Tốt, muốn ngoan ngoãn đi bờ sông giặt quần áo. Chấm đã. Vương Hạo nói ra. Sao vậy? Ngươi một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, cũng dám vì bọn nàng xuất đầu, ngươi có biết hay không ta là ai? Tốt quát. Chương 236, Đông Thi tìm phiền vãi. Đông Thi cười lạnh hai tiếng. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta là chữ La Đông con gái của thôn trưởng. Các nàng cùng ta đều có khế ước tại thần, mỗi người mỗi ngày phải tẩy trừ 100 kiện quần áo, hiện tại đã là giờ thị, tẩy mau nữa cũng không thể hoàn thành. Không thể hoàn thành ngày đó nhiệm vụ mỗi người muốn bồi ta 1000 tiền đúc. Đông Thi đặc ý nói. Tây Thi nghe vậy, sắc mặt càng là đại biến, nàng một ngày cũng tiểu lợi nhuận 3 cái, 1000 tiền đúc đó là nàng 1 năm làm việc cực nhọc tiền. Hơn nữa bình thường còn lên giá tiêu, tiểu là 3 năm 5 năm cũng không thể tích lũy đủ. Mao Tưởng Trịnh Đán cũng là sắc mặt đại biến, hôm nay vốn là bờ sông chơi đùa, ăn hết cá phải trở về tới bắt quần áo đi bờ sông, không nghĩ tới ra như thế một việc sự tình. Mao Tưởng hai người nhìn tiên thời, thở dài, biết rõ hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nhận thua. Đông Thi phu nhân, hôm nay Tây Thi tỷ tỷ sinh bệnh, chúng ta bây giờ tiểu đi tẩy, tẩy bao nhiêu tính toán bao nhiêu, ngươi thiếu phạt chúng ta 1 điểm tiền đúc được không? Mao Tưởng hỏi. Không được, thiếu đi 1 cái đều không được. Các ngươi chậm trễ nữa xuống dưới, ngày mai chồng chất thêm nữa, ngày mai lại phạt 1000 tiền đúc, xem các ngươi cầm cái gì nha con, nói không tốt các ngươi cả đời này đều muốn cho ta làm việc. Đông Thi cười to nói. Tiểu công tử, thỉnh thả ta xuống. Tây Thi nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mang bệnh làm việc. Vương Hạo gặp tình cảnh này, trong nội tâm thầm than, mỹ nữ tự nhiên là trói lọi, cũng có không muốn người biết không vẫn, nhất là chiến loạn niên đại. Không có việc gì, không cần các ngươi động thủ, ta có biện pháp. Vương Hạo nói ra. Ha ha, ngươi có cái gì nha biện pháp? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ đến thay các nàng tẩy. Hơn nữa, ngươi một đại nam nhân hội giặt quần áo sao? Đông Thi nói móc đạo. Không biết. Vương Hạo nói ra. Ta biết ngay, vậy ngươi có tiền sao? Đông Thi hỏi. Cũng không có. Vương Hạo nói ra. Ha ha ha, sẽ không giặt quần áo, lại không có tiền, ta nhìn ngươi hôm nay sao vậy giúp các nàng. Đông Thi cười to nói. 300 bộ y phục mà thôi, nửa canh giờ không cần, có thể toàn bộ tẩy trừ đi ra. Vương Hạo nói ra. Phong tử. Nhìn ngươi lớn lên không tệ, không nghĩ tới là cái phong tử, 300 bộ y phục, ngươi nói ngươi nửa canh giờ không cần có thể tẩy tốt. Thấy ngu chưa ngươi? Đông Thi cười nói. Ta nếu làm được đâu? Vương Hạo nói ra. Ngươi làm không được. Đông Thi nói ra. Không có cái gì nha là ta làm không được. Vương Hạo nói ra. Ngươi đã muốn cho ta đưa tiền, cái kia tốt, ngươi nếu làm được, hôm nay 1000 tiền đúc tiểu không giữ rồi. Thế nhưng mà, ngươi nếu làm không được, hắc hắc, bọn hắn phải miễn phí cho ta tẩy 10 năm quần áo, sao vậy dạng? Đông Thi cười nói. Đông Thi, ngươi quá không công bình. Mao Tưởng tức giận đạo. Tiểu công tử, ngươi đừng tìm nàng cãi, nàng người này cường thế vô cùng, chúng ta hay là đi tẩy à, chỉ có thể tẩy bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Trịnh Đán nói ra. Chính đáng lòng nghi ngờ, một phút đồng hồ tẩy hết cái này 300 kiện quần áo bẩn, sao vậy khả năng? Phải biết rằng, 300 kiện quần áo bẩn đây chính là các nàng ba người bình thường một ngày mới có thể tẩy hết đó a, hơn nữa có đôi khi gặp được đại điểm quần áo, liền cơm cũng không thể ăn được. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Vương Hạo nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán nhìn xem Vương Hạo, như trước không có thể hiểu được, một ngày lao động lượng, một phút đồng hồ trong hoàn thành, thật sự khả năng sao? Ta tin tưởng hắn. Tây Thi nói ra, kiên định nhẹ gật đầu, nàng tổng cảm giác Vương Hạo trên người có thần kỳ lực lượng, làm cho người cảm giác được an toàn. Ân, ta cũng tin tưởng ngươi, tiểu công tử, cố gắng lên. Mao Tưởng nói ra. Tiểu công tử, nhất định phải thắng. Trịnh Đán sợ hai nói, 10 năm miễn phí lao động, nếu để cho cha nàng mẹ đã biết, nhất định sẽ đánh chết nàng. Yên tâm, hôm nay cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Vương Hạo cười nói, dung hạ cây dụ tiền, lập tức hệ thống tiền tài gia tăng 600 vạn, còn thừa 601 vạn. Ha ha ha, thật sự là ba cái nha đầu đốc, ta tiểu xem hắn sao vậy tẩy. Đông Thi cười to nói, trong nội tâm đắc ý, hôm nay tất thắng, từ nay về sau thì có ba cái miễn phí sức lao động rồi. Đông Thi nhìn xem Vương Hạo vài mắt, nghĩ thầm tiểu tử này cùng cái này ba nữ nhân có cái gì nha thủ, muốn như thế hại các nàng. Vương Hạo thần niệm tiến vào quầy bán quà vật hệ thống, tìm được điện gia dụng tiêu thụ chỗ. Chỉ thấy từng dãy đủ loại màu sắc hình dạng TV máy giặt quần áo tủ lạnh chú lực lúc này. Vương Hạo thần niệm một đường qua đi, phát hiện thật đúng là có một cái máy giặt quần áo rất thích hợp dưới mắt loại tình huống này. Leng keng, ký chủ mua sắm 10 đài máy giặt quần áo thành công, tốn hao 3 vạn nguyên, còn thừa 598 vạn nguyên. Đông Thi gặp Vương Hạo không có động tác, không khỏi cười ha ha. "Tiểu tử, lại nói lớn hơn a, nhìn ngươi sao vậy mất mặt?" Đông Thi cười to nói. "Ta không chấp nhận với ngươi." Vương Hạo nói ra, đem Tây Thi phóng trên mặt đất, do Mao Tưởng Trịnh Đán hai người dắt giữ lấy. Vương Hạo đi đến một chỗ trống trải địa phương, làm ra quân độ tư thế. Chỉ thấy một đài so bình thường máy giặt quần áo cao hơn đại máy giặt quần áo theo trong lòng ngực của hắn rất xuống, rơi trên mặt đất, lại là một đài, ngay sau đó lại là 8 đài, cùng sở hữu 10 đài. Vương Hạo lại đem máy giặt quần áo khăn cô dâu mở ra. Đây là cái gì nhà thứ đồ vật? Đồng Thi kinh hãi đạo. Tây Thi ba người cũng là mặt mũi tràn đầy giận mình, nhao nhao không hiểu đây là cái gì nha, sao vậy bỗng biến ra thứ đồ vật đến? Các ngươi sống thôn xóm, thế giới bên ngoài đã thiên biến vạn hóa, đây là máy giặt quần áo, chuyên môn y công hai tay. Vương Hạo cười nói. Mấy người lại là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, như trước không có thể hiểu được. Vương Hạo lại đi đến Tây Thi ba người trước mặt, cũng không nhiều lời, lại đem Tây Thi ôm vào trong ngực. "Làm phiền hai vị cô nương, đem những này quần áo bẩn bỏ vào." Vương Hạo nói ra. Hai người mừng rỡ, tiểu chạy tới, đem quần áo bẩn căn cứ lớn nhỏ, bình quân ném đi vào. Vương Hạo ôm Tây Thi đi đến máy giặt quần áo trước mặt, đem cái nắp đắp lên. Vương Hạo nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán hai nữ bàn tay nhỏ bé hơi run, đem Triều Thiên cái nắp che xuống dưới, lại ấn vào bên phải nhất cái này chốt mở. Vương Hạo nói ra. Hai người theo lời, ấn xuống một cái máy giặt quần áo khởi động chốt mở. Chỉ nghe nước chảy thanh âm rung động, máy giặt quần áo chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Tây Thi ba người kinh hãi, các nàng căn bản không có thể hiểu được, nước từ tại sao? Vương Hạo cười cười, cái này là quầy bán quà vật vật phẩm thần kỳ chỗ, không cần nước, cũng không cần điện, máy giặt quần áo tự thông quầy bán quà vật hệ thống. Theo máy giặt quần áo vận tác, rửa mất nước đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ 3 phút đồng hồ không đến, quần áo tiểu toàn bộ tẩy trừ hoàn tất. Mở ra cái nắp, gật. Vương Hạo nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người lại đi mở ra cái nắp, xuất ra quần áo đến. Thật sạch sẽ. So với chúng ta tẩy còn muốn làm sạch, còn có hương thơm. Mao Tưởng cả kinh nói, cái này thật bất khả tư nghị. Chính Đán cũng cả kinh kêu lên, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đông Thi chạy đến máy giặt quần áo trước mặt, cũng xuất ra một bộ y phục đến, nhìn nhìn, thật sự hương thơm di người, không có nửa điểm vết bẩn. Gạt đứng lên đi. Vương Hạo nói ra. Lập tức, Mao Tưởng Trịnh Đán hai nữ kéo mấy sợi dây thường đạn, trong nội tâm vui mừng. Không nghĩ tới cái này tiểu công tử thật sự thắng, hơn nữa trực tiếp gạt là được, căn bản không cần lại đi đem nước vặn mất. Đợi làm xong đây hết thảy, thời gian còn kém điểm mới đến nửa canh giờ. Ngươi thua. Vương Hạo cười nói. Đông Thi trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được, có thể sự thật bày ở trước mắt, không được phép nàng không tin a. Đông Thi hai mắt lộ ra vẻ tham lam, loại này thứ tốt nếu như là nàng, nàng có thể nhận tàu toàn bộ thôn, thậm chí lấy được nội thành đi. Đến lúc đó một ngày có thể tẩy 1 vạn bộ y phục, một bộ y phục thu một cái tiền lúc, một ngày tiểu là 1 vạn, một năm tiểu là hơn 360 vạn, trở thành trong thôn nhà giàu nhất, thậm chí đem đến nội thành đi định cư ở trong tầm tay. Cái này máy giặt quần áo bao nhiêu tiền? Bán cho ta. Đông Thi tham lam đạo. Chương 237, dập đầu xin lỗi không bán. Vương Hạo nói ra. Hắn há có thể không biết Đông Thi tâm tư. Ta ra 1 vạn tiền đúc. Đông Thi thỏ tay nói ra. Không bán. 2 vạn. 3 vạn. 10 vạn. Ta nói, không bán. Như thế đồ tốt, ngươi tại sao không bán? Tiền tốt thương lượng A, Đông Thi nói ra. Ngươi như thế muốn máy giặt quần áo. Vương Hạo nói ra. Coi như là táng gia bại sản, ta cũng muốn đạt được chúng. Đông Thi nói ra. Ha ha, ta cũng không muốn ngươi tiền. Vừa mới ta thấy ngươi hung hãn, ngày xưa không ít khi dễ các nàng ai như vậy, ngươi cho các nàng một người dập đầu 3 cái đầu, lại nói lời xin lỗi. Nhưng sau chủ động giải trừ cùng các nàng giặt quần áo khế ước, những vật này đều miễn phí tiện đưa ngươi. Vương Hạo cười nói, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đông Thi cả giận nói, vậy ngươi muốn hay không đâu? Vương Hạo hỏi, muốn, sao vậy không muốn? Đông Thi nói ra, vừa nghĩ tới sau này có thể trở thành phú quý người ta, rốt cuộc không cần tại nơi này thâm sơn cung cốc, dập đầu mấy cái đầu tính toán cái gì nha, còn không tốn tiền. Tây Thi cô nương, thực xin lỗi, dĩ vãng đều là lỗi của ta, thỉnh ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đông Thi quỳ trên mặt đất nói ra. Cái này, Đông Thi phu nhân, tiểu công tử với ngươi đùa giỡn, ngươi sao vậy thực quỳ xuống? Tây Thi giật mình nói. Đùa giỡn? Không được a, đại trượng phu muốn nói mà có tín. Vị công tử này, ngài vừa mới thế nhưng mà chính miệng nói, chỉ cần ta dập đầu nhận sai, lại giải trừ khế ước liền đem máy giặt quần áo đưa cho ta đó a. Đông Thi kinh hãi, sợ Vương Hạo hối hận. Ta giữ lời nói. Vương Hạo nói ra. Thật tốt quá. Đông Thi cao hứng dập đầu lạy ba cái, lại đi đến Mao Tường trước người, không nói hai lời, tiểu hướng địa quỳ xuống. Mao Tường cô đương, trước kia là ta không hiểu chuyện, không nên nghiền ép các ngài, cho ngài buổi lễ. Đông Thi nói ra, lại dập đầu lạy ba cái. A. Mao Tường kinh hô một tiếng, cảm giác hôm nay chuyện đã xảy ra quá thần kỳ, đây là trước kia động một chút lại nhục mạ các nàng Đông Thi sao? Chính đáng cô đương, ta cũng cho ngài dập đầu, trước kia đều là của ta không phải, xin ngài nhiều hơn tha thứ. Đông Thi cũng là dập đầu lạy ba cái, nhận biết sai. Cái này. Chính đáng cũng không biết như thế nào cho phải. Đông Thi dập đầu hết ba cái đầu, lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Vị công tử này, ta đã dựa theo ước định, dập đầu buổi lễ, cái này máy giặt quần áo bây giờ là của ta à? Đông Thi nói ra. Còn có khế ước. Vương Hạo nói ra. Đúng. Đông Thi cười nói, hai mắt hiện lên rảo hoạt chi sắc, rồi mới từ trong ngực xuất ra ba phần khế ước đến, đưa cho Vương Hạo. Vương Hạo nào có tay tiếp. Mao Tường, Chính Đán, các ngươi nhìn xem, là không là của các ngươi giặt quần áo khế ước. Vương Hạo nói ra. Hai nữ lập tức tiếp nhận khế ước, nhìn lại. Đúng vậy, tiểu công tử, tự là nó, cảm ơn ngài, sau này rốt cuộc không cần vì ba cái tiền đúc không biết ngày đêm làm việc. Mao Tường Trịnh Đán cao hứng nói. Tỷ tỷ, đây là của ngươi này. Mao Tường nói ra, cũng đem Tây Thi khế ước cho Tây Thi. Đà tạ công tử. Tây Thi mặt giãn ra cười vui. Việc nhỏ. Vương Hạo nói ra. Lập tức, Đông Thi trở về gọi tới trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại đem 10 đài máy giặt quần áo chuyển trở về, Đông Thi cũng bắt đầu mưu đồ kiếm tiền sự tình. Vương Hạo cười, máy giặt quần áo cách hắn vậy bán quà vật hệ thống nguồn điện cung ứng, dùng không được bao lâu cùng phế liệu không có cái gì nhà khác nhau. Đông Thi hồn nhiên không biết, từ nay về sau máy giặt quần áo không thể vận chuyển, khí nàng toàn bộ vứt bỏ. Mấy ngàn năm sau khảo cổ đội phát hiện máy giặt quần áo tại Xuân Thu thời kỳ cuối xuất hiện, hơn nữa là 10 đài càng là kinh ngạc đến ngây người, còn đây là sau lời nói không để cập tới. Lại nói Vương Hạo ôm Tây Thi trở về nhà cỏ, Mao Tường cùng Trịnh Đán xuống dưới nấu thuốc không để cập tới. Vương Hạo đem Tây Thi nằm thẳng phóng trên giường sau, cái này mới bắt đầu dò xét bốn phía, phát hiện Tây Thi ở lại điều kiện thật sự rất kém cỏi, ánh mặt trời xuyên thấu qua phá lậu nóc phòng, chiếu xạ tại trên người hắn. Tình cảnh này, Vương Hạo khẽ thở dài một cái. Tiểu công tử vì sao thở dài? Tây Thi nghiêng đi thần, nhìn qua Vương Hạo, hỏi. Ngươi chỗ ở phá chút ít. Vương Hạo nói ra. Lại để cho công tử chê cười. Tây Thi nói ra, thần sắc cảm đạm, cho rằng Vương Hạo ghét bỏ nàng ra cảnh bần hàn. Có thể ở hoàn cảnh như vậy hạ một mình sống sót, ngươi thật sự rất rất giỏi. Vương Hạo nói ra. À, công tử đây là tại chê cười tiểu nữ từ sao? Tây Thi giật mình nói. Không, ta không có nửa điểm chê cười ý của ngươi, ngược lại cảm thấy ngươi thật vĩ đại. Vương Hạo nói ra. Một cái vì mình quốc gia an nguy mà khuất thân địch quốc sau cung nữ nhân, không phải do hắn không bội phục. Tiểu nữ tử Hà Đức Hà Năng, dám để cho công tử như thế tán thưởng. Tây Thi nói ra. Ngươi có. Đúng rồi, ngươi đau lòng là cái gì nha, thời điểm bắt đầu hay sao? Vương Hạo hỏi. Nhớ không rõ rồi, một mực thì có à, chỉ là những năm này càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ tiểu nữ tử không thể báo đáp công tử hôm nay cứu mạng ân tình. Tây Thi thần sắc cảm đạm đạo. Biết là cái gì nha nguyên nhân sao? Vương Hạo hỏi. Không biết, có thể là thể nhược a. Tây Thi nói ra. Ngươi cái này chứng bệnh không phải thể yếu, mà là trên núi quỷ quái quấy rối. Vương Hạo nói ra. A, trên núi có quỷ quái. Công tử, ngươi không muốn dọa tiểu nữ tử? Tây Thi hoảng sợ đạo. Ta không dọa ngươi, bất quá ngươi cũng không cần sợ. Hôm nay tới đây, chẳng những muốn chu sát những này quỷ quái, cũng muốn đem ngươi tâm tận trị hết. Vương Hạo nói ra. Công tử còn có bực này bổn sự? Tây Thi cả kinh nói. Đúng vậy, ta có y thuật tại thân, cứu ngươi tâm tận không nói chơi. Trước khi tại bờ sông ta đã dùng tiên thuật đem ngươi tim phổi bảo vệ, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Đối đãi ta đã diệt trên núi cô hồn tiểu vi trị cho ngươi bệnh. Chỉ là ngươi tâm tật địa phương tại ngực, ta cần dùng ngân châm đem nó đâm rách, lại dùng thần lực xuất ra. Ngực chính là nữ tử thánh khiết chi địa, ta sợ mạo phạm cô nương, một mực cũng không có tốt nói ra miệng. Dưới mắt Mao Tường Trịnh Đán nhị vị cô nương không tại, lúc này mới chi tiết bẩm báo. Vương Hạo nói ra. Tây Thi nghe vậy, sắc mặt đại hồng, hắn tự nhiên biết rõ đau lòng chỗ ngay tại ngực. Một lát sau, Tây Thi bình phục kích động thẹn thùng tâm tình, cái này mới mở miệng. Công tử giải sầu, thầy thuốc trong mắt không phân biệt nam nữ, thỉnh công tử làm lạ. Tây Thi nói ra. Xấu hổ đỏ mặt, dù sao muốn cho một người nam tử tính khoảng cách tiếp xúc độ ngực hắn, quá thẹn thùng rồi, mặc dù là vì chữa bệnh. Rất nhanh, Mao Tường cùng Trịnh Đán cũng ngao tốt rồi dược, đã bưng lên. Tây Thi tỉ tỉ, nhanh, nhân lúc còn nóng uống đi. Mao Tường nói ra, bưng cũ nát tiểu chén thuốc đến rồi. Không uống rồi, công tử đã biết rõ ta bệnh căn chỗ. Tây Thi nói ra. À, công tử còn có thể y thuật. Mao Tường ngạc nhiên nói. Biết chút, Tây Thi cô nương trên người tâm tật chủ yếu là thụ trên núi quỷ quái ảnh hưởng. Chỉ muốn diệt bọn hắn, ta lại châm cứu thoáng một phát, phụ dùng tiên khí. Hôm nay tiểu có thể khỏi hẳn. Vương Hạo nói ra. À, cái này trên núi có quỷ sao? Chính Đán cũng giật mình nói. Có hay không ta nói không tính, đợi lát nữa cho các ngươi nhìn xem. Vương Hạo nói ra, hắn gặp Mao Tường Trịnh đáng tim phổi cũng có hắc khí lờ lờ, là ăn hết nhiều lần cá nướng mà gây nên, chỉ là còn không có phát tác mà thôi. Vương Hạo ý định trước ngoại trừ quỷ hồn, chỉ Tây Thi tâm tật sau, lại vì Mao Tường cùng Trịnh đáng trị liệu. Tây Thi ba người nghe vậy, đã sợ hãi, cũng là hiếu kỳ, trên đời này thật sự có quỷ quái à? Đi thôi, mang bọn ngươi đi xem cô hồn trường cái gì nha dạng. Vương Hạo nói ra, ôm Tây Thi, mang theo Mao Tường Trịnh đáng hướng trên núi đi. Đường núi gập ghềnh, Vương Hạo dẫn đầu, dưới chân giẫm ra hai cái dấu. Mao Tường Trịnh đáng hai người đi theo dấu chân đi tới, vậy mà như giống trên đất bằng, nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi. Tây Thi bị Vương Hạo ôm, vừa nghĩ tới một hồi sẽ bị hắn xem quang toàn bộ lồng ngực, tiểu tiểu nhiệt không thôi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Chương 238, Hắc Lao Yêu lại nói Vương Hạo Tây Thi Mao Tường Trịnh đán bốn người lên sau núi, trên núi không có một mảng cỏ, chùi lùi một mảnh. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, sao vậy cũng sẽ không tin tưởng, chúng ta có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ, tự leo lên như thế hiểm trở đại sơn. Mao Tường giật mình nói, đúng vậy a, hôm nay chứng kiến hết thảy, bình sinh hiếm thấy. Trịnh đán cũng cảm thán, càng phát ra cảm thấy Vương Hạo không đơn giản. Treo lên một ngọn núi không tính cái gì nha, nếu như các ngươi có hứng thú, ta có thể mang bọn ngươi đi bầu trời chơi bừa. Vương Hạo cười nói, thật sự mà. Mao Tường kinh hỉ nói, đương nhiên. Vương Hạo cười nói, xin hỏi công tử, trên trời là cái gì nha cảm giác? Trịnh đán hỏi, một hồi ngươi sẽ biết, ta trước thi pháp trừ quái, một hồi các ngươi chứng kiến cái gì nha, đều không muốn giật mình, hết thảy có ta. Vương Hạo cười nói, tốt. Mao Tường Trịnh đán hai người nói ra, chỉ thấy Vương Hạo cười cười, trong miệng nói ra hai chữ, bầu trời tối đen. Lập tức, chân trời mây đen cuồn cuộn mà đến, thiên vậy mà thật sự bắt đầu đen lại. Cái này, Mao Tường Trịnh đán hai người kinh hãi, đây là cái gì nhà bổn sự, sao vậy lời nói tiểu thật sự bầu trời tối đen rồi. Hai người thấy lại hướng địa phương khác, lại phát hiện ngoại trừ ngọn núi này, địa phương khác như trước liệt nhật nô lên cao, quả thực không thể tin được. Bọn ngươi cô hồn, không đi luân hồi, dám ở này thai họa phàm nhân, còn không ra nhận lấy cái chết. Vương Hạo nói ra, xú tiểu tử, dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, nạp mạng đi. Lập tức, âm phong nổi lên một phía. Chỉ thấy vô số xấu xí quỷ quái bay vút lên, trương răng nết miệng vũ trảo mà đến. Tây Thi mấy người gặp tình hình này, trong nội tâm hoảng sợ, toàn thân rẽ run, toàn thân run rẩy bất an. Không nhìn được thiên nhan tứ đồ vật, bổn đế lúc này còn dám tắc quái. Vương Hạo quát, thổi ra một hơi. Lập tức, vô số cô hồn bị Vương Hạo thổi ở bên trong, hồn phi phách tán, biến mất vô tung. Là ai, ai tại giết ta bộ hạ? Chỉ nghe một tiếng gầm lên, toàn bộ sơn đô run rẩy lên, một đạo đầm đặc hắc khí theo trong núi xung ra, rơi xuống Vương Hạo cách đó không xa, biến thành một cái áo đen lão yêu. Nguyên lai là một chỉ hắc lão yêu. Ta gọi các ngươi hạ giới truyền đạo, ngươi cũng tại đây là hại phạm nhân, phải bị tội gì? Vương Hạo hỏi. Ngươi là cái gì nha người, to gan lớn mật, dám quản của ta nhàn sự, không muốn sống chăng? Hắc Lao Yêu cả giận nói. Ta vừa mới nói, ngươi nghe không hiểu. Vương Hạo hỏi. Ngươi nói sao? Ngươi gọi người hạ giới truyền đạo. Ngươi là Hạo Thiên Đại Đế. Hắc Lao Yêu hoảng sợ đạo. Nói đúng. Vương Hạo cười nói. Không có khả năng, Thiên Đế một ngày trăm công ngàn việc, tòa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, sao vậy sẽ đến loại này thâm sơn cùng cốc? Tiểu tử, ngươi dám làm ta sợ, ta ăn hết ngươi. Hắc Lao Yêu giận dữ, triển khai miệng lớn dính máu cả tới. Bọn ngươi ma trướng, không khai thiên nhãn, sao thức thiên nhan? Vương Hạo nói ra, lại nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi đi ra ngoài. Đừng nhìn Vương Hạo chỉ là vô cùng đơn giản thổi thở ra một hơi, hắn thổi cái này một hơi, nếu như dùng tới toàn lực, tự là thiên đô có thể thổi sập. Hắc Lao Yêu đang muốn ăn hết Vương Hạo, lại cảm giác được thần hồn một hồi run rẩy, trong nội tâm kinh hãi. Ngươi đây là cái gì nha đạo thuật, tại sao như thế lợi hại? Ta chính là hợp thể cao thủ, tái tiến một bước tựu là quỷ tiên, tầm thường đạo sĩ căn bản không gây thương tổn ta mảy may. Hắc Lao Yêu kinh hãi đạo, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ hợp thể tu sĩ, tự là quỷ trong thánh người đến, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Hạo cười nói, ngươi có thể đỗ thánh nhân, ngươi thật là Hạo Thiên Đại Đế. À, không muốn à, Thiên Đế tha mạng, không muốn giết ta à, ta tu hành ngàn năm, thành tiên chỉ thiếu chút nữa, không muốn giết ta, cầu van xin ngài. Hắc Lao Yêu hoảng sợ đạo, không có tác dụng đâu, Tây Thi cô nương như thế xinh đẹp nữ tử ngươi đều có thể hại, lưu ngươi không được. Vương Hạo nói ra, đại đạo chi khí xuyên qua Hắc Lao Yêu thân hình. Hắc Lao Yêu còn muốn cầu làm cho, cũng rốt cuộc không mở miệng được. Trong khoảnh khắc tiểu tan thành mây khói, không còn tồn tại. Len keng, đánh chết đối địch, hợp thể cửu trọng, lấy được kinh nghiệm giá trị 900 vạn. Vương Hạo lắc đầu, 900 vạn điểm kinh nghiệm, như mối bỏ biển. Tốt rồi, tại đây đã thanh tịnh, sau này cũng sẽ không còn có yêu ma tới quấy rối. Vương Hạo nói ra. Tây Thi thần sắc xin đốc, không thể tin được, vừa mới xảy ra cái gì nha, thật sự có yêu ma à, hơn nữa sẽ ngủ ở bên người nàng, càng nghĩ càng sao sợ. Mao Tường Trịnh đáng cũng là kinh hồn táng đảm, các nàng thường xuyên cùng Tây Thi cùng một chỗ ở lại, sao vậy cũng không nghĩ ra mỗi ngày đều tại yêu ma không coi vào đầu sinh hoạt. Đi thôi, theo nay sau này còn có thể có càng nhiều thần kỳ chờ các ngươi. Trịnh Đán cô đương, ngươi vừa mới không phải nói muốn thể nghiệm thoáng một phát bầu trời cảm giác sao? Hiện tại tiểu cho ngươi thể nghiệm thoáng một phát đằng vân giá vũ, nắm chặt ta. Vương Hạo cười nói, dưới chân bay lên một đóa thất thải tường vân. Nắm chặt. Vương Hạo cười nói, vèo một tiếng, tường vân đã xuất ngoài 10 dặm, lại là vèo một tiếng, lại đi ngoài 10 dặm. Làm ta sợ muốn chết, mau dừng lại, mau dừng lại. Trịnh Đán hoảng sợ đạo, hai tay ôm thật chặt Vương Hạo, hai mắt mơ hồ trong đó còn có nước mắt lập lòe. Mao Tường cũng là sợ tới mức không nhẹ, ôm thật chặt Vương Hạo, không dám buông tay. Tốt rồi, ta phi chậm một chút. Vương Hạo nói ra, cái này trong nháy mắt 10 dặm tốc độ thật đúng là không tính nhanh, hắn muốn toàn lực thúc dục, trong chớp mắt phải phi nghìn vạn dặm chi địa. Vương Hạo phi chậm chút ít, trên trời ung dung mà đi, Mao Tưởng Trịnh Đán lúc này mới chậm rãi bung ra Vương Hạo, bắt đầu cười toe toét, chỉ điểm sơn xuyên đại địa. Công tử mau nhìn, đó chính là chúng ta thường xuyên giặt quần áo địa phương. Mao Tưởng nói ra. Vương Hạo liếc nhìn lại, một đầu đốn lượn đại giang tọa lạc tại cả vùng đất. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể bay trên trời, ta không phải nằm mơ a. Trịnh Đán thần sắc mơ hồ đạo. Cái đó có mấy người làm cùng một cái giấc mơ, công tử, ngươi rốt cuộc là cái gì nha người a, tại sao còn có thể đẳng vân giá vụ a? Trịnh Đán nói ra. Thứ không dám đầu giếm, ta là bầu trời thần tiên, trên đường đi qua nơi đây, gặp ba vị cô nương có việc gì, lúc này mới đặc đến hóa giải. Vương Hạo nói ra. A, ba vị, ta cùng Sáng Nhi tỷ tỷ cũng có bệnh nhẹ sao? Mao Tường giật mình nói. Đúng vậy, các ngươi ăn cá tiểu là bị Tây Thi tâm tật chi khí lây, cho nên các ngươi tim phổi cũng có tật, chỉ là rất nhỏ chút ít, không tin các ngươi có thể nhẹ nhàng ấn vào thử xem. Vương Hạo nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nhẹ nhàng ấn xuống một cái ngực, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy ngực gần ẩn làm đau. Thần tiên công tử, ngươi có thể lòng từ bi cứu chúng ta sao? Mao Tưởng hỏi. Ta đến chính là vì cứu các ngươi. Vương Hạo nói ra, mang theo tam nữ trở về nhà cỏ. Rơi xuống đất sau khi, tam nữ phương mới cảm giác được làm đến nơi đến chốn, bay trên trời cảm giác quá mê mẩn rồi, phảng phất nằm mơ đồng dạng. Vương Hạo khu đám quỷ cùng Hắc Lao yêu sau khi, Tây Thi tâm tật căn nguyên đã qua, đã không có trước lúc trước giống như đau đớn. Nhị vị muội muội. Tây Thi nói một câu, Mao Tưởng cùng Trịnh Đán nhẹ gật đầu, đi đến Vương Hạo trước người. Không biết công tử là thần tiên lão gia, chúng ta có mắt không trọng, thật thất lễ, thỉnh thần tiên lão gia không nên trách tội. Ba người nói ra, muốn quỳ xuống đất. Tốt rồi, không cần nhiều lễ, hay là trước cho các ngươi trị thương a. Vương Hạo nói ra, thò tay thoáng một phát nâng ba vị nữ tử. Tây Thi nghe vậy, sắc mặt đại hồng, Mao Tưởng cùng Trịnh Đán bị Vương Hạo dùng tay bị lấy, cũng hơi hơi ngượng ngùng. Tây Thi tam nữ gặp quỳ không đi xuống, cũng chịu không hề đa lễ, cùng Vương Hạo cùng đi phòng. Tây Thi cô nương bệnh tình hơi trọng, trước vì nàng trị liệu. Vương Hạo nói ra. Tây Thi nghe vậy, đỏ mặt, nằm chết dí trên giường, chậm rãi cởi xiêm y lìa tỉ tỉ. Ngươi đây là làm gì sao? Mao Tưởng kinh hãi đạo. Chữa bệnh à? Tây Thi nói ra. Chữa bệnh còn muốn cởi quần áo sao? Mao Tưởng cả kinh nói. Chương 239, công tử ngủ ở đâu lại nói Vương Hạo muốn vì Tây Thi ba người thi châm chữa bệnh, bởi vì tật tại ngực, cần thoát y mà liệu. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người hoảng sợ ngượng ngập. Tỷ tỷ bệnh trong lòng phổi chỗ, muốn dùng ngân châm trị liệu, cách quần áo có nhiều bất tiện. Các ngươi không cần nhiều tâm, oan uổng thần tiên công tử. Tây Thi nói ra. Cái kia bệnh của chúng ta đã ở tim phổi chỗ, chẳng phải là cũng muốn cởi quần áo mới có thể trị liệu? Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nghe vậy, vừa sợ vừa thẹn. Các nàng thế nhưng mà hoàng hoa đại khuê nữ đâu rồi, làm sao có thể làm cho nam nhân nhìn thân thể, cũng không phải phu quân. Mặc dù là vì chữa bệnh, đối phương lại là thần tiên lão gia, như thế hành vi, như trước hội mắc cỡ chết người đó, ai nhị vị cô nương yên tâm, ta không phải cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Mao Tưởng, ngươi đi lấy một khối miếng vải đen đến. Vương Hạo nói ra. Tốt. Rất nhanh, Mao Tưởng tìm đến một khối miếng vải đen. Đem ta hai mắt bịt kín. Vương Hạo nói ra. A, thần tiên công tử, ngài bịt kín mi mắt, còn có thể trị bệnh sao? Mao Tưởng hỏi. Đương nhiên có thể, chiếu vào làm a. Vương Hạo nói ra, khai cái gì nha vui đùa, hắn muốn xem Tây Thi thân thể, xuyên nhiều hơn nữa cũng ngăn không được được không nào. Tây Thi gặp Vương Hạo an bài như thế, trong nội tâm càng là cảm động, vì trong sạch của nàng, thần tiên lão gia thật sự là nhọc lòng, thực không biết nên như thế nào báo đáp. Tốt rồi, ta muốn bắt đầu thi châm rồi, đợi chút nữa có một chút đau nhất địa phương ngươi tiểu nói một chút. Vương Hạo nói ra, trong tay biến ra một căn ngân châm đến, niết tại hai ngón giữa. Chỉ thấy Vương Hạo đem bàn tay tại Tây Thi ngực, dùng nhẹ tay nhẹ một chút, như chuẩn chuẩn lướt nước. Là tại đây sao? Vương Hạo hỏi. Xuống một điểm. Tây Thi ngượng ngập nói. Tại đây sao? Vương Hạo đem tay rời xuống hơi có chút. Hơi chút hướng bên trên một điểm. Tây Thi thân thể mềm mại hơi run. Tại đây đâu? Vương Hạo đem tay lại đi bên trên hơi có chút. Xa hơn trái một điểm. Tây Thi nói ra. Dở khóc dở cười, cái này thần tiên công tử bị bịt kín hai mắt sau khi, căn bản nhìn không thấy, còn kém điểm sờ đến nàng trước ngực nhất ngượng ngùng mũ đỉnh. Tại đây đâu? Vương Hạo hỏi. Chính là trong chỗ này. Tây Thi nói ra, theo lông mày nhíu một cái, hơi có chút đau. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút, ta muốn thi chấm rồi. Vương Hạo nói ra. Tốt. Tây Thi nói ra, thẹn thùng vô cùng. Chỉ thấy Vương Hạo đem ngân châm rơi vào Tây Thi ngực, chậm rãi đâm đi vào. Tây Thi lập tức sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhanh cắn chặt răng trắng tinh, không có phát ra âm thanh đến. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Vương Hạo ngân châm đã nhập vào nguồn, đem Tây Thi ngực sưng lên địa phương chắc phá. Ngay sau đó, Vương Hạo nhanh chóng rút ra ngân châm, dùng để tay tại Tây Thi ngực, một tia hắc khí bị Vương Hạo hấp đi ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn ấm nước lớn nhỏ hắc khí. Tốt rồi, cho nàng mặc quần áo tử tế. Vương Hạo nói ra. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nghe vậy, chạy lên tiến đến cho Tây Thi mặc xiêm y. Giờ phút này Tây Thi toàn thân sủi lơ, nằm ở trên giường, suýt nữa hôn mê. Thần tiên công tử, mặc rồi. Mao Tưởng nói ra. Vương Hạo lúc này mới giật xuống miếng vải đen, lộ ra mắt đến, chỉ thấy trong tay hắn nhảy lên cao hỏa diễm. Đem cái kia đoàn hắc khí cùng bị độc hắc ngân châm đốt thành cho bụi. Tốt rồi, tâm tật đã qua, đem chai này nước uống hạ là được khỏi hẳn. Vương Hạo nói ra, xuất ra một lọ khai thiên nước suối đến, vặn khai nắp bình. Trịnh Đán tiếp nhận khai thiên nước suối, uy Tây Thi uống xong mấy ngụm. Lập tức, Tây Thi cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, ngực cũng không đau. Tây Thi còn dùng tay đè lên ngực, cảm giác thật không có nửa điểm đau đớn,
khuôn mặt mừng rỡ vô cùng, nhìn qua Vương Hạo, càng là xấu hổ. Đa tạ công tử. Tây Thi xuống giường, nói ra. Khách khí. Nhị vị cô nương các người ai tới trước? Vương Hạo hỏi, trong tay lại biến ra một căn mới ngân trầm đến. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người lập tức sắc mặt đại hồng, thật sự là thẹn thùng. Yên tâm, ta mi mắt lại nhìn không thấy. Vương Hạo cười nói, ta tới trước đi. Mao Tưởng nói ra, nằm ở trên giường, chậm rãi đi xem y để Vương Hạo như trước dựa theo trước phương pháp trị liệu, sờ soạn mấy lần sau khi tìm đúng địa phương, ngân châm cắm bảo. A, Mao Tưởng kêu to một tiếng. Tốt rồi, cho nàng cũng uống mấy ngụm. Vương Hạo nói ra, rút ra ngân châm, đem hắn đốt cháy, lại thay đổi một căn mới ngân châm đến. Lập tức, Trịnh Đán lại cho Mao Tưởng đã uống vài ngụm khai thiên nước suối. Thật thoải mái. Mao Tưởng mặc xiêm y để, rơi nói, cảm giác quanh thân nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Đây là thần thủy, hiệu lực không tại vạn năm nhân sâm phía dưới. Vương Hạo nói ra. À, như thế quý giá thứ đồ vật, ta đây vừa mới uống vài khẩu, chẳng phải là lãng phí thần tiên công tử thần dược. Mao Tưởng kinh hãi đạo. Tây Thi nghe vậy, cũng là biến sắc, nàng vừa rồi cũng uống vài khẩu, như thế vật chân quý lại bị nàng đương bình thường nước uống. Không sao, có thể cứu ba vị cô nương, lại quý giá cũng đáng được. Vương Hạo nói ra. Tây Thi ba người nghe Vương Hạo giống như lời tâm tình lời nói, sắc mặt càng là ửng đỏ. Tây Thi Mao Tưởng vừa nghĩ tới vừa mới tại Lạ Lẫm nam nhân trước mặt thoát khỏi xiêm y liễu, mắc cỡ túi đầu không nói. Chính Đán cô nương, thỉnh. Vương Hạo nói ra. Tốt. Chính Đán nói ra, cũng nằm ở trên giường, đi xiêm y liễu, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên bất an. Vương Hạo lại chọn mấy lần, tìm đúng địa phương, ngân châm đâm đi bảo, đem hắc khí lây ra đốt cháy sạch sẽ. Chính Đán biết do khai thiên nước suối chân quý, không dám uống nhiều, chỉ là tiểu nhấp một miếng, cũng cảm giác quanh thân nói không nên lời sảng khoái. Tây Thi Mao Tưởng cũng vì Trịnh Đán mặc xiêm y liễu, ba người lúc này mới đứng thành một hàng. Đa tạ thần tiên công tử ân cứu mạng. Tây Thi ba người nói ra. Không cần phải khách khí, ngồi xuống trước đã, nói với các ngươi điểm sự tình. Vương Hạo nói ra. Tây Thi ba người riêng phần mình ngồi xuống. Thủ đoạn của ta các ngươi cũng đã gặp, ta là bầu trời thần tiên không giả, hôm nay hạ phàm trên đường đi qua nơi đây, gặp ba vị cô nương có tận, cái này mới ra tay. Ta xem ba vị cô nương ở chỗ này trôi qua cũng không như ý, tương lai cũng không có thiếu tai nạn, khó có chết giả, không bằng cùng ta đi bầu trời sinh hoạt, như thế nào? Vương Hạo hỏi. Tây Thi nghe vậy, thần sắc khẽ động. Hôm nay bị Vương Hạo lại ôm lại đọc bảo, đã sớm tâm hồn thiếu nữ ám hứa, nàng còn một mực lo lắng Vương Hạo vừa đi, không còn có tương kiến khả năng. Tiểu nữ tử nguyện đi theo Tả Hữu làm nô tỳ, báo đáp công tử đại ân cứu mạng. Tây Thi nói ra, sắc mặt đại hồng, tựa hồ không thể tin được những lời này theo nàng trong miệng nói ra. Ta cũng nguyện đi, chỉ là trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, còn phải đi về báo cáo cha mẹ, mới có thể quyết định. Mao Tưởng trong nội tâm cũng có ý động, nói ra. Tiểu nữ tử cũng nguyện ý, chỉ là của ta so không được Tây Thi tỷ tỷ một người tiêu dao, cần trong nhà cha mẹ đáp ứng, mới có thể cùng công tử đi. Trịnh Đán nói ra. Lý giải, vậy các ngươi về trước đi hảo hảo cùng cha mẹ nói, ngày mai sáng sớm nơi đây lại tụ họp. Vương Hạo nói ra. Tốt. Mao Tưởng Trịnh Đán hai người nói ra, cao hứng cùng nhau về nhà khuyên bảo cha mẹ không để cập tới. Hai người sau khi đi, Tây Thi lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Vương Hạo, chỉ thấy người này anh tuấn bất phàm, lại cùng nàng có quan hệ sát thịt, trong nội tâm càng là ưa thích. Lập tức, Vương Hạo cùng Tây Thi tại nhà có trò chuyện một ít bầu trời chuyện lý thú, Tây Thi cũng dần dần bung ra, cùng Vương Hạo tâm tình. Hai người đàm tiếu tà tà, chưa phát giác ra thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã là đêm dài người tính lúc, Tây Thi dần dần có chút mỏi mệt. Vương Hạo nhìn ra tình huống, cười cười. Người trước nằm ngủ a. Vương Hạo nói ra. Tây Thi nhìn nhìn nhà cỏ chỉ có một gian giường, sắc mặt trở nên hồng. Công tử kia ngủ ở đâu? Tây Thi hỏi. Chương 240, chăn lớn cùng ngủ không có việc gì, ta ngủ cái đó đều được, không ngủ cũng được, ngươi nghỉ ngơi trước. Vương Hạo nói ra. Vương Hạo cùng Tây Thi hai người, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Hôm nay chuyện phát sinh không ít, Tây Thi hơi mệt chút, nằm ở trên giường đắp kín đệm chăn, gặp Vương Hạo một người ở bên ngoài ngồi. Trong lòng có chút không đành lòng. Nửa đêm trời lạnh, thần tiên công tử nếu không chê nô tài, tự đi lên nghỉ một lát a. Tây Thi nói xong, sắc mặt nóng lên, thẹn thùng chi cực. Tây Thi cô nương đẹp như tiên nữ, người gặp người thích, ta như thế nào ghét bỏ. Ta thần tiên chi thân thể, điểm ấy gió lạnh không quan trọng, ngươi trước tiên ngủ đi. Vương Hạo nói ra, chậm rãi đi tới, ngồi ở bên giường. Ân. Tây Thi nói ra, chậm rãi mơ hồ hai mắt, có chuyện trong lòng, lại sao vậy cũng ngủ không được. Công tử, ngươi hay là lên đây đi, ngươi ngồi ở chỗ này tiểu nữ tử càng thêm ngủ không được rồi. Tây Thi nói ra. Vậy được rồi. Vương Hạo nói ra, đặt mất dậy, lên giường. Công tử. Tây Thi anh ninh một tiếng, sắp bị tấm đệm cho Vương Hạo đắp lên. Vương Hạo gặp Tây Thi mặt hàm hoa đảo, thẹn thùng chi cực, cũng biết Tây Thi đối với hắn động thiệt tình chân tình. Lạnh không? Vương Hạo hỏi. Có một ít. Tây Thi nói ra. Ta đây ôm ngươi. Vương Hạo nói ra, xoay người qua đi, một cánh tay gối lên Tây Thi, tay kia thì là đem nàng ôm trong ngực. Vương Hạo chỉ cảm thấy nhập thủ lạnh bước, cũng có trách, cái này đệm chăn có chút phá, nhà cửa cũng phá, bên ngoài càng là đêm khuya. Tây Thi bị Vương Hạo đột nhiên ôm, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, đầu tựa vào Vương Hạo ngực, chậm rãi trở nên ấm áp lên. Vì vậy, hai người chăn lớn cùng ngủ. Tây Thi gối lên Vương Hạo cánh tay, cảm giác trước nay chưa có an toàn, dần dần đã ngủ. Vương Hạo nhẹ nhàng hô hấp, cũng không quấy rầy nàng, cũng dần dần hai mắt nhắm lại, thiêm thiếp một hồi. Chân trời trở nên trắng thời điểm, Vương Hạo cảm giác được khóe miệng ướt át, lập tức mở mắt ra, chỉ thấy Tây Thi đang tại thừa dịp hắn ngủ vụng trộm thân hắn. A. Tây Thi không nghĩ tới Vương Hạo lại đột nhiên tỉnh lại,
kinh hô một tiếng. Ngươi ngược lại là lớn mật, dám thừa dịp ta ngủ rồi trộm môn ta. Vương Hạo nói ra. Công tử tha mạng, nô tài chỉ là vì cảm tạ công tử ân cứu mạng, cũng không dám nữa. Thầy thi kinh hãi đạo. Khó mà làm được, ta được thân trở lại. Vương Hạo nói ra, thuận thế hôn rồi đi lên. A. Lập tức, Tây Thi cái miệng nhỏ nhắn bị Vương Hạo ngăn chặn, dục tâm bước lên, thân thể mềm mại run rẩy. Hai người thân cao hứng, Tây Thi cũng vong ngã đón ý nói đùa, chút bất chi bất giác, siêu ý cũng bị Vương Hạo cởi ra, hoàn mỹ thân thể mềm mại bày ra không bỏ sót. Ô a. Tây Thi trong miệng dần dần phát ra mê người êm tai thanh âm, cực lực đón ý nói đùa Vương Hạo. Vương Hạo đã biết Tây Thi động tình, không nói thêm lời, trọng điệp đi lên, một hồi khiêu khích. Công tử, thỉnh sùng hạnh di quang. Tây Thi sắc mặt ửng đỏ, nhỉ non nói. Vương Hạo cười cười, dần dần thi triển ra, chỉ chốc lát, hắn đã thiển nhập Tây Thi chi thân, bắt đầu chuyển động. Vương Hạo dần dần xâm nhập, Tây Thi chậm rãi vui mừng, hai người chung trèo lên sung sướng chi cảnh. Một khúc kết thúc, Tây Thi nằm ở Vương Hạo trong ngực, ôn nhu đến cực điểm. Di chỉ có hạnh, kiếp này có thể phục thị công tử, chết cũng không tiếc. Tây Thi nói ra. Như thế tốt quan cảnh, nói cái gì nha, có chết hay không? Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ai cũng không thể lại khi dễ ngươi mảy may. Sau này cũng đừng gọi ta công tử rồi. Vương Hạo nói ra. Ân, ta đây có lẽ gọi công tử cái gì nha à? Tây Thi hỏi. Chúng ta đều làm tu sự tình, ngươi cứ nói đi. Vương Hạo cười nói. Thướng công. Tây Thi thẹn thùng nói, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra gặp được Vương Hạo, càng không có nghĩ tới hội dưới loại tình huống này đem lần thứ nhất cho mới thấy qua một ngày nam tử, thế nhưng mà hắn thật sự tốt ưu tú a nương tử. Vương Hạo cười cười, đem Tây Thi ôm vào trong ngực. Dần dần, Tây Thi thân thể lại có dị động, Vương Hạo cười xấu xa hai tiếng, xoay người mà lên, lại là một phen đại chiến. Không được không được, tướng công, ngươi mau dừng lại đến nhà, di quang chịu không được rồi. Tây Thi vui mừng thẹn thùng nói. Vương Hạo cười cười, mãnh liệt mấy chục xuống, lúc này mới diễn tấu hoàn tất. Hô, hô. Tây Thi thở hào hẹn, ôm Vương Hạo, cảm giác thật hạnh phúc. Hai người tiểu như thế yên tĩnh hạnh phúc nằm, một lát sau, Vương Hạo thần sắc khẽ động, chỉ nghe được cửa thôn gần trăm tiếng bước chân mà đến, bước chân ổn trọng, không phải dân chúng bình thường có thể có. Trời đã sáng, chúng ta rời giường a. Vương Hạo nói ra. Tốt. Tây Thi nhu thuận nói. Hai người một hồi mặc quần áo, chậm rãi xuống giường, Tây Thi chỉ cảm thấy thân thể trôi nổi, vừa rồi thật sự là quá đã kích thích. Đúng nó, không cần tiết kiệm, ta còn nhiều, rất nhiều. Vương Hạo nói ra, đưa cho Tây Thi một lọ khai thiên nước suối. Ân. Tây Thi biết là thần thủy, uống hai phần, cảm giác thể lực tại rất nhanh khôi phục, chỉ chốc lát dịu dáng điệu chuyển chuyển, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Thật sự là thần thủy, ta uống tốt rồi, tướng công. Tây Thi nói ra, đem khai thiên nước suối trả lại cho Vương Hạo. Vương Hạo tiếp nhận, uống một ngụm, lại đưa cho Tây Thi. Người giữ đi. Vương Hạo nói ra. Tốt. Mặc dù đã thể sắc và tinh thần tương thác, nhưng nhìn đến Vương Hạo vừa rồi uống nàng uống qua nước, Tây Thi trong lòng vẫn là nói không nên lời cao hứng. Nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vương Hạo biết rõ nên đến hay là muốn đến. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy được một đám người đã đến nhà cỏ. Dẫn đầu chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, phong trần mệt mỏi, không giận tự uy, vừa thấy cũng không phải là người bình thường. Cái kia trung niên nam nhân đã đến sau khi, khuôn mặt chấn động vô cùng, nhìn xem Tây Thi, cảm thán liên tục, thế gian thực sự như thế cô gái xinh đẹp, trời xanh có mắt, ta Việt quốc phục quốc có hy vọng rồi. Trung niên nam nhân bên người còn đi theo hôm qua mang đi máy giặt quần áo Đông Thi, trung niên nam nhân phía sau đi theo gần trăm nô bộc, nguyên một đám cũng là vũ dũng dị thường, mặc dù cải trang cách ăn mặc, cũng là vũ khí không thể nghi ngờ. Đại nhân, chính là chỗ này, chính là nó Tây Thi, nhanh chào a đúng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, thiếu niên kia giống như có chút buồn sự. Đông Thi nói ra. Thi Di Quang, không có nhìn ra ngươi bình thường theo khuôn phép cũ, nguyên lai còn ở bên ngoài phạm vào sự tình. Nhìn thấy ấy ư, vị này chính là ta Việt quốc công khanh Phạm đại nhân, hôm nay mang binh tới bắt ngươi rồi. Ha ha, bảo ngươi cho ta giặt quần áo không làm, cái này tốt rồi, muốn tẩy cũng tẩy không được, nửa đời sau chỉ có thể ở nhà giam vượt qua. Đông Thi cười ha ha đạo. Cái gì nha? Vị đại nhân này, tiểu nữ tử chưa bao giờ ra khỏi thôn, như thế nào phạm tội, có phải hay không trong đó có cái gì nha hiểu lầm? Tây Thi giật mình nói. Hiểu lầm cái gì nha, đại nhân thiết khẩu thẳng đoạn, vừa rồi trong thôn nói, tự là tới tìm ngươi. Đông Thi nói ra. Vị cô nương này mời, tại hạ Phạm Lãi, xin hỏi phương giá thế nhưng mà Thi Di Quang cô nương. Phạm Lãi khách khí nói. Không dám, đúng là tiểu nữ tử, xin hỏi đại nhân tìm tiểu nữ tử chuyện gì? Tây Thi nói ra. Phạm đại nhân, các ngươi không phải tới bắt Tây Thi sao? Sao vậy, chuyện quan trọng? Đông Thi hỏi. Vị này phu nhân, chúng ta tìm Thi cô nương là có chuyện muốn nhờ, đa tạ người dẫn đường. Người tới, cho hắn 2000 tiền đúc, làm cho nàng lý khai. Phạm Lãi nói ra. Vâng, đại nhân. Phạm Lãi thủ hạ nói ra, cầm 2000 tiền đúc cho Đông Thi, nhưng trong lòng thì khinh thường, mang cái lộ tiểu buồn bán lời 2000 tiền đúc, thật sự là nhặt được món lời cực kỳ lớn. Đông Thi tiếp nhận 2000 tiền đúc, cao hứng không ngậm miệng được. Đa tạ lão gia, tiểu nhân ngay tại phía sau, có cái gì nha sự tình ngài lại mời đến, nhất định làm thỏa đáng. Đông Thi cười nói, vui tươi hớn hở đi phía sau xem náo nhiệt. Đông Thi sau khi đi, Phạm Lãi lúc này mới nhìn về phía Tây Thi, như trước khiếp sợ Tây Thi mỹ mạo. Thỉnh cô nương cứu ta Việt quốc cao thấp mấy chục vạn quân dân, lão phu cho ngài dập đầu. Phạm Lãi nói ra, quỳ xuống.